Chương 01, bắt đầu sa mỏng hùng hải tử, 1/3, chương 01, bắt đầu sa mỏng hùng hải tử, 1/3, đã khóa lại tốc chủ, luân hồi máy mô phỏng ban đầu hóa bên trong đình. Luân hồi máy mô phỏng ban đầu hóa hoàn thành tiệm lầu bên trong, nhiệt khí mờ mịt, giống như là một tầng sương mù, đem người ở giữa khói lửa phát hỏa đến càng thêm nồng đậm. Góc tường phục vụ viên bận rộn xuyên thẳng qua tại bàn cùng bàn ở giữa, nồi đồng trung ương sôi trào nóng hổi đỏ canh, nồng đậm ma lạt hương khí lôi cuốn lấy nhỏ vụn hoa tiêu vị tỏ khắp trong không khí, mấy tấm tràn đầy thực khách bàn tròn bên cạnh, tiếng cười cùng tiếng nói chuyện liên tiếp, xen lẫn trong nồi ừ ngực âm thanh, náo nhiệt đến làm cho người nhất thời nghe không rõ người bên cạnh nói cái gì. Sở Uyên nhìn trước mắt hiện hiện bút, ngây người ở giữa, đũa kẹp lấy đi tiểu châu hoàn rơi trở về trong nồi. "Kaka, thế nào sao?" Ngồi tại Sở Uyên đối diện thiếu nữ hỏi. Thiếu nữ tóc dài như thác nước, mềm mại địa rủ xuống đến bả vai, ngũ quan tinh xảo tiểu xảo, mắt hạnh trong suốt như nước. Nàng mặc một bộ giản lược màu trắng áo len, lòng loẹt đổ đổ địa rơi vào trên người, tay nhỏ nửa nút ở ống tay áo bên trong, chỉ lộ ra mảnh khảnh mấy cây ngón tay kẹp lấy búa. Đây là Sở Uyên muội muội, Sở Tuyền Âm. Nàng lúc này trong mắt lóe nghi hoặc. "Không có cái gì." Sở Uyên lắc đầu, nhưng trong lòng có kinh hỉ khuyết tán ra tới. Xuyên qua thế giới này đến cũng có 10 năm đi, độc thuộc về người xuyên việt học cuối cùng tới. Đồng nhiên, cách đó không xa một đứa bé trai tiếng khóc vang lên. "Ô a, mẹ, cái này thúc thúc bắt nạt ta." Sở Uyên cùng Sở Tuyền Âm lực chú ý lúc này bị hấp dẫn tới. Chỉ gặp một đứa bé trai chạy đến bên cạnh bàn hướng mẫu thân hắn khóc lóc kể lể, bên cạnh thì là đứng đấy một cái mặt đỏ tía hai nam nhân. "Mẹ nhà hắn, ngươi cố ý đem tương liệu vùng trên người của ta, còn muốn cướp đi điện thoại di động ta chơi, hiện tại ác nhân cáo trạng trước rồi." Tiểu Nam Hải trong mắt lóe lên đắc ý, khóc đến lợi hại hơn, nhưng dù sao cho người ta hư giả cảm giác. Lại nhìn nam nhân trên quần áo dính mỡ đông, Tiểu Nam Hải là cái hùng hài tử thân phận đã ngồi vững. "Ngươi cái đại nhân, cùng nhà chúng ta trẻ nhỏ so đo cái gì kính a? Hắn làm tương ngờ tới trên người ngươi cũng không phải cố ý, ngươi đem điện thoại cho hắn chơi xuống dưới thế nào rồi?" Hùng hài tử mẫu thân chẳng những không có giáo dục nàng trẻ nhỏ, ngược lại trả đũa. "Ngươi!" Nam nhân tức giận đến hướng về phía trước hai bước. Sau một khắc, một cái phục vụ viên chạy tới, ngăn ở nam nhân cùng kia đối mẹ con ở giữa. "Hai vị lãnh tĩnh một chút, lãnh tĩnh một chút, nơi này là công cộng trường hợp." "Công cộng trường hợp, công cộng trường hợp, các ngươi mặc kệ quản kia xú tiểu hài. Từ vừa rồi bắt đầu vẫn gây chuyện, còn hướng ra vị trên đài nôn dưa hấu tử, lúc ấy ta đều nhìn không được." Nam nhân hỏa khí chưa tiêu. "Đúng thế đúng thế. Nhà này hùng hài tử cũng quá không có giáo dục." Bên cạnh thực khách có không ít nhận đồng, bọn hắn bao nhiêu đều nhìn thấy hùng hài tử gây sự chẳng cảnh. Nào có thể đoán được mẹ đứa bé hoàn toàn không có nhận sai dự định, ngươi thế nào nói chuyện đâu? Hai tử tuổi con nhỏ, không hiểu chuyện điểm thế nào rồi. Đây là không có gia giáo biết không? Ngươi không dạy chờ nhà ngươi tiểu tử thúi đến trên xã hội, có là người giáo. Nam nhân nhíu mày chỉ vào mẹ đứa bé. Ai có thể dạy? Ai dám dạy? Lao công ta thế nhưng là cấp C cứu thế người, cùng các ngươi những người bình thường này có bản chất khác nhau, coi như giết người cũng sẽ không hình phạt. Ai dám khi dễ nhà chúng ta tiểu nhạc, lao công ta để hắn chịu không nổi. Cứu thế người, ngươi đã nghe chưa? Là cứu thế người. Đừng để ý tới bọn hắn, chúng ta ăn của chúng ta đi. Trung quanh thực khách nghe được cứu thế người cái từ này, nhao nhao thu hồi ánh mắt, cúi thấp đầu, không dám tiếp tục để ý tới cái này mẫu thân ngang ngược. Nam nhân đang tại nổi nóng còn muốn nói cái gì, phục vụ viên lại rụt lại đầu ngăn tại trước mặt nam nhân, trên mặt chất lên khó xử nụ cười. Hai tử dù sao còn nhỏ, tiên sinh ngài nhìn, chúng ta cái này đơn cho ngài miễn đi, ngài cũng không cần so đo, ra sao? Được thôi, ta cũng không có này thời gian hao tổn. Nam nhân gặp phục vụ viên đều như vậy, liền mặt tâm trầm, bình phục tâm hỏa, quay người rời đi đi nhà cầu. Trước khi đi hắn đưa di động cùng một hộp khói quên ở trên mặt bàn. Hùng hai tử gặp nam nhân tiến vào nhà vệ sinh, mắt lộc cộc nhất chuyển chờ phục vụ viên sau khi đi chạy đến nam nhân bàn kia, cầm lấy hắn điện thoại di động liền muốn chơi. Nhưng chơi đùa một hồi, lại bởi vì có mật mã không có cách nào giải trừ khóa màn hình. Hùng hai tử thấy mình chơi không thành, hướng nồi lẩu xem xét, đưa di động thẳng tắp ném đi vào, ngay tiếp theo hộp thuốc lá kia cũng ném đi vào, tóe lên nước canh. Mà một màn này, vừa lúc bị đi nhà xí trở về nam nhân mắt thấy. Nam nhân quay mắt, rốt cuộc khống chế không nổi lửa giận. Hùng hai tử thấy mình bị nam nhân bắt tại trận, chẳng những không có bối rối, ngược lại còn gật gù đắc ý địa làm cái mặt quỷ, phun ra đầu lưỡi. Sau một khắc, Hùng hai tử mặt bị nam nhân ấn vào nóng hổi nồi lẩu bên trong. "Oa a a, mụ mụ, đau quá a, mụ mụ, ù ù ù." Hùng hai tử không ngừng dãy rủa, một lát sau thân thể liền mềm nhũn xuống dưới. Hùng hai tử mẫu thân cuốn quýt hướng bên này chạy tới, cảm xúc sụp đổ. "A a a, ngươi đối nhi tử ta làm cái gì?" Một giây sau, nam nhân bắt lấy Hùng hai tử mẫu thân đầu, cũng đem nàng hoảng sợ mặt ấn vào nồi lẩu bên trong. "Ù ù cục lỗ lỗ." Không đầy một lát, Hùng hài tử thân thể của mẫu thân cũng mềm nhũn xuống dưới. "Ta không muốn gây chuyện, không có nghĩa là ta tở mở không thể trêu vào chuyện. Lao công ngươi là cấp C cứu thế người đúng không?" "Không có ý tứ, ta cũng thế. Đem ngươi lớn nhỏ hai con xuất sinh giết nhiều lắm là để cho ta hạn chế xuất hành, lão công ngươi cũng không làm gì được ta." Một màn này, để chung quanh thực khách dọa đến lẫn mất xa xa. Nam nhân làm xong tất cả những thứ này cũng không có thoát đi tiệm lầu. Ước chừng 10 phút sau, một đội mặc đồng phục màu trắng nam nữ tiến đến, cho nam nhân đeo lên đặc chế thủy tinh cổ tay, đem nam nhân mang đi. Thẳng đến tất cả kết thúc, tiệm lầu bên trong nhân viên cửa hàng cùng thực khách vẫn có chút chưa tỉnh hồn. Ngoại trừ trong ánh mắt của bọn hắn còn có hướng tới. Lúc này cũng không biết là ai một giọng nói. "Cái này cứu thế người ca môn chân nam nhân, cho ta nhìn xuống rồi." Sở Uyên mang theo Sở Tuyền Âm về đến nhà, hai người đều có chút không có chậm tới. "Đi tắm trước đi, Tiểu Âm." Sở Uyên sờ lên đầu của muội muội.
Ân.
Không bao lâu, Sở Tuyền âm đạp trên bàn chân, tay nâng thay giặt quần áo tiến vào phòng tắm. Sở Uyên tại bên giường ngồi xuống, nhìn xem căn này chỉ có một cái giường, một cái phòng tắm, một cái phòng bếp phòng cho thuê, khẽ thở dài một cái. Nhiều năm trước, hắn lấy chẳng biết tại sao nhỏ đi gần 20 tuổi thân thể xuyên qua đến thế giới này, bị cô nhi viện tu lưu. Ở cô nhi viện hắn gặp được hiện tại muội muội, Sở Tuyền âm, sau đó rời đi cô nhi viện bọn hắn, dựa vào mỏng manh thu nhập sống nương tựa lẫn nhau đến nay, ăn lẩu đã là tương đối xa xỉ hoạt động. 6 năm trước, thế giới này sinh ra một loại gọi dị thái tai hại. Địa cầu thể tích biến lớn vượt qua gấp trăm lần, bằng thêm các loại quỷ dị nguy hiểm khu vực, tên là dị cảnh. Có một loại tên là thai thú quái vật, từ dị cảnh bên trong đi ra, công kích thành thị cùng cư dân, vũ khí hiện đại đối hắn hoàn toàn vô hiệu. Có thể cùng đối kháng, chỉ có đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước siêu nhân loại, cứu thế người. Cứu thế người kiếp trước là đến từ đủ loại siêu phàm thế giới anh hùng, tu tiên thế giới ma pháp, cao võ thế giới. Bọn hắn có thể câu thông mình kiếp trước chỗ thế giới lực lượng, từ đó trở nên mạnh mẽ, cùng làm dùng đặc thù lực lượng tiêu diệt thai thú. Bởi vì là duy nhất có thể đối kháng thai thú, cứu vớt nhân loại tồn tại, cứu thế người tại xã hội bây giờ bên trong có được tương đương đặc quyền. Liên giống với vừa rồi tại tiệm lẩu bên trong nam nhân, hắn giết chết kia đối gây chuyện mẹ con, thậm chí sẽ không bị xã hội pháp luật thẩm phán. Đem hắn mang đi đồng phục màu trắng nhân viên, là vì đối kháng thai thú mà thiết lập tổ chức, Xí Thiên Sử cơ quan người chấp pháp. Chỉ có Xí Thiên Sử cơ quan có quyền quản hạt cùng thẩm phán cứu thế người. Trở thành cứu thế người, cũng liền mang ý nghĩa có được đặc quyền, danh dự cùng tiền tài. Tại dạng này thời đại dưới, người bình thường lúc nào cũng có thể bởi vì cuốn vào dị thai, hoặc là chọc cứu thế người mà vạn kiếp bất phục. Sở Uyên vô số lần khát vọng trở thành cứu thế người, thay đổi mình cùng Sở Tuyền âm tình cảnh. Nhưng hắn kiếp trước cũng không phải là cái gì anh hùng. Nói cho cùng, hắn có hay không kiếp trước đều vẫn là cái vấn đề. Nhưng tất cả những thứ này sẽ phải cải biến. Sở Uyên gọi ra máy mô phỏng mặt ngoài. Hiện vì túc chủ giới thiệu bản máy mô phỏng công năng sử dụng bản máy mô phỏng, túc chủ linh hồn có thể xuyên qua đến thế giới khác, tiến hành nhân sinh mô phỏng mỗi mô phỏng một lần, túc chủ sẽ bị coi là có một lần kiếp trước mô phỏng kết thúc sau, túc chủ linh hồn sẽ kế thừa trí nhớ của kiếp trước cùng dòng, đồng thời túc chủ có thể sử dụng chỗ thế giới lực lượng, lấy cực nhanh tốc độ đạt tới kiếp trước hạn mức cao nhất mô phỏng làm lạnh kết thúc sau, túc chủ nhưng lần nữa tiến hành mô phỏng trước mắt mô phỏng làm lạnh đến ngược, không có thể tiến hành mô phỏng phải trang mở ra mô phỏng. Là, không chương 02, lần đầu mô phỏng mở ra, 1/3, chương 02, lần đầu mô phỏng mở ra, 1/3, Sở Uyên đôi mắt khẽ động. Căn cứ máy mô phỏng ý kiến, chỉ cần hắn tiến hành một lần mô phỏng, liền tương đương với có được một cái kiếp trước. Mình cũng liền có được biến thành cứu thế người có thể. Nói chung, có được vượt qua một cái kiếp trước cứu thế người, được xưng là thần thoại anh linh. Bọn hắn tại mỗi một thế đều đạt đến đủ mạnh tình trạng, linh hồn sẽ không tiêu vong, có thể tiếp tục chuyển thế. Thần thoại anh linh chỉ cần không chết yểu, đều tất nhiên trở thành cấp A trở lên cứu thế người. Cấp A cứu thế người, tại đại hạ, chỉ là mấy trăm người. Giống Nhật Bản dạng này tiểu quốc, cấp A cứu thế người càng là vẹn vẹn chỉ có mấy chục người. Sở Uyên có thể vô hạn lần mô phỏng, cũng liền mang ý nghĩa, hắn có thể có vô số cái kiếp trước. Trên thế giới trước mắt đã biết có được kiếp trước số lượng nhiều nhất cứu thế người, vì thế giới 9 đại cấp S cứu thế người một trong, Anh Quốc Xí Thiên Sử cơ quan chi bộ trưởng, Adam. Adam có kiếp trước số lượng, chỉ là 3 cái. Kềm chế kích động trong lòng, Sở Uyên đưa tay nhấn xuống máy mô phỏng mặt ngoài bên trên cái nút. Là mô phỏng công năng đang loạt thế giới neo định bên trong neo định thế giới vì huyền huyễn tiên hiệp thế giới, mô phỏng chuẩn bị đã hoàn thành, mời túc chủ lựa chọn 3 loại xuất sinh dòng, dòng đẳng cấp từ thấp đến cao, theo thứ tự là trắng, lục, lam, tử, kim, màu không đau nhức người, trắng ngươi sẽ không cảm nhận được tất cả hình thức thống khổ, trong chém giết có lẽ có kỳ hiệu đào hoa duyên, lục ngươi biết lại càng dễ nhận khác phái yêu thích cùng thân cận. Khí định thần nhàn, lam ngươi lại càng dễ tiến vào tâm lưu trạng thái, chuyên chú lúc sẽ không bởi vì các loại nguyên nhân bị phân tâm lịch cảnh sinh trưởng, tím lịch cảnh bên trong, ngươi sẽ có được cường đại hơn nội tính, tâm tính, vận khí chờ tăng thêm, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đường khinh thiếu niên nghèo tiên gia thiếu chủ, kim ngươi làm người thừa kế sinh ra ở đỉnh tiêm tiên gia đại tộc, tài nguyên đếm mãi không hết, xung quanh hộ vệ không có chỗ nào. Mà không phải là thế giới đỉnh phong cường giả, đại giới là ngươi biết tổn thất số lượng lớn tiên phú, hạn mức cao nhất khóa kín. Nộ tính thông tiên ngẫu nhiên, mẫu ngươi đối mô đầu đại đạo nộ tính nghiền ép đương thời, như tìm đúng đường hướng tu luyện, không có người lại so với ngươi đi càng xa Sở Uyên xem hết tất cả dòng, hãy dành một chút thời gian do dự, xác định khí định thần nhãn, lam, nghịch cảnh sinh trưởng, tím, nộ tính thông thiên ngẫu nhiên, màu, vì xuất sinh dòng. Hắn mô phỏng dự tính ban đầu là trở nên mạnh mẽ. Mặc dù tiên gia thiếu chủ, kim, nhìn rất không tệ, nhưng hạn mức cao nhất khóa kín đại giới có chút quá lớn. Dòng lựa chọn thành công, lần thứ nhất mô phỏng đang tại mở ra một mảnh ánh sáng trắng đưa ngươi ý thức bao phủ, lấy lại tinh thần thời điểm ngươi xuất hiện ở một chỗ thảm không nỡ nhìn sơn thôn trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi khét lẹt, cực nóng hỏa diễm liếm láp lấy bị thiêu đến cháy đen mái hiên ngươi ý thức được mình xuyên qua thành công, nhưng nơi này giống như trải qua thảm liệt kiếp nạn cỡ nào ngược gió bắt đầu Sở Uyên dạo bước bắt đầu, quan sát cảnh vật. Trung quanh, cửa thôn trên đường nhỏ, mấy cỗ thi thể ngổn ngang lộn xộn điểm ngã, tàn phá quần áo đã bị máu tươi nhiễm đến khô cạn biến thành màu đen. Thôn trung tâm dưới đại thụ, một đứa bé con ôm thật chặt mẫu thân thi thể, sớm đã không có hô hấp, phản phất bị như ngừng lại cuối cùng nhất một khắc ỉ lại bên trong. Hai đồng tay nhỏ đen xì, tựa hồ ý đồ bắt lấy qua cái gì, lại cuối cùng cái gì đều không bắt được. Tình này này cảnh dưới, Sở Uyên bị hoảng hốt cùng ngạt thở bao phủ. Một đoạn thời gian sau, hắn đi vào một chỗ vũng nước trước, ngơ ngác cúi đầu nhìn mình, phát hiện hắn chẳng những trẻ ra rất nhiều, chỉ có 15-16 tuổi bộ dáng, quần áo trên người cũng thay đổi thành cùng nơi này thôn dân giống như chế thức, vải thô áo gai. Đúng lúc này, Sở Uyên bỗng nhiên từ vũng nước cái bóng bên trong trông thấy chân trời xuất hiện lưu quang. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp ba đạo chân đạp phi kiếm bóng người hướng nơi đây lướt đến, không đầy một lát liền đến trước mắt hắn. Khí lang bên tới, Sở Uyên không có đứng vững, đặt mông ngồi ngay đó. Trước mắt ba nhân tiên khí bồng bềnh, khí chất phi phàm, ở giữa một nữ tử áo trắng càng là thanh lệ xuất trần, đẹp đến mức không gì sánh được. Sở Uyên chấn động trong lòng, trên trời tiên tử chỉ là với đây. Hắn lúc này ý thức được, mấy người kia chính là cái này huyền huyễn thế giới tu tiên giả. Chỉ có một người sống sót sao? Những cái kia ma tu thật sự là làm được quá mức, tội đáng chết vạn lần. Một nam tính tu sĩ vẫn ngắm nhìn chung quanh một vòng, ngữ khí phẫn uất. Một tên khác nữ tính tu sĩ khẽ thở dài một cái, chúng ta chung quy là đến chậm một bước. Lập tức nàng quay người nhìn về phía ở giữa nữ tử áo trắng, tiếng nói cung kính, Lạc trưởng lão, xin hỏi chúng ta tiếp xuống. Nữ tử áo trắng trong mắt dò xét Sở Uyên, thanh lanh trong mắt hiện hiện thương xót cùng không đành lòng. Thiếu niên này, cũng cùng ta lúc ban đầu giống như đâu. Nữ tử áo trắng ngón tay nhẹ nhàng nhất chuyển, một viên tản ra nhu hòa ánh sáng trắng khay ngọc bay lên, bay chung quanh Sở Uyên xoay một lát, theo sau bỏ ra một sợi thanh quang, đem Sở Uyên bao phủ trong đó. Một lát về sau, khay ngọc có chút rung động, tản mát ra một đường sáng tỏ ánh sáng màu vàng. Lại có linh căn, tư chất cũng không tệ lắm. Nữ tử áo trắng trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, nàng hai bên trái phải nam nữ tu sĩ cũng giống như thế. Nữ tử áo trắng tiến lên một bước, mở miệng, thanh âm bình tĩnh lại thành tịnh êm tai, "Ngươi, nhưng nguyện theo ta tu hành. Nếu ngươi nguyện ý, ta sẽ dẫn ngươi rời đi nơi này, dạy ngươi phương pháp tu hành. Ngày sau nếu có cơ hội, có thể báo mối thù ngày hôm nay." Sở Uyên biết hắn bị xem như cái này sơn thôn một thành viên, nhưng hắn cũng không cần thiết giải thích, luôn không khả năng nói mình là xuyên qua tới a. "Ta nguyện ý ngươi đi theo nữ tử áo trắng về tới nàng tông môn, Phiếu Miểu Kiếm Tông ngươi bái nhập Phiếu Miểu Kiếm Tông, trở thành nữ tử áo trắng đệ tử, đồng thời cũng biết thân phận của nàng nhất có nhìn trở thành người nhậm chức môn chủ kế tiếp nội môn trưởng lão, ngàn năm khó gặp kiếm đạo yêu nghiệt, không hơn trăm năm liền tấn cấp nguyên anh thiên tài tu luyện, Phiếu Nguyệt Kiếm Tiên Lạc Chỉ Khanh ngươi là Lạc Chỉ Khanh người đệ tử thứ nhất bởi vì ngươi hơn người. Thiên phú tu luyện, lại thêm Lạc Chỉ Khanh tại trong tông môn lực ảnh hưởng, ngươi tại trong tông môn có thể nói là không ai dám trêu chọc, rất nhiều sư huynh đệ chủ động cùng ngươi giao hảo người khác cần ra ngoài làm treo thưởng đổi lấy tài nguyên tu luyện, ngươi chỉ cần mở miệng hỏi Lạc Chỉ Khanh, liền có thể thu hoạch được không dùng hết tài nguyên tu luyện tông môn đối ngươi rất là coi trọng, ngươi tu luyện một mảnh đường băng thẳng, mấy năm liền đạt tới luyện khí viên mãn chi cảnh. Cái này khiến ngươi cảm thấy, ngươi khi đó lựa chọn nghịch cảnh sinh trưởng, tím, cái này mở rộng, tựa hồ là cái quyết định sai lầm lúc rảnh rỗi, ngươi nếm thử xuất hiện lại kiếp trước nấu ăn, định cho tu tiên giới thổ dân một điểm nho nhỏ hiện đại mỹ thực rung động đang giận định thần nhàn ra chỉ dưới, ngươi thuận lợi nghiên cứu ra kiếp trước các loại gia vị. Phiếu Miểu Kiếm Tông nội môn, ánh nắng vẩy vào đá bạch ngọc xếp thành trên mặt đất, phản xạ ra ấm áp quang huy. Lạc Chỉ Khanh mới từ hội nghị trưởng lão bên trong trở về, đẩy ra động phủ cửa lớn, giữa lông mày lộ ra một tia u rũ. Nàng cởi ngoại môn trưởng lão chuyên môn váy dài áo xanh, thay đổi một kiện càng thêm ngắn gọn trắng thuần váy dài, khí chất vẫn như cũ thanh lãnh như trăng. Hướng trong động phủ đi đến, nàng nghe được quen thuộc mùi thơm, u rũ dần dần bị chờ mong thay thế. Quả nhiên, không hơi một lát, Sở Uyên bưng nóng hôi hổi hộp cơm đi đến. Hộp cơm vừa mới mở ra, một cỗ mùi thơm nồng nặc liền đập vào mặt, Lạc Chỉ Khanh nhẹ giọng hỏi, "Hôm nay đây cũng là vật gì?" Sở Uyên cười cười, đem một bát tỉ mỉ xào nấu thịt kho tàu đặt ở nàng bàn ngọc bên trên. Sư tôn, đây là ta trước kia quê hương mỹ thực, gọi thịt kho tàu, đặc biệt vì ngài làm. Ngài nếm một chút nhìn. Lạc Chỉ Khanh nhìn lướt qua chén kia nhiệt khí bốc lên thịt kho tàu, đại mi nhẹ trao lại, ngựa khí như cũ không có chút rung động nào. Loại này dầu mỡ chi vật, ta luôn luôn không thích. Sở Uyên lặng lặng nhìn xem động tác của nàng, trong lòng đếm lấy thời gian. Không bao lâu, Lạc Chỉ Khanh lại tại Sở Uyên nhìn chăm chú, chậm rãi nâng lên đũa, kẹp một miếng thịt đưa vào trong miệng. Nàng nguyên bản thanh lãnh biểu lộ cứng đờ chỉ chốc lát, đũa không nghe sai khiến địa lần nữa đưa về phía trong chén. Một khối lại một khối thịt kho tàu bị nàng ưu nhã đưa vào trong miệng, tốc độ so sối cơm còn nhanh hơn. Không đến một lát, chén kia thịt kho tàu liền thấy đáy, nước canh thậm chí ngay cả nửa điểm đều không thừa. Lạc Chỉ Khanh để đũa xuống, tay nhỏ nâng chung trà lên che giấu giống như địa nhấp một miếng, nhưng ánh mắt lại không tự chủ liếc nhìn Sở Uyên trong tay một cơm. Sở Uyên mỉm cười, lại đem một bát thịt kho tàu đem ra, "Sư tôn, vừa mới kia là ăn thử, đây mới là bữa ăn chính. Còn có không ít, ngài ăn hết mình, không đủ ta lại đi làm." Lạc Chỉ Khanh thiết chủ đề ánh sáng, bên hai đường đỏ, thanh âm vẫn lạnh nhạt như cũ, "Đã đều làm, vậy ta liền không lãng phí." Nàng không thấy Sở Uyên, duỗi ra đầu ngón tay tiếp nhận bát. Ăn xong chén thứ hai sau, nàng bưng lên bát ghé vào bên miệng, do dự một chút sau vẫn là bưng xuống bát, trên khuôn mặt lạnh lẽo tựa hồ còn nhiễm lên một tia thỏa mãn đỏ ửng. "Cái này thịt kho tàu mặc dù dầu mỡ, nhưng hương vị còn có thể, ngươi nếu có không, có thể hay làm." Sở Uyên khẽ miệng khẽ nhếch, nhịn không được bổ sung một câu, "Sư tôn, kỳ thật vừa mới ngài kém chút liếm chén đi." "Nghịch đồ, đừng muốn hổ ngôn loạn ngữ." Lạc Chỉ Khanh đóng lại hai con ngươi, thanh âm cũng không nghiêm khắc. Lạc Chỉ Khanh đối đãi ngươi cái này đệ tử duy nhất rất là không tệ, ngươi vì tận khả năng địa báo đáp nàng, quyết định phục thị nàng vui vẻ, nấu ăn là một cái trong số đó quan hệ của các ngươi, bởi vậy rút ngắn ngươi có thể thường xuyên tự do ra vào Lạc Chỉ Khanh đậu phụ, giúp nàng chuẩn bị mỹ thực chương 3, tiên tử sư tôn bí mật, 1/3, chương 3, tiên tử sư tôn bí mật, 1/3, tu đạo 10 năm, ngươi thành công trúc cơ ngày đó, rất nhiều sư huynh đệ đến đây chúc mừng. Lạc Chỉ Khanh cũng đưa ngươi một kiện phẩm chất cực tốt pháp khí hộ thân lại qua vài năm, Lạc Chỉ Khanh không còn là nội môn trưởng lão, bởi vì đời trước tông chủ thoái vị, nàng thu được vị trí tông chủ mà cảnh giới của nàng cũng tới đến nguyên anh hậu kỳ. Có một ngày, ngươi vì Lạc Chỉ Khanh chuẩn bị đồ ăn sáng, chuẩn bị để nàng đánh giá một chút tiểu quảng sớm một chút, cho nàng một kinh hỉ, ngươi dẫn theo hộp cơm tiến vào Lạc Chỉ Khanh độc phủ, tại phòng nàng trước nhẹ nhàng gõ cửa gọi nàng, nói do ý đồ đến quá rồi đoạn thời gian, ngươi mới nên đón Lạc Chỉ Khanh đáp lại, cho phép tiến vào. Lại không biết vì sao hôm nay nàng thanh âm thiếu đi mấy phần bình tĩnh, đối với cái này nghi ngờ, ngươi đẩy cửa vào, ngươi phát hiện Lạc Chỉ Khanh không có cùng đi thường giống như hạp mắt ngồi xếp bằng, chỉ là như phàm nhân nữ tử giống như tư thế ngồi tại giường bên cạnh, mặc dù như thế cũng không cách nào che giấu nàng ở trên bầu trời tiên tử đồng dạng khí chất. Sư tôn, đây là cắt chảy bao cùng rót thang bao, ngài nhân lúc còn nóng nếm một chút. Sở Uyên đem hộp cơm đặt ở bàn ngọc bên trên, từ đó mang sang một lồng nóng hôi hổi bánh bao. Ừm. Lạc Chỉ Khanh vẫn như cũng là một bộ thanh lãnh bộ dáng, giữa lông mày nhìn không ra bất kỳ gợn sóng nào. Nàng khẽ gật đầu một cái, đưa tay muốn bắt lên một cái bánh bao. Nhưng mà, đầu ngón tay vừa chạm đến bánh bao, nàng đại mi bỗng nhiên nhíu một cái, dưới tay ý thức rụt trở về. Sư tôn. Sở Uyên lập tức khẽ giật mình, nhanh chóng đứng dậy, đưa nàng suýt nữa rơi xuống bánh bao tiếp được, trong mắt có chút không thể tin. Hắn nhìn ra, sư tôn nàng đây là bị bánh bao bọc đến. Thế nhưng là thế nào có thể? Sư tôn là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, điểm ấy nhiệt độ hẳn là hoàn toàn không cách nào xuyên thấu nàng hộ thể linh khí mới đúng. Lạc Chỉ Khanh ngón tay nhỏ nhắn có chút cuộn lên, trắng non tinh xảo đầu ngón tay đã có chút phím hồng. Sở Uyên nhìn xem Lạc Chỉ Khanh đầu ngón tay, trong lòng lo lắng đồng thời cũng dần dần có chỗ suy đoán. Hắn biết, bằng Lạc Chỉ Khanh nguyên anh hậu kỳ tu vi, chỉ là một cái bánh bao tuyệt không có khả năng bọc đến nàng, trừ phi tu vi của nàng xảy ra vấn đề. Sư tôn, Sở Uyên thanh âm giảm thấp xuống một chút, mang theo không cách nào coi nhẹ lo lắng, ngài có phải hay không gặp cái gì vấn đề? Lạc Chỉ Khanh rủ xuống tầm mắt, môi đỏ nhấp nhẹ. Ngươi ý thức được Lạc Chỉ Khanh có thể gặp được phiền phức, ngươi muốn trợ giúp nàng, hồi báo ân tình của nàng, không cho một mình nàng gánh chịu. Mới đầu Lạc Chỉ Khanh không trả lời thẳng vấn đề của ngươi, nhưng theo ngươi liên tục hỏi thăm, cùng tồn tại hạ độc thể giữ bí mật, Lạc Chỉ Khanh cuối cùng nhả ra căn cứ Lạc Chỉ Khanh lời nói, công pháp của nàng tu luyện có vẻ như có thiếu hụt, từ khi đột phá đến nguyên anh hậu kỳ về sau, hàng năm một ngày này đều biết tu vi mất hết. Nàng bây giờ thực lực thậm chí ngay cả luyện khí tu sĩ cũng không bằng ngươi. Chấn kinh sau khi, cũng hiểu rõ Lạc Chỉ Khanh phải ẩn giấu việc này, nguyên nhân thân là Phiếu Miểu Kiếm Tông tông chủ, Lạc Chỉ Khanh tại cạnh tranh cùng bảo đảm tông môn lợi ích, đồng thời tại trong tông môn bên ngoài khó tránh khỏi gây thù hằn, nếu là việc này bộc lộ ra đi, nói không chừng sẽ cho nàng mang đến tai họa ngập đầu. Đồng thời ngươi cũng ý thức được Lạc Chỉ Khanh đối ngươi có bao nhiêu sao, tin tưởng biết rõ như thế, nàng vẫn là nguyện ý đem bí mật cùng ngươi cùng hưởng, nếu ngươi đối nàng sinh ra lòng xấu xa, nàng không có lực phản kháng chút nào. Sư tôn, Sở Uyên thanh âm trầm thấp mà kiên định, ta biết nghĩ biện pháp giúp ngài. Ngài có cái gì không tiện tự mình đi làm, để cho ta thay thế là được, ngoài ra, ta cũng biết cùng một chỗ tìm kiếm biện pháp giải quyết. Lạc Chỉ Khanh ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt như nước mắt mùa thu giống như thanh lãnh, nhưng chỗ sâu tựa hồ nhiều một vòng động dung. Nàng trầm mặc một lát, cuối cùng không có từ chối, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, đã ngươi đã lập thệ, vậy liền không thể khinh thị. Chuyện này tuyệt không thể truyền đi, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ta hiểu rõ. Sở Uyên trịnh trọng gật đầu. Sư tôn, ngài yên tâm, trừ phi ta chết. Lạc Chỉ Khanh ánh mắt dừng ở trên mặt hắn, thanh lãnh trong mắt quang mang không ngừng chập chờn. Theo thời gian lưu chuyển, tu vi của ngươi vững bước tăng lên, nhưng ngươi từ đầu đến cuối chưa quên mình lập hạ lời thề. Tại tu luyện sau khi, ngươi không làm gì liền dốc lòng nghiên cứu Lạc Chỉ Khanh công pháp, vấn đề cổ tịch lật xem vô số, kỳ văn bí lục cũng chưa từng buông tha, nhưng đối mặt thâm ảo nguyên anh kỳ công pháp thiếu hụt, hắn vẫn cảm thấy lực bất tòng tâm. Lạc Chỉ Khanh đối với cái này rất là cảm động, lại khuyên ngươi hảo hảo tu hành, sớm ngày đột phá, chớ có bởi vì nàng chậm trễ mình, những vật này có thể đợi đến ngươi tu vi cao sau cùng nàng cùng nhau nghiên cứu. Ngươi đồng ý, nhưng là ngươi vẫn còn muốn vì Lạc Chỉ Khanh làm chút cái gì? Tại Lạc Chỉ Khanh đề nghị dưới, ngươi bắt đầu học giúp nàng xử lý từ cửa sự vụ, thay nàng chia sẻ áp lực. Ngươi phát hiện, mỗi khi liên quan đến ma tu vấn đề lúc, Lạc Chỉ Khanh thái độ luôn luôn dị thường lãnh khốc, thậm chí đến số không dễ dàng tha thứ. Tình trạng cho dù là một cái bị hoài nghi cùng ma tu cấu kết phổ thông đệ tử, cũng biết đang điều tra không rõ lúc trực tiếp giam giữ, mà những cái kia chân chính được xác nhận thân phận ma tu, cơ hồ đều không ngoại lệ bị nhanh chóng chém giết, chưa từng dung nạp chỗ trống một lần. Sở Uyên nhịn không được hỏi, sư tôn, những này ma tu mặc dù nên trừ bỏ, nhưng bọn hắn bên trong cũng có người có lẽ chỉ là ngộ nhập lạc lối, phải chăng? Lạc Chỉ Khanh than nhẹ đánh gãy hắn, thần sắc hồi ức, đôi mắt dần dần băng lãnh. Ma tu không một không lấy huyết tinh thành đạo, chỗ đến tất sinh mầm hai bạn. Cắt cỏ cần trừ tận gốc, tuyệt không cho phép lưu. Sở Uyên nhìn qua bộ dáng của nàng, trong lòng hơi chấn động một chút. Sư tôn mặc dù tính tình lạnh, nhưng ngày thường lại chưa tàn khốc, ngược lại đối xử mọi người bị thiện. Nhưng một liên quan đến ma tu, liền như vậy. Có lẽ liên quan với ma tu, sư tôn có cái gì không muốn chạm đến chuyện cũ. Theo đối tông môn sự vụ càng thêm nắm giữ, ngươi hiểu rõ đến tông môn chiến lược mạnh nhất không phải tông chủ, mà là hoàn toàn một vị không hỏi thế sự lão tổ. Tu vi thâm bất khả chắc, chỉ là lâu dài bế quan chuyên tâm tu luyện, chưa từng can thiệp tông môn sự vụ, bởi vậy tất cả áp lực đều đi tới thân là tông chủ Lạc Chỉ Khanh trên thân. Ngươi đau lòng Lạc Chỉ Khanh, đồng thời nghĩ, có lẽ chỉ có tông môn đến gặp tai họa ngập đầu thời điểm, lão tổ mới có thể hiện thân lại là bài. Năm đi qua, chính đạo mỗi loại tông biên cảnh, có một cái mấy lớn chính đạo tông môn liên hợp quản hạt thí luyện bí cảnh mở ra, kim đăng kỳ trở xuống đệ tử có thể tham dự thí luyện, từ đó thu hoạch được truyền thừa, bởi vì tiến vào bí cảnh sau, vô luận tu vi như thế nào cao, đều sẽ bị áp chế ở kim đăng kỳ trở xuống. Chỉ có hóa thần kỳ mới có thể cưỡng ép phá giải phần này hạn chế. Ngươi thân là Phiếu Miểu Kiếm Tông trúc cơ kỳ đệ tử, cũng là tham dự thí luyện một viên sáng sớm phiếu miểu. Kiếm tông bị sương mù bao phủ. Lạc Chỉ Khanh trong động phủ, Sở Uyên đứng tại Lạc Chỉ Khanh phía sau, cau mày, trong giọng nói xen lẫn không cách nào che giấu lo lắng. "Sư tôn, ngài thật muốn đi?" Sở Uyên thanh âm trầm thấp, bí cảnh thí luyện tuy nặng muốn, nhưng lấy ngài tình trạng, hôm nay thực sự không nên ra mặt. Lạc Chỉ Khanh phủ thêm áo ngoài động tác có chút dừng lại, quay đầu nhìn về phía hắn, bộ dáng vẫn như cũ thanh lãnh, ngữ khí lại là nhu hòa, "Sở Uyên, thân là tông chủ, có một số việc không thể từ chối. Bí cảnh thí luyện không chỉ là một lần tông môn liên hợp thịnh sự, vẫn là tông môn thực lực cùng truyền thừa biểu tượng, ta không thể bởi vì cái nhân duyên tử mà vắng mặt. Nhưng hôm nay là của ngài, đặc thù thời gian, vạn nhất xảy ra bất trắc, ngài tu vi mất hết, căn bản là không có cách tự vệ. Sư tôn, ngài để cho ta làm sao có thể an tâm?" Lạc Chỉ Khanh nhìn về phía hắn, một lát sau mới nói khẽ, "Ngươi lo lắng chuyện, ta đã cân nhắc qua. Lần này tiến về bí cảnh thí luyện, ta sẽ dẫn hơn mấy vị trưởng lão, bọn hắn đều là nguyên anh kỳ tu sĩ, đủ để ứng đối bất luận cái gì đột phát tình trạng. Ngươi yên tâm, ta sẽ không lấy chính mình mạo hiểm." Nàng dừng một chút, mang theo một chút không dễ dàng phát giác trở mong, "Huống chi, lần này thí luyện, ta còn có một cái chuyện quan trọng muốn nhìn." Sở Uyên khẽ giật mình. "Cái gì chuyện?" Nhìn ngươi sáng chói biểu hiện, ngươi không lại ngăn cản Lạc Chỉ Khanh, mà là quyết định không phụ Lạc Chỉ Khanh kỳ vọng cùng ngày, tông chủ các tông cùng tất cả trưởng lão trình diện ngươi tại Lạc Chỉ Khanh đưa mắt nhìn xuống dưới tiến vào thí luyện bí cảnh, ngươi tại bí cảnh bên trong một đường vượt mọi chông gai, thi đấu tài năng, chẳng những thu được truyền thừa bia đá tán thành cùng thần thông truyền thừa, cũng thu hoạch không ít chân quý tài nguyên, ngươi biết Lạc Chỉ Khanh chờ tông môn cao tầng có thể thông qua dò xét pháp khí đến dò xét bí cảnh bên trong tình huống, biết được chuyện của ngươi vọt đang lúc ngươi vì có thể cho Lạc Chỉ Khanh làm vẻ vang mà vui sướng lúc, biến số này sinh bí cảnh bên trong chẳng biết tại sao bỗng nhiên xuất hiện số lớn ma tu tử sĩ, dùng cực đoan tàn nhẫn thủ đoạn phát động tập kích, đem thí luyện đệ tử dần dần đổ sát, hút khô huyết nhục của bọn hắn cùng linh lực, ngươi cũng gặp mấy ma tu tập kích, tới giao chiến bắt đầu may mà ngươi có được đông đảo hộ thân bảo vật, nội tình cũng hùng hậu, mới không có giống đệ tử khác giống như bất hạnh bất lạc, nhưng cũng đau khổ trèo chống làm ngươi tuyệt vọng là, vây công ngươi ma tu tử sĩ càng ngày càng nhiều. Chỉ sợ rất nhanh ngươi liền sẽ rơi vào cùng đệ tử khác kết quả giống nhau bí cảnh bên ngoài, mỗi loại đại tông môn các trưởng lão nhao nhao lo lắng bất an. Do xét pháp khí bên trong truyền đến đức quang hình ảnh, trong tấm hình là ma tu truy sát chính đạo đệ tử thảm liệt chẳng cảnh, thậm chí có chút đệ tử bị tại chỗ phân thi, máu chảy thành sông. Ma tu lẫn vào bí cảnh, rõ ràng là nhằm vào chúng ta chính đạo tông môn âm mưu. Nhưng bí cảnh quy tắc đặc thù, chỉ có hóa thần kỳ trở lên tu sĩ mới có thể vô thị áp chế, tùy tiện tiến vào, chính là chúng ta cũng biết bị áp chế đến chút cơ, có chữa tiêu đạo vẫn có thể. Chỉ có thể báo cáo cho lão tổ. Thế nhưng là lại không luận lão tổ tới cần thời gian, bọn hắn có nguyện ý hay không xuất mã cũng là một cái vấn đề. Chính đạo mỗi loại tông chủ các trưởng lão mỗi người mỗi ý, lại không người dám đi vào cứu mình tông môn đệ tử. Nhưng mà, mọi người ở đây tranh luận không nghỉ lúc, Lạc Chỉ Khanh lại là dứt khoát kiên quyết hướng bí cảnh vào miệng đạn không mà đi. Những người khác ngây mẩn cả người. "Tông chủ." Một trưởng lão gấp giọng khuyên nhủ, bí cảnh áp chế cực mạnh, cho dù là ngài đi vào cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Đang khi nói chuyện, Lạc Chỉ Khanh lại là đã hóa thành một đường lưu quang, xông vào bí cảnh cửa lớn. Dù là nàng chỉ có nguyên anh hậu kỳ, mà hóa thần kỳ mới có thể vô thị bí cảnh áp chế. Dù là nàng biết rõ mình còn có chưa tới một canh giờ liền muốn tu vi mất hết. Chương 04, nàng đi qua, 1/2, chương 04, nàng đi qua, 1/2. Sở Uyên cầm trong tay trường kiếm, khí tức hỗn loạn, trên thân đã nhuộm đầy máu tươi. Hắn bị ma tu tử sĩ gắt gao vây khốn tại bí cảnh một chỗ trong rừng rậm, địch nhân trước mắt mặc dù đều là trúc cơ kỳ, nhưng số lượng đông đảo, khí thế hung hãn. Hắn cắn chặt răng, gian nan ngăn trở đối phương tiến công, linh lực trong cơ thể đã có khô kiệt dấu hiệu. Một đợt lại một đợt xung tới, hắn căn bản không có điều tức hồi phục chỗ trống. Cuối cùng, Sở Uyên không có thể ngăn ở một ma tu tử sĩ lưu tình chủ ý, kiếm bị đánh đến tu tay, xa xa cắm trên mặt đất. Mà hắn cũng bị đạp đến trên cành cây, ngã ngồi xuống tới, kịch liệt đau nhức để hắn tạm thời khó mà động đậy. Trước mắt một loạt ma tu hướng hắn tới gần, binh khí trong tay hiện ra băng lãnh ánh sáng. Đây chính là kết thúc rồi à? Sở Uyên ho ra một ngụm máu tươi, ánh mắt hiện lên một tia tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, một đường màu băng lam kiếm quang phá toái hư không, dường như sấm sét rơi vào ma tu ở giữa. Mấy tên ma tu thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có, liền bị kiếm khí kia rào sắt thành mảnh vỡ. Còn lại ma tu cũng nhận không nhẹ tác động đến. Một thân ảnh từ trên không chậm rãi rơi xuống. Sư tôn. Sở Uyên nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, chấn động trong lòng, hô lên tên của nàng. Lạc Chỉ Khanh đứng trước mặt Sở Uyên, trường kiếm trong tay có chút rủ xuống, thanh lãnh ánh mắt đảo qua những cái kia ma tu, thanh âm lạnh lẽo, các ngươi muốn chết. Cứ việc lúc này tu vi bị bí cảnh áp chế đến trúc cơ đỉnh phong, Lạc Chỉ Khanh nội tình lại là nguyên anh kỳ, lại thêm nàng vốn là có thể vượt cấp mà chiến thiên tài, hiện tại chiến lược so với bình thường trúc cơ đỉnh phong mạnh hơn rất nhiều. Liên xếp như một người đối mặt 3-4 tên trúc cơ đỉnh phong, cũng có thể có chỗ dư lực. Không đến một lát, trước mắt tất cả ma tu tử sĩ liền đã tử thương hầu như không còn. Sở Uyên từ dưới đất dãy rủa lấy đứng lên, "Sư tôn, ngài đừng lúc đích." Há biết Sở Uyên bị ấn trở về, Lạc Chỉ Khanh từ trong nhận chứa đồ lấy ra một viên đan dược, tự tay giúp hắn ăn vào, động tác nhẹ nhàng chậm chạp dịu dàng. Sở Uyên kinh ngạc nhìn qua Lạc Chỉ Khanh, tâm cảnh không cách nào bị phục, cảm xúc vô cùng phức tạp. Muốn nói cái gì, lại thiên ngôn vạn ngữ đều không thể đem trong lòng cảm tình miêu tả mà ra. "Sư tôn nàng biết rõ tiến đến bí cảnh, Nguyên Anh tu vi giống vậy biết rơi xuống đến trúc cơ kỳ. Biết rõ còn có chưa tới một canh giờ liền muốn công lực mất hết. Nàng vẫn là bước lên thân tiêu đạo vẫn nguy hiểm, nghĩa vô phản cố tới cứu ta. Lý do không cần lại hỏi." Giờ khắc này, Sở Uyên chỉ biết là mình nguyện ý vì nữ tử trước mắt thay đổi tất cả. Điều tức đem khôi phục thực lực 7-8 phần sau, Sở Uyên từ dưới đất đứng lên. Lạc Chỉ Khanh mới một mực tại cảnh giới trung quanh, lúc này bên nàng mắt nhìn Sở Uyên, khôi phục thực lực mấy thành. Sở Uyên thanh âm thâm trầm chân thành tha thiết, tán thành, tạ ơn sư tôn. Ừm. Lạc Chỉ Khanh không nói thêm lời, quay người hướng ma tu tử sĩ thi thể đi đến. Ma tu tử sĩ bộ mặt đều bao trùm có mặt nạ, nàng đem nó gỡ xuống điều tra. Một lát sau, nàng có chút nhíu mày. Sở Uyên thấy thế hỏi, sư tôn có cái gì phát hiện? Lạc Chỉ Khanh trả lời nói, những này ma tu rõ ràng là người khác nhau, trong cơ thể khí tức lại hoàn toàn nhất trí. Hoàn toàn nhất trí. Sở Uyên tay che cái cằm, ánh mắt ngưng lại, không nên. Dù là tu hành cùng một loại công pháp, bởi vì thể chất cùng phương thức tu luyện khác biệt, mỗi người linh lực khí tức đều biết hơi có khác biệt, nhưng những này ma tu khí tức cơ hồ giống nhau như lúc, giống như là sản xuất hàng loạt khôi lỗi. Lạc Chỉ Khanh trầm tư một lát, nhẹ giọng nói ra, việc này xác thực không tầm thường, phía sau có lẽ có ẩn tình khác. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, lại xem kỹ việc này. Bí cảnh lối ra tại kết thúc thời gian đến trước sẽ không mở ra. Lạc Chỉ Khanh đã nhưng tiến vào bí cảnh, khuyên nàng nữa là không có ý nghĩa, tìm tới giải quyết trước mắt khốn cảnh biện pháp mới là chủ yếu. Ngươi quyết định cùng Lạc Chỉ Khanh cùng một chỗ, tìm được trước địa phương an toàn cư trú, vượt qua nàng tu vi mất hết trong khoảng thời gian này chờ đợi cứu viện, nhưng mà không như mong muốn các ngươi tiến lên không bao lâu, lần nữa tao ngộ ma tu tử sĩ, lần này số lượng càng nhiều, thực lực càng mạnh, các ngươi lâm vào khổ chiến, bất đắc dĩ bị kéo ở thời gian rất lâu. Ngay tại các ngươi sắp xông ra trùng vây thời điểm, Lạc Chỉ Khanh tu vi bắt đầu nhanh chóng rơi xuống, nàng không có bảo vệ tốt ma tu công kích, thụ trọng thương, mất đi chiến lực. Cũng may lúc này địch nhân vòng vây đã rất yếu, ngươi con thụ thương Lạc Chỉ Khanh cuối cùng đào thoát, ngươi một đường tìm tới một chỗ ẩn nấp sân động, đem Lạc Chỉ Khanh an trí xuống tới. Bởi vì nàng mất đi tu vi, không cách nào vận công hóa đi dược lực chữa thương, cho nên ngươi đành phải giúp nàng chữa thương. Sở Uyên đem Lạc Chỉ Khanh nâng đỡ khoác vai của nàng, cho khí tức yếu ớt nàng cho ăn một viên đan dược, theo sau hắn vận công trợ giúp Lạc Chỉ Khanh hóa đi dược lực chữa thương. Không bao lâu, Lạc Chỉ Khanh khí sắc chuyển biến tốt đẹp không ít. Sở Uyên lúc này mới thở dài một hơi, đem ống tay áo của mình giật xuống, xem như băng vải cho Lạc Chỉ Khanh bao vết thương. Trong thời gian này Sở Uyên không khỏi chạm đến Lạc Chỉ Khanh thân thể mềm mại. "Xin lỗi, sư tôn." Lạc Chỉ Khanh không nói gì, chỉ là lỗ tai của nàng hơi có đỏ lên. Lúc trước Sở Uyên cũng nàng rời đi thời điểm, hai người tiếp xúc chặt chẽ. Nhưng này lúc tình huống khẩn cấp, bọn hắn đều không sinh ra nửa điểm tâm tư như vậy. Bây giờ giải trừ nguy cơ, cô nam quả nữ trạng thái dưới, cái này khó tránh khỏi có chút mập mờ cùng tiểu diễm. Bầu không khí một lần có chút xấu hổ. Vì làm dịu dạng này không khí, Sở Uyên giúp Lạc Chỉ Khanh nương đến một tảng đá lớn bên cạnh nghỉ ngơi, quyết định nói chút cái gì. "Sư tôn, sau này ngài không nên còn như vậy làm loạn, ta rất đau lòng." Lạc Chỉ Khanh biết Sở Uyên chỉ là nàng tiến vào bí cảnh cứu hắn việc. Bên nàng mắt, "Nếu ta không đến, ngươi đã chết." Ngươi mở ra câu chuyện tại cái này điều dưỡng nghỉ ngơi trong lúc đó, ngươi cùng Lạc Chỉ Khanh nói chuyện không ít. Trước kia tuy nói ngươi từng cận thân phục thị Lạc Chỉ Khanh, nhưng các ngươi ở giữa khoảng cách nhưng lại chưa bao giờ như hôm nay như vậy theo nói chuyện trời đất tiến hành. Ngươi cùng Lạc Chỉ Khanh cho tới nàng sở dĩ cùng ma tu thủy hỏa bất dung nguyên nhân. Lạc Chỉ Khanh nhìn xem Sở Uyên, ánh mắt có chút phức tạp. Lập tức nàng nhìn về phía phương xa. "Ta cùng ngươi đồng dạng. Lúc trước, ma tu tàn sát ta quê hương, chỉ còn ta, phụ mẫu, người thân bạn bè, toàn bộ táng sinh ở chỗ kia trong biển lửa. Hiện tuy có Phiếu Miểu Kiếm Tông làm thuộc về, chân chính nhà nhưng cũng có, từ điểm đó mà nói, ta đã là lẻ loi một mình. Diệt tộc đoạt thân mối thù sao? Chắc không được sư tôn đối ma tu có như vậy đại hận ý, chỉ là sư tôn, ngươi không phải lẻ loi một mình." Lạc Chỉ Khanh nghe vậy, cùng Sở Uyên đối đầu ánh mắt. "Sư tôn nếu là cảm thấy cô độc, liền coi ta là làm người nhà của mình đi. Chỉ ít, ta đã như thế làm. Ta ở cái thế giới này, cũng không có thân nhân bằng hữu. Cho nên cho tới nay, ta đều đem sư tôn coi là mình duy nhất người nhà. Có sư tôn ở địa phương, chính là ta nhà, chân chính nhà. Như là thạch vào thanh đàm." Sở Uyên lời nói, dần dần tại Lạc Chỉ Khanh trong mắt tóe lên liễm diễm vận sóng. Đem Sở Uyên thân ảnh lạc ấn đáy mắt, lòng của nàng cũng theo đó thật lâu ba động, không thể lắng lại. Chương 05, chỗ dung thân, 1/3, chương 05, chỗ dung thân, 1/3. Đại hỏa tràn ngập, phản chiếu ở trong mắt Lạc Chỉ Khanh. Hàng xóm láng giềng tiêu thảm, bên hai bờ không ngừng băng lên. Phụ mẫu cùng bằng hữu đều tại trước mắt mình chết đi. Trên là thiếu nữ nàng, gương mặt trôi đầy nước mắt, ánh mắt trống rỗng. Tâm lâm vào băng tịch. Nàng triệt để đã mất đi tất cả. Chỗ dung thân, người nhà. Thiếu nữ Lạc Chỉ Khanh ôm mình hai vai, lẻ loi một mình cuộn mình lên run rẩy thân thể, trung quanh dần dần lâm vào một mảnh không có tận cùng hắc ám. Ngay tại thế giới của nàng triệt để bị bóng tối bao trùm trước một khắc này, một thanh âm bỗng nhiên từ nàng phía sau vang lên. "Sư tôn." Thiếu nữ ngạc nhiên ngẩng đầu, quay người nhìn lại. Lúc đó tràng cảnh trong nháy mắt biến hóa, hắc ám tiêu tán hầu như không còn, ánh cánh được lấy trời ấm áp bay xuống, nàng một bộ áo trắng, đã là Phiếu Nguyệt Kiếm Tiên. Thiếu niên đứng tại nàng phía sau, tuấn lãng trên mặt lộ ra so nắng ấm còn muốn nụ cười ấm áp, khiến băng tuyết tan rã. Hắn buông tay, "Thất thần làm cái gì, chúng ta đi thôi." Lạc Chỉ Khanh nhìn qua Sở Uyên, run lên nửa ngày. Lập tức nàng cũng đưa tay ra, dắt lên Sở Uyên. "Ừm." Nàng ngày thường giống như băng sơn khuôn mặt, cứ việc đường cong cực nhỏ, nhưng cũng có thể nhìn ra, trên đó chán phóng rung động lòng người mỉm cười. "Tuyệt mỹ khuynh thành." "Nô." Tâm bị ấm áp tràn đầy, Lạc Chỉ Khanh chậm rãi mở hai mắt ra. Nàng lúc này mới phát hiện, mình mới vừa rồi là làm giấc mộng. Đột nhiên nàng cảm nhận được bên người kia gần trong gang tấc nhiệt độ cùng xúc cảm. Quay đầu nhìn lại, đập vào mi mắt là Sở Uyên gần trong gang tấc khuôn mặt. sư tôn, ngài tỉnh. Lạc Chỉ Khanh trong lòng không hiểu hoảng hốt, từ Sở Uyên trên vai rời đi, kéo dài khoảng cách. Thì ra, nàng vừa rồi một mực tại gối lên Sở Uyên vai ngủ. Nàng chưa từng có tại người khác ở đây thời điểm ngủ, như vậy không có chút nào phòng bị. Nhưng loại cảm giác này, nàng lại hoàn toàn không ghét. Dù là nàng chưa hề cùng cái nào nam tử từng có như vậy thân cận. Lạc Chỉ Khanh nghiêng ánh mắt, không có nhìn Sở Uyên, nhẹ nhàng lên tiếng, "Ừm." Nàng cảm giác một chính xuống dưới tình huống trong cơ thể, đứng dậy, nói ra, "Ta tu vi đã khôi phục, chúng ta rời đi nơi đây, nhìn có thể hay không cứu càng nhiều tông môn đệ tử." "Được, các ngươi rời đi sơn động sau, bắt đầu tìm kiếm đệ tử khác một đoạn thời gian sau, các ngươi đánh giết mười mấy tên ma tu, cứu gần 10 vị đồng môn, những này đồng môn đệ tử vì Lạc Chỉ Khanh cái này một tông chủ năng bất chấp nguy hiểm tự mình đến cứu bọn họ mà tương đương cảm động, đối hắn tràn ngập kính nể cùng biết ơn, biến được đối nàng vô cùng tin tưởng, đang lúc các ngươi đám người tập hợp một chỗ, thương nghị nên thế nào tránh né ma tu, cứu còn lại đồng môn, vượt qua bí cảnh." Lối ra mở ra trước những này còn lại thời gian thời điểm bí cảnh phía trên bỗng nhiên vỡ ra một cái cực lớn lỗ hổng, tiếp lấy cường đại linh áp cuốn tới ngươi ngạc nhiên phát hiện, càng là phiếu Miểu Kiếm Tông lão tổ đến, cưỡng ép phá giải bí cảnh lão tổ ở trên không trung truyền thanh để mỗi loại tông môn đệ tử rời đi, theo sau vung tay lên, qua trong giây lát diệt sát số lớn ma tu bí cảnh nguy cơ như vậy giải trừ chuyện sau, Lạc Chỉ Khanh dẫn theo bao quát ngươi ở bên. Trong một đám đệ tử tiến đến cảm ơn lão tổ chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, liền để các ngươi nên rời đi trước bí cảnh. Từ hắn đến xử lý về sau công việc ngươi hơi nghi hoặc một chút bởi vì lão tổ từ trước đến nay không hỏi thế sự, tại Đông Đảo Chính Đạo tông môn lão tổ bên trong cũng là khiêm tốn nhất cái kia, không đến tông môn nguy cấp tồn vong thời điểm hẳn là cũng sẽ không ra tay mới đúng, nhưng lần này lại tới so cái khác tất cả lão tổ đều muốn nhanh, thậm chí chủ động xử lý. Tàn quốc phản phất, bí cảnh bên trong có cái gì hắn nhất là để ý đồ vật đồng dạng, nhưng mà lão tổ là hóa thần kỳ đại năng, ngươi cho rằng lấy cảnh giới của ngươi, phỏng đoán lão tổ cũng vô dụng, liền tạm thời đem chuyện này phóng tới não sau, việc này về sau quá rồi chút thời gian. Ngươi cùng Lạc Chỉ Khanh quan hệ càng phát ra thân cận, Lạc Chỉ Khanh chỉ đạo ngươi tu luyện sau khi, các ngươi lúc dài hai người ăn chung, lẫn nhau tâm sự, quan hệ hiển nhiên đã là không chỉ với mình. Thường sư đồ tại giao lưu một chút quan điểm thời điểm, Lạc Chỉ Khanh phát hiện ngươi đối với xử lý tông môn sự vụ có độc đáo lại càng thêm chính xác kiến giải, thế là đem càng nhiều tông môn sự vụ yên tâm giao cho ngươi quyết sách cùng xử lý đối mặt ma tu vấn đề lúc, nàng cũng không có giống như trước kia như vậy cố chấp, học được buông xuống, hỏi thăm ngươi ý nghĩ sau đó nàng thừa nhận, tại quản lý tông môn thích đáng bên trên, nàng không bằng ngươi, ngươi nghĩ thầm đây là tự nhiên, ngươi thế nhưng là đến từ hiện đại, cùng lúc đó mỗi khi Lạc Chỉ Khanh đến tu vi mất hết thời gian, ngươi cũng biết thiếp thân phục thị chiếu cố nàng, để nàng an tâm ngươi có thể cảm giác được, Lạc Chỉ Khanh đối ngươi càng ngày càng tin cậy, thậm chí hoàn toàn không để phòng tình trạng theo thời gian trôi qua, ngươi đối nàng xưng hô cũng sẽ ra thay đổi, không còn là ngài mà là càng thân cận ngươi, Lạc Chỉ Khanh đối với cái này không có phản cảm, tựa hồ càng thêm động. Hồ ý ngày nào đó Lạc Chỉ Khanh đưa ngươi một kiện có thể bộc phát nàng một lần toàn lực công kích uy năng pháp bảo, nghe nói là tiến hành tinh huyết của nàng luyện chế, ngươi rất là biết ơn nhận lấy. Cuối cùng, chúc cơ viên mãn. Sở Uyên xếp bằng ở trong động phủ của mình, nội thị đan điền, gật đầu. Từ bí cảnh thí luyện sau đã qua 10 năm có thừa, tu vi của hắn càng thêm cố động, thực lực là lúc trước mấy lần không thôi. Hắn hiện tại đã có thể hướng trong đan điền chưa thành hình trong kim đan chứa đựng một chút linh lực, mà không phải bèn bèn dựa vào trong đan điền khí hải chứa đựng linh khí cũng điều động. Cái này khiến hắn rất hài lòng, bởi vì việc này thường thường chỉ có chân chính kim đan kỳ mới có thể làm đến, hắn tương đương với lại nhiều một tầng át chủ bài, tại đồng bậc bên trong chiến lực càng cường hắn hơn. Đừng nói cùng giai vô địch, liền xem như đụng tới kim đan sơ kỳ, Sở Uyên cũng có nắm chắc có thể cùng đối phương cùng nhau. Vì đột phá kim đan làm chuẩn bị, ngươi quyết định tiếp một chút tông môn nhiệm vụ, đi ra ngoài lịch luyện, gia tăng các phương diện kinh nghiệm, dùng cái này triệt để nền vững chắc mình bây giờ cảnh giới, ngươi đem chuyện này cáo chi Lạc Chỉ Khanh, cũng đạt được nàng cho phép sau, tiến đến nhận lấy một hạng từ hiện nay đại trưởng lão dẫn đội cỡ lớn nhiệm vụ. Theo đại trưởng lão rời đi tông môn có rất nhiều sư huynh đệ cùng ngươi cùng một chỗ chấp hành cái này nhiệm vụ, đội ngũ quy mô có mấy chục người, ở trên bầu trời đạp kiếm phi hành từ xa nhìn lại tựa như là yến bầy đồng dạng. Theo đại trưởng lão lời nói, các ngươi nhiệm vụ là bảo hộ ở một chỗ thành trấn từng cái quan khẩu, không cho bất luận kẻ nào ra vào, không thể tự tiện rời đi cương vị, ma tu có thể để mắt tới tòa thành này trong chân cái gì đồ vật tại chính thức bắt đầu đóng giữ trước. Đại trưởng lão vung tay lên, cho các ngươi mỗi người trong cơ thể đánh vào cái gì đồ vật, nói là hắn lưu lại khí tức, có thể cảm ứng từng cái đệ tử vị trí bóng đêm dần dần sâu, trung quanh dần dần an tĩnh lại. Sở Uyên và mấy tên sư minh đệ đóng tại một chỗ quan khẩu, khi thì chuyển tiếng. Đúng lúc này, một cái quần áo rách dưới phụ nhân lão đạo địa từ thành trấn chạy ra, thế nào vào Sở Uyên bọn người trước mặt. Nàng kêu khóc, cầu tiên sư cứu mạng. Nữ nhi của ta. Nữ nhi của ta buổi chiều đi ra ngoài chơi, đến bây giờ còn không có trở về. Ta tìm khắp cả trên trấn tất cả địa phương, đều không có tung ảnh của nàng, xin ngài để cho ta ra ngoài tìm xem nàng đi. Sở Uyên khẽ nhíu mày, vị phu nhân này, thành trấn lân cận có thể có ma tu ẩn nút, chưa chắc là bình thường là đường. Nơi đây nguy cơ từ phía, tùy ý ra ngoài cực có thể ủ thành đại họa. Van cầu ngài, tiên sư. Phụ nhân kia quỳ trên mặt đất, khóc đến tê tâm liệt phế, ta liền như thế một đứa con gái, nàng tuổi còn nhỏ, nếu là gặp được nguy hiểm, ta cũng sống không nổi nữa. Bên cạnh mấy tên sư minh đệ mặc dù lộ ra chắc cẩn chi sắc, cuối cùng lại vô tư. Sở sư minh, chúng ta nên làm sao đây? Cuối cùng một sư đệ mang theo trần trở thần sắc, đối Sở Uyên xin chỉ thị đối với chuyện này xử trí phương pháp. Sở Uyên nhìn xem tên này phụ nhân, sau một lúc lâu khẽ thở dài một cái. Mình có được sư tôn cho các loại hộ thân đạo cụ, dù là tao ngộ ma tu, chỉ cần hóa thần không ra, xác nhận không cách nào lưu lại hắn. Hắn chào hỏi mấy tên sư minh đệ đến đây, nói với bọn hắn, các ngươi tiếp tục giữ vững quan khẩu, bất kỳ người nào không được tự tiện ra vào, rời đi cương vị trách nhiệm, từ ta một thân một mình gánh chịu. Dứt lời, hắn mang lên trường kiếm, đi vào trong bóng đêm. Sở Uyên tại thành trấn bên ngoài đất hoang cùng trong rừng vừa đi vừa về tìm kiếm, linh thức tứ tán dò xét, nhưng thủy chung chưa cảm nhận được nửa điểm ma tu khí tức. Thẳng đến một mảnh suối nước một bên, hắn cuối cùng tìm được phụ nhân nói tới tiểu nữ hài kia. Tiểu nữ hài trên quần áo dính lấy bùn đất, hiển nhiên là lạc đường sau mình tại đây lợi, nhìn thấy Sở Uyên lúc, một đôi hai mắt đẫm lệ bên trong tràn đầy sợ hãi cùng ủy khuất. "Ngươi, ngươi là ai? Mụ mụ ngươi gọi ta mang ngươi trở về." Sở Uyên nhẹ nhàng ôm lấy nữ hài, quay người hướng thành trấn phương hướng bay lượn mà đi. Hắn một đường đi nhanh, trong lòng từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác, thậm chí không tự giác vận chuyển linh lực cảm giác bốn phía, vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì dị dạng. Thẳng đến thành trấn dần dần xuất hiện trong tầm mắt, hắn mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, khi hắn bước vào thành trấn quan cầu lúc, nên đón hắn lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Thành trấn phòng ốc đã bị đại hỏa đốt cháy thành tro, bốn phía một mảnh cháy đen, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh. Càng làm hắn hơn trái tim băng giá chính là, những cái kia phụ trách thủ vệ sư minh đệ một cái tiếp một cái ngã trên mặt đất, con mắt trợn trừng lên, trên mặt vẫn mang theo không cam lòng cùng hoảng sợ, khí tức hoàn toàn không có. Sở Uyên buông xuống tiểu nữ hải, chậm rãi đi hướng một người sư minh thi thể, run rẩy đưa tay mò về mạch đập của hắn. Xúc tu lạnh bước, không có sinh cơ chút nào. Lại nhìn bộ mặt, thi thể khô quắc như khô mục, linh lực cùng huyết nhục hiển nhiên đã bị hút khô. Không. Sở Uyên thất hồn lạc phách ngã ngồi trên mặt đất. Hắn nhìn trước mắt tất cả, trong đầu phảng phất nổ tung trống rỗng. Tại sao? Đột nhiên, ánh mắt của hắn đảo qua trong không khí lưu lại ba động, loại kia loáng thoáng khí tức để đáy lòng của hắn run lên. Này khí tức, cùng bí cảnh bên trong những cái kia ma tu tử sĩ trên thân, giống nhau như lúc. Chương 06, quyết liệt, 1/3, chương 06, quyết liệt, 1/3. Hồi lâu sau, Sở Uyên mang theo thành trấn duy nhất người sống sót, tên kia tiểu nữ hải trở lại tông môn. Hắn đi vào tuần tra đường ấn trọng đại hạng mục công việc quá trình đem việc này báo cáo. Phụ trách đệ tử nghe xong việc này quan hệ trọng đại, liền vội vàng đứng lên rời đi, đi báo cáo thượng cấp. Sở Uyên hảo hảo an ủi tiểu nữ hài một trận, cuối cùng tạm thời đưa nàng lưu tại tuần tra đường để cho người ta chiếu cố sau, cũng chuẩn bị rời đi, hướng Lạc Chỉ Khanh thông báo việc này. Nhưng mà, làm Sở Uyên rời đi tuần tra đường không bao lâu sau, đột nhiên một đội chấp pháp đường đệ tử đạp trên phi kiếm mà đến, ngăn cản đường đi của hắn. "Sở Uyên, ngươi cái tông môn phản đồ, có biết tội?" "Phản đồ?" Gặp nói xấu, Sở Uyên mày kiếm nhíu một cái, "Ta là phản đồ, từ đâu nói đến?" Nhiều lời vô ích, cầm xuống. Chấp pháp đường đệ tử không có cho Sở Uyên cơ hội giải thích, trực tiếp cùng nhau tiến lên. Trong bọn họ kim đan kỳ không phải số ít, không có phản kháng. Xem ra, những người này là phụ mệnh khiến mà đến, chấp pháp đường chưa từng có thể như vậy phá án. Có lẽ, thành trấn lọt vào đổ diện một chuyện, không có như vậy đơn giản. Cũng không biết, đây là ai hạ lệnh, muốn nhằm vào là hắn hay là Lạc Chỉ Khanh. Sở Uyên không có bối rối, mà là dự định hơi sau âm thầm đưa tin cho Lạc Chỉ Khanh. Hắn còn có Lạc Chỉ Khanh cho một đám át chủ bài, coi như Lạc Chỉ Khanh không cách nào kịp thời đổi tới, hắn cũng có biện pháp thoát thân. Hiện tại, hắn chỉ muốn thuận theo tự nhiên, nhìn xem tình thế phát triển. Đến cùng là ai ở sau lưng chủ đạo tất cả những thứ này? Không lâu sau, Sở Uyên bị áp giải đến tông môn chấp pháp đường đại điện, tay chân của hắn bị linh lực xiềng xích chăm chú trói buộc. Linh lực xiềng xích có thể phong bế đan điền khí hải, nhưng Sở Uyên đã có thể điều động chưa thành hình trong kim đan linh lực sử dụng, cho nên hắn liền tùy ý trói buộc. Đến thời khắc mấu chốt, phần này trói buộc đối với hắn mà nói, thùng rỗng kêu to, tùy tiện liền có thể bài trừ. Chấp pháp đường đại điện bên trong, đông đảo chấp pháp đường trưởng lão thờ ơ lạnh nhạt, đại trưởng lão chậm rãi đi vào đại điện. Nhìn thấy đại trưởng lão một cái chớp mắt, Sở Uyên có chút trợn to hai mắt. Đóng giữ thành trấn nhiệm vụ là đại trưởng lão dẫn đội. Chẳng lẽ nói, đại trưởng lão dạo bước mà đến, nhìn xem Sở Uyên, ánh mắt băng lãnh, trong giọng nói lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Sở Uyên, ngươi cái ma đạo nội ứng, đóng giữ cương vị trong lúc đó tạm cách, cấu kết ma tu, làm hại tông môn đệ tử chết thảm, ngươi có biết tội của ngươi không?" Sở Uyên lãnh mâu giải thích, "Ta không có, ta chỉ là vì cứu người rời đi cương vị, thế nào khả năng cùng ma tu cấu kết? Nếu không tin, có thể đi tuần tra đường tìm tới ta mang về tiểu nữ hải, nàng làm thành trấn duy nhất người sống sót, có thể vì ta làm chứng." Chứng cứ vô cùng xác thực, còn dám giảm biện. Nàng tất nhiên là ngươi đưa tới giảm bạo chứng. Đại trưởng lão cười lạnh ra lệnh, chấp pháp đường chuẩn bị, theo ta đem người này lập tức áp hướng tử hình địa, theo tông môn luật pháp xử quyết. Đang khi nói chuyện, đại trưởng lão đôi mắt lấp lóe. Sở Uyên cùng cô bé kia là duy hai người sống. Trong bọn họ, không chừng có người mắt thấy thành trấn bị đổ diệt chân tướng. Chỉ cần Sở Uyên cùng cô bé kia vừa chết, sự kiện kia liền nhất định không ai biết. Vì một khắc này chuẩn bị nguy chứng, ngược lại là hiện tại liền có thể dùng tới. Chấm đã. Đang lúc Sở Uyên sắp bị áp cách lúc, một đường quen thuộc kiếm quang phá không mà tới. Trước đây không lâu tiếp vào Sở Uyên truyền tin, Lạc Chỉ Khanh mang theo lãnh lực băng xương khí thế xuất hiện tại trong đại điện. Nàng nhìn khắp bốn phía, ánh mắt đầu tiên là rơi trên người Sở Uyên, theo sau nhìn về phía đại trưởng lão. "Đại trưởng lão, Sở Uyên đi theo ta nhiều năm, không có khả năng cấu kết ma tu, việc này nhất định có hiểu lầm." Đại trưởng lão tựa hồ đã sớm chuẩn bị, ngựa khí không đội không chậm, "Lạc tông chủ, ngươi từ trước đến nay trọng tình, nhưng việc này tuyệt không phải hiểu lầm. Ngươi tới." Dứt lời, một chấp pháp đường đệ tử mang theo mấy quyển hồ sơ đi tới, hiện lên cho đại trưởng lão. Đại trưởng lão tiếp nhận hồ sơ, dùng linh lực nâng đưa cho Lạc Chỉ Khanh. "Lạc tông chủ, đây là Sở Uyên vì ma đạo nội ứng chứng cứ, mời xem qua." Lạc Chỉ Khanh tiếp nhận hồ sơ. Sở Uyên nhìn xem những cái kia hồ sơ, không hề nghi ngờ, những này hồ sơ đều là nguy chứng. Đang lúc Sở Uyên như vậy nghĩ lúc, nhìn xem hồ sơ Lạc Chỉ Khanh, biểu lộ càng ngày càng âm trầm. Nhìn thấy Lạc Chỉ Khanh biểu lộ, Sở Uyên trong lòng căng thẳng, trong nháy mắt ý thức được, cái này ngụy chứng chỉ sợ không đơn giản, thậm chí có thể dĩ giả loạn chân. Nhưng nó có thể như thế nhanh liền chuẩn bị kỹ càng, đã nói lên lúc trước một mực là có chuẩn bị dùng. Chẳng lẽ chuyện này thật là nhằm vào hắn cùng sư tôn âm mưu? Đúng lúc này đại trưởng lão tiếp tục nói, Lạc tông chủ, cái này Sở Uyên lúc trước bị ma tu đồ thôn, lại là duy nhất người còn sống sót, không cảm thấy quá mức trùng hợp, quá mức quỷ dị sao? Những năm này, hắn mượn tín nhiệm của ngươi, nắm giữ tông môn môn bí, ảnh hưởng tông môn quyết sách, để ngươi giảm xuống đối ma tu xử trí cường độ, tại trong tông môn âm thầm tích xúc thế lực. Nếu không phải chúng ta sớm phát giác, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đại trưởng lão lời nói thật bên trong dấu giả, rất khó phân biệt, hiển nhiên cũng là ảnh hưởng đến Lạc Chỉ Khanh, nàng lộ ra dễ rủa lại do dự. Hoang đường. Cuối cùng, Lạc Chỉ Khanh vẫn là buông xuống hồ sơ, lạnh lùng nhìn thẳng đại trưởng lão, đây là nói xấu. Sở Uyên như thế nào, ta so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, phất tay ra hiệu. Vậy liền mời Lạc tông chủ tận mắt điều tra trong cơ thể hắn ma trùng. Nghe vậy Sở Uyên cùng Lạc Chỉ Khanh đều là sửng sở. Lạc Chỉ Khanh chần chờ một lát, đi đến Sở Uyên trước mặt. Sở Uyên nguyên bản còn không hiểu rõ đại trưởng lão trong hồ lô bán cái gì thuốc. Thẳng đến Lạc Chỉ Khanh rũi ra đầu ngón tay, linh lực tập trung, thăm dò vào Sở Uyên khí hải. Sở Uyên bỗng nhiên cảm giác được trong cơ thể xảy ra cái gì biến hóa, vội vàng nội thị, càng là phát hiện trong đan điền hiện ra một đoàn hắc khí, lộ ra quỷ dị ma đạo khí tức. Sở Uyên con ngươi co rụt lại. Tại sao? Thế nào biết? Bỗng nhiên Sở Uyên hồi tưởng lại trước đó, đại trưởng lão tại để hắn cùng những sư huynh đệ khác cùng một chỗ đi đóng giữ thành trấn quan cầu trước, hướng trong cơ thể của bọn họ đánh vào cái gì đồ vật, công bố là hắn lưu lại khí tức, có thể cảm ứng từng cái đệ tử vị trí. Chẳng lẽ là lúc kia? Một bên khác, Lạc Chỉ Khanh sắc mặt đột biến, nàng linh thức chạm tới một đoàn ẩn nấp dị vật, kia là một viên tản ra tà dị khí tức ma trùng. Cái này, Lạc Chỉ Khanh ngón tay khẽ run, trong mắt tràn ngập không thể tin. Đại trưởng lão thanh âm trầm thấp ở bên vang lên, "Lạc trưởng lão, đây cũng là tính quyết định chứng cứ. Nếu không phải hắn là ma đạo nội ứng, cái này ma chủng như thế nào tồn tại với trong cơ thể hắn?" Lạc Chỉ Khanh thu tay lại, thần sắc dãy rủa, bước chân có chút lùi lại, phản phất cả người đều bị rút sạch khí lực. Nàng dương mắt nhìn về phía Sở Uyên, trong ánh mắt kia lộ ra hối hận, thống khổ, dãy rủa, "Sở Uyên, ngươi..." Sở Uyên luống cuống, vội vàng mở miệng, "Không phải, sư tôn, ta..." Ầm. Đại trưởng lão đông nhiên một cước đá vào quên phòng bị Sở Uyên trái tim, Sở Uyên phun ra một ngụm máu tươi, ngã nhào xuống đất. Một cước này chẳng những để Sở Uyên không cách nào nói chuyện, còn xảo diệu phát động Sở Uyên trong cơ thể ma chủng, để hắn hướng ra phía ngoài quyết tán. Trong lúc nhất thời, Sở Uyên bị hắc khí bao phủ, khí tức rất là tà dị, giống như là cuối cùng không chế không nổi công pháp ma tu. Nhìn qua hắc khí kia, Lạc Chỉ Khanh triệt để tuyệt vọng, trận trận thất thần. Tại sao? Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng cho là hắn là mình cứu rỗi, kết quả là hắn càng là cựu nhân của mình, còn lừa gạt mình như vậy nhiều năm. Đại trưởng lão lạnh lùng nói ra, "Lạc tông chủ, sự thật đã rất rõ ràng. Vì tông môn an nguy, xin ngài tự mình động thủ, xử lý tên phản đồ này đi." Lạc Chỉ Khanh nhắm mắt lại, một hồi lâu mới tỉnh táo lại. Nàng trầm thống hít sâu một hơi, theo sau chậm rãi nắm chặt chuôi kiếm, ngón tay có chút phát run, thanh âm trầm thấp, mang theo cưỡng chế thống khổ, "Các ngươi, tất cả lui ra." Đại trưởng lão ra hiệu những người khác rời đi, khóe miệng nhỏ không thể thấy địa câu lên một vòng cười lạnh. Lạc Chỉ Khanh cầm kiếm ngón tay trắng bệnh, ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn về phía Sở Uyên. Sở Uyên cực kỳ thống khổ, hắn muốn nói chuyện, trong cổ họng lại chỉ có thể phát ra khàn khàn thanh âm, trong mắt tràn đầy khẩn cầu. "Sư tôn, ta là oan uổng." Lạc Chỉ Khanh giãy giụa liên tục, cuối cùng không hạ thủ được, âm thanh run rẩy lấy nói ra, "Phế bỏ tu vi của ngươi, hủy ngươi khí hải, từ đây ngươi chính là một phế nhân, tự sinh tự diệt đi." Dứt lời, kiếm quang hiện lên, Sở Uyên phần bụng truyền đến đau đớn một hồi, hắn đan điền khí hải bị phá hủy. Sở Uyên ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Chỉ Khanh, trong mắt tràn đầy đau đớn cùng tuyệt vọng. Mà Lạc Chỉ Khanh quay lưng đi, đi lại trầm trọng rời đi chấp pháp đường, không tiếp tục quay đầu. Mơ hồ trong đó, Sở Uyên tựa hồ thấy được tung xuống nước mắt. Chương 7, tu luyện ma công, 1/3, chương 7, tu luyện ma công, 1/3. Đại trưởng lão đem Sở Uyên đưa đến một chỗ vách núi. Gió đêm gào thét, dưới vách núi là vực sâu vô tận, trên đỉnh núi, Sở Uyên bị đại trưởng lão kéo lấy, một đường trùng điệp té ngã trên đất. Đại trưởng lão từ trên cao nhìn xuống Sở Uyên, ánh mắt âm lãnh như dao. Lúc này Sở Uyên cuối cùng từ vừa rồi đại trưởng lão kia nguyên anh kỳ một cước bên trong chậm tới, ngẩng đầu, trong ánh mắt lộ ra phẫn nộ cùng không cam lòng, còn có tê tâm liệt phế thống khổ, thanh âm khàn khàn, "Đại trưởng lão, tất cả những thứ này đều là ngươi làm, đúng hay không? Ngươi mới là cái kia cùng ma tu cấu kết ma đạo nội ứng." Đại trưởng lão nghe vậy, thần sắc trì trệ, theo sau lộ ra một vòng âm trầm nụ cười, "Sở Uyên, ngươi quá để cao ta. Ván này, sát thực đặc sắc, nhưng ta cũng không phải là ma đạo nội ứng, ta cũng chỉ là phụ mệnh làm việc thôi." Đại trưởng lão chậm rãi giạ bước, "Được rồi, đã ngươi đã muốn chết, vậy ta không ngại để ngươi làm hiểu rõ quỷ. Kỳ thật tất cả những thứ này đều là lao tổ thủ bút. Lão nhân gia ông ta tu luyện công pháp, cần luyện tế người sống, phàm nhân, tu sĩ, đều là lao nhân gia ông ta lực lượng nơi phát ra." Đại trưởng lão ngữ khí trêu tức, "Năm đó ngươi cái kia thôn nhỏ bị ma tu diệt hồn, trên thực tế đó cũng là lao tổ gây nên. Còn có đã từng ma tu tử sĩ, cũng chỉ là lao nhân gia ông ta nuôi thả thợ săn thôi. Ngươi còn nhớ rõ bí cảnh thí luyện lúc những cái kia ma tu sao? bọn hắn hấp thụ vô số tu sĩ sinh cơ cùng linh lực, chính là vì cuối cùng trở thành lão tổ dinh dưỡng kho. Sở Uyên trong đầu ầm vang rung động. Bí cảnh thí luyện khi đó, lão tổ kịp thời đổi tới cứu chàng tình cảnh hiện lên ở trước mắt. Vậy căn bản không phải cứu chàng, mà là lão tổ thu về những này thành quả thủ đoạn. Thì ra là thế. Sở Uyên thì thào. Đột nhiên thần sắc hắn chỉ trệ, giận dữ nhìn về phía đại trưởng lão, chẳng lẽ nói, sư tôn quên hương, đại trưởng lão sở lấy sợi râu, lộ ra một vòng nụ cười giễu cợt, không tệ. Lạc Chỉ Khanh kia tiểu nha đầu ghét gác như cừu dáng vẻ, đơn giản buồn cười. Nàng quên hương, đồng dạng là lão tổ một trận tế luyện, chỉ là nàng đến nay bị mơ mơ màng màng. Sở Uyên song quyền gắt gao nắm chặt, hàm răng cắn chặt, tất cả những thứ này, ta nhất định sẽ vạch trần cho thế nhân, để các ngươi chết không yên lành. Đại trưởng lão cười nhạo một tiếng, đưa tay ngưng tụ linh lực, trưởng phong thẳng bước Sở Uyên đầu lâu, ngươi không có cơ hội, chết ở chỗ này đi. Đang lúc đại trưởng lão coi là Sở Uyên sẽ chết tại hắn dưới một kích này lúc, Sở Uyên trước người chợt bộc phát ra một đường mãnh liệt đến cực điểm quang mang. Đại trưởng lão trừng lớn hai mắt, đây là, oanh, kịch liệt tiếng nổ tại trên vách núi vang lên, màn khói tràn ngập. Đạp trên phi kiếm Sở Uyên từ màn khói bên trong thoát ra, hướng nơi xa bỏ chạy. Trước đó Sở Uyên khí hải mặc dù bị hủy, nhưng là hắn bởi vì sớm ngưng tụ chưa thành hình kim đan, có thể tại trong kim đan chứa đựng linh lực, cho nên có thể dựa vào trong kim đan tạm chưa tiêu tán những linh lực này, khu động lúc trước Lạc Chỉ Khanh cho hắn hộ thân áp chủ bài, bộc phát ra nguyên anh hậu kỳ một kích toàn lực. Cuối cùng nhất giống như bây giờ, ngự kiếm độ trốn, làm Sở Uyên biến mất ở chân trời lúc. Trên vách núi, sương mù tan đi. Quần áo tả tơi đại trưởng lão chật vật đứng dậy, che trên bờ vai đống máu mà vết thương sâu tới xương, tức giật quát, "Sở Uyên, ngươi trốn không thoát, ta tất tự tay đưa ngươi bắt về, thiên đạo bạc quả." Ngươi một đường trốn chạy giận dữ phía dưới đại trưởng lão phát động số lượng lớn tông môn đệ tử đến đây truy sát ngươi, ngươi dựa vào mình những năm gần đây góp nhặt nội tình, cứ thế mà đánh ra một đầu đường ra ngươi tìm tới tuần tra đường, muốn đem tiểu nữ hài cùng nhau mang đi, nàng lưu tại cái này sợ bị diệt khẩu xong khi ngươi bắt đến tuần tra đường đệ tử ép hỏi, mới biết được tiểu nữ hài đã bị đại trưởng lão người mang. Địa ý thức được tiểu nữ hài sợ đã giữ nhiều lành ít, ngươi hoàn mỹ vì đó bị thương, nhanh chóng bỏ chạy, nếu không ngay cả ngươi cũng phải bị lưu lại ngươi lại chiến lại trốn, lại không bị thương cùng đồng môn đệ tử tính mệnh, dù là vết thương trên người càng ngày càng nhiều nghịch cảnh phía dưới, ngươi chẳng những không có khô kiệt, ngược lại bởi vì nghịch cảnh sinh trưởng, tím, dòng, bộc phát ra thực lực mạnh hơn, từ trung điệp vây quét bên trong không có khả năng địa chạy thoát. Rời đi phiếu miểu kiếm tông phạm vi thế lực làm ngươi tại một chỗ thác nước trong sơn động an toàn đặt chân lúc, ngươi chưa thành hình trong kim đan linh lực cũng triệt để hao hết bởi vì không có linh lực ẩn dưỡng, không lâu về sau, ngươi chưa thành hình kim đan cũng tiêu tán tu vi của ngươi hoàn toàn biến mất, trở thành chân chính phế nhân dù vậy, đại trưởng lão vẫn không có buông tha ngươi bởi vì tay ngươi nắm lao tổ tu ma bí mật, cho nên ngươi bị trưởng lão phái ra cắt. Lộ sát thủ một mực tìm kiếm truy sát cũng may ngươi ẩn nút cực sâu, mới không có bị tìm ra giết chết mà ở ngươi ẩn nút trong khoảng thời gian này, đại trưởng lão bên kia đã làm tốt bố trí, đưa ngươi thông báo cho mỗi loại đại tông môn, khiến cho ngươi bị mỗi loại đại tông môn làm ma tu truy nã ngươi ý thức được, dù là muốn đem sự tình chân tướng nói cho những tông môn khác, cũng không thể nào đang nói rõ chân tướng trước đó, ngươi biết trước bị ra tay chém giết, không có bất kỳ cái gì cơ hội bởi vậy, ngươi chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, vượt qua cuộc sống ẩn tính mai danh. Sở Uyên tu vi mất hết sau, nếm thử qua các loại khôi phục tu vi phương pháp, nhưng thủy chung không cách nào một lần nữa ngưng tụ linh lực. Bình thường đan điền khí hải bị hủy bất kỳ cái gì tu sĩ đều sẽ bị cho rằng là cả đời không cách nào lại tu luyện phế nhân. Nhưng Sở Uyên không nguyện ý từ bỏ, cũng không cam chịu tâm. Hắn còn không có để sư tôn biết hắn là bị đeo xấu, hắn còn không có cứu vớt sư tôn rời đi cái kia ma quật. Đã thường quy phương pháp tu luyện với hắn mà nói triệt để không làm được, hắn liền định mở ra lối riêng. Vô luận trả giá cái gì đại giới. Ngày nào, hắn trùng điệp ngụy trang, đem còn sót lại linh thạch đưa đến tu tiên giả phiên chợ cùng phòng đấu giá, ôm thử vận khí một chút tâm tính, muốn tìm một loại có thể giải quyết mình vấn đề cổ tịch hoặc bí bảo. Trên đường đi, hắn tại rộn ràng quầy hàng ở giữa xuyên thẳng qua, bốn phía lưu ý, lại không thu hoạch được gì. Ngay tại Sở Uyên thất vọng thời điểm, hắn đột nhiên bị bên cạnh quầy hàng bên trên một khối tạo hình kỳ lạ cổ thạch hấp dẫn lấy. Hòn đá kia toàn thân đen nhánh, phía trên khắc đầy cổ lão minh văn, giống như là một loại nào đó chưa từng giải đọc phù văn. Khi ánh mắt của hắn chạm đến cổ thạch lúc, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác mãnh liệt, phản phất tảng đá kia cùng mình có một loại nào đó khó nói lên lời liên hệ. Sở Uyên nhịn không được tiến lên hỏi thăm, tảng đá kia thế nào bán? Chủ quán là cái cao tuổi luyện khí kỳ tu sĩ, nghe vậy tùy ý địa liếc mắt nhìn hắn. Ba khối linh thạch. Sở Uyên nhíu mày, ba khối linh thạch. Ngươi cái này không phải liền là khối bình thường tảng đá sao? Ta nhìn nhiều nhất giá trị một khối. Chủ quán nhíu mắt. Tảng đá kia mặc dù nhìn huyền ảo cổ quái, nhưng là để ở chỗ này căn bản không ai mua, tương đương với phế phẩm. Được thôi được thôi. Hai khối linh thạch lấy đi. Sở Uyên làm bộ quay đầu bước đi. Ai nha, một khối đi không? Đi thong thả. Sở Uyên mua tảng đá. Ngay tại Sở Uyên vừa muốn mang đi lúc, sát vách bán hàng rong chen miệng nói, tiểu tử, ngươi mua khối này tảng đá vụn à? Nói cho ngươi, thứ này ta gặp qua không ít người nếm thử rót vào linh lực nghiên cứu, cái gì phản ứng đều không có. Đoán chừng chính là khối vô dụng phế thạch, thua lỗ. Sở Uyên không để ý đến, mà là ôm tảng đá rời đi. Trở lại ẩn thân chỗ, Sở Uyên đem cổ thạch đặt lên bàn, cẩn thận chu đáo những cái kia minh văn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tảng đá mặt ngoài. Ngay tại ngón tay của hắn lướt qua một đường vết khắc lúc, tảng đá đột nhiên bộc phát ra một đường ánh sáng chói mắt. Sở Uyên vô ý thức lùi lại hai bước, đã thấy trong vầng hào quang chậm rãi hiện ra một thân ảnh mơ hồ. Thân ảnh kia dần dần rõ ràng, là một vị lão giả râu tóc bạc trắng, thân mang cổ bảo, ánh mắt rực rỡ và tươi sáng. Cuối cùng tìm tới phù hợp người. Lão giả thanh âm giàn mua, lộ ra cảm khái. Sở Uyên sững sờ, cúi đầu nhìn một chút mình tay. Như thế kinh điển truyền thống sảng văn tinh tiết, Sở Uyên là có chút không tin lắm sẽ phát sinh trên người mình. Mặc dù y theo kinh lịch đến xem mình quả thật có chút như vậy nhân vật chính bên trong bị. Trong lòng âm thầm cảnh giác, Sở Uyên mở miệng, ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện tại tảng đá kia bên trong? Lão giả mỉm cười, bản tôn là khối này cổ thạch chủ nhân, khi còn sống chính là phiến đại lục này cường giả tuyệt đỉnh. Chỉ tiếc, bị người ám toán, nhục thân bị hủy, nguyên thần bị phong ấn ở khối đá này bên trong. Bây giờ, dưới cơ duyên xảo hợp, ngươi tỉnh lại bản tôn. Sở Uyên sờ lên cằm, cho nên, lão giả thật sâu nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, tiểu tử, ngươi khí hải đã phế, tu vi mất hết, đúng không? Nhưng ánh mắt của ngươi không hề từ bỏ, trong lòng có của ngươi chấp niệm. Bản tôn có thể truyền tụ cho ngươi một bộ công pháp, để ngươi một lần nữa đạp vào con đường tu hành, thậm chí xa xa so trước đó càng mạnh. Như vậy, đại giới là? Sở Uyên hỏi. Ngươi chỉ cần trở thành bản tôn đệ tử. Lão giả tiếp tục nói, thể chất của ngươi cùng chấp niệm, vừa lúc phù hợp bản tôn công pháp tu luyện yêu cầu, khối đá này đối ngươi có phản ứng chính là chứng minh. Nếu ngươi nguyện ý bái bản tôn vi sư, bản tôn đem dốc túi tương thụ. Lão giả trong mắt lóe lên một tia tự tin, tựa hồ cho rằng Sở Uyên biết liền như thế tiếp nhận. Không được, Sở Uyên lại lắc đầu, rất xin lỗi, ta đã có sư tôn. Vô luận như thế nào, ta cả đời này cũng sẽ không lại nhận người khác vi sư. Lão giả nghe vậy sững sờ, chợt tự hỏi cái gì. Một lát sau, hắn chẳng những không có tức giận, ngược lại cười ha ha một tiếng, tốt phẩm tính, bản tôn thích. Đã như vậy, không nhận bản tôn vi sư cũng không sao. Bản tôn có thể vô điều kiện truyền thụ cho ngươi công pháp, dù sao, bản tôn đã mất bao nhiêu thời gian, nếu là không có truyền thừa, quá mức đáng tiếc. Ngươi tiếp nhận lão giả truyền thừa, hắn đem tự thân công pháp truyền thụ cho ngươi, nhưng mà ngươi lại phát hiện công pháp này là ma công chương 08, Phệ đạo thôn thiên quyết, 1/2, chương 08, Phệ đạo thôn thiên quyết, 1/2, chuyện cho tới bây giờ, ngươi không có lựa chọn nào khác, tuy nói nó là ma công, nhưng cũng may chính là không có đan điển khí hải cũng có thể tu luyện, đi là cùng thông thường hoàn toàn khác biệt con đường, vì có thể cứu ra Lạc Chỉ Khanh, cho dù là nàng ghét nhất ma công ngươi cũng muốn tu, ngươi cần trở nên đủ mạnh. Sở Uyên ma công tu hành tiến triển dị thường nhanh chóng, trên thân khí tức ngắn ngủi mấy tháng liền đã đột phá mấy cái tiểu cảnh giới. Hắn mỗi lần vận chuyển công pháp lúc, trung quanh hoa cỏ cây cối cũng sẽ ở trong khoảnh khắc khô héo tiêu tán, phản phất hắn tồn tại bản thân chính là vạn vật thiên địch. Phần này tốc độ tu luyện nhanh chóng, vận công thế chân mạnh, thậm chí để lão giả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Tốt, tốt a, ngươi lại có như thế thích hợp ma đạo tư chất, trời sinh vì ma. Lão giả ánh mắt mừng rỡ, nhịn không được liên tục tán thưởng, xem ra bản tôn không có nhìn lầm người, ngươi tu hành tốc độ so bản tôn năm đó còn nhanh hơn mấy lần. Ha ha, quả thật là bản tôn chuyên nhân. Sở Uyên ánh mắt thâm thúy, hắn phát hiện, từ đến thế giới này bắt đầu đến tu luyện ma công trước đó, nội tính của hắn thông thiên ngẫu nhiên, mẫu dòng chỉ sợ cũng không phát động qua. Hắn đối mô đầu đại đạo độ phù hợp tối cao, có thể đi xa nhất. Đầu này đại đạo lại chính là ma đạo. Sở Uyên đối lão giả mặt ngoài khiêm tốn nói ra, đa tạ tiền bối chỉ điểm, nếu không phải ngài công pháp tương trợ, văn bối chỉ sợ sớm đã biến thành phế nhân. Trên thực tế, Sở Uyên để ý hắn tin tưởng thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Huống hồ lão giả là hắn đột phá một cảnh, cho hắn một cảnh công pháp. Hiện tại hắn tại luyện khí kỳ, lão giả liền hoàn toàn không bảo hắn biết chút cơ kỳ công pháp. Chỉ sợ lão giả là sợ hắn ẩn tàng cảnh giới, dẫn đến hắn không thể khống, bởi vậy lưu lại thủ đoạn. Nhưng là lão giả dự định nhất định thất bại, bởi vì Sở Uyên kỳ thật mấy ngày liền có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới, mà không phải mấy tháng. Dư thừa xuống tới thời gian, hắn dùng để mình thôi diễn tiếp theo cảnh công pháp. Nhờ có ngộ tính thông thiên, màu, khí định tần nhàn, lam, nghịch cảnh sinh trưởng, tím, một đám dòng gia trì, lại thêm đã từng đạt tới nửa bước kim đan kinh nghiệm, hắn thành công đem công pháp thôi diễn đến kim đan kỳ. Làm Sở Uyên chân thực cảnh giới đạt tới luyện khí đỉnh phong thời điểm, hắn hiện ra cho cảnh giới của ông lão vì cái gì luyện khí sơ kỳ. Khi hắn chân thực cảnh giới đạt tới trúc cơ trung kỳ thời điểm, hắn hiện ra cho cảnh giới của ông lão là luyện khí trung kỳ. Cứ như vậy, mấy năm trôi qua. Tiền bối, ta cảm giác ta liền muốn đột phá tới trúc cơ kỳ. Ngày nào? Sở Uyên hướng lão giả nói. Nghe vậy, lão giả đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng lửa nóng. Tốt, ngươi vận công đột phá, ta tự mình truyền thụ cho ngươi tiếp theo cảnh công pháp. Lão giả ngữ khí hiền lành, vỗ vỗ Sở Uyên bả vai, đến, đừng kháng cự, ta biết đem công pháp rót vào ngươi thức hải, giúp ngươi bước vào trúc cơ. Sở Uyên nhắm mắt lại, làm ra một bộ thành kính tiếp nhận bộ dáng. Gặp đây, lão giả khó nén trong lòng bức thiết. Là thời điểm đoạt xá. Luyện khí kỳ cường độ nhục thể, không cách nào gánh chịu thần hồn của hắn. Nhưng nếu như đối phương cảnh giới quá cao, lấy hắn hiện tại bạn không còn một thực lực, lại không cách nào đoạt xá thành công, ngược lại sẽ thu nhận tự thân thần hồn vẫn diệt. Vừa mới đột phá tới trúc cơ kỳ Sở Uyên, vừa bạn. Không thể không nói. Sở Uyên xuất hiện đối với hắn mà nói là cái mười phần kinh hỉ. Sở Uyên đối với hắn ma công thích hướng tính ức bên trong không một, là thích hợp nhất hắn đoạt xá tố thể. Cho nên, hắn nguyên thần chỗ ký túc khối kia minh văn thạch, mới có thể tại Sở Uyên đi ngang qua thời điểm lên phản ứng. Phong thích làm mùi nhử tinh thần ba động, gây nên Sở Uyên chú ý, để Sở Uyên đem minh văn thạch mang đi. Hiện tại, cuối cùng đến thu hoạch thành quả thời điểm. Chờ hắn đạt được Sở Uyên nhục thể, hắn thậm chí có thể so trước đó đi cao hơn, càng xa. Lão giả đầu tiên là đem trúc cơ kỳ công pháp truyền cho Sở Uyên thứ hải. Sở Uyên hai mắt bế hạng, theo hắn vận chuyển công pháp, trên thân khí tức chậm rãi từ luyện khí kỳ hướng trúc cơ kỳ chuyển hóa. Tại Sở Uyên sắp bước vào triệt để trúc cơ kỳ thời điểm, lão giả mặt lộ vẻ đắc ý, trong ánh mắt lộ ra thật sâu tham lam cùng ấm lãnh. Tại hắn cho rằng, Sở Uyên giờ phút này không có chút nào phòng bị. đột phá cảnh giới nếu là không toàn tâm toàn bộ ý, nhẹ thì đột phá thất bại, sơ lược tiểu sử tẩu hỏa nhập ma, dẫn đến cảnh giới rơi xuống. Đoạt xá liền muốn thành công. Tiểu tử, ngươi đúng là một thiên tài. Nhưng từ giờ trở đi, thiên phú của ngươi, thân thể đều đem thuộc về ta. Lão giả đột nhiên cười ha ha, chợt đột nhiên bộc phát ra bảng bạc nguyên thần chi lực, hướng Sở Uyên Thức Hải quét sạch mà đi. Nhưng mà, khi lão giả chân chính tiến vào Sở Uyên Thức Hải lúc, hắn lại ngây ngẩn cả người. Cái này, thế nào có thể? Lão giả kinh hãi mà nhìn xem Sở Uyên Thức Hải bên trong kia một vòng mênh mông kim đan hư ảnh, quang mang lóa mắt như là mặt trời, tản ra kinh khủng thần hồn uy áp. Kim đan kỳ? Không có khả năng. Ta căn bản không có truyền thụ cho ngươi kim đan kỳ công pháp, ngươi thế nào có thể đến cảnh giới này? Lão giả thanh nhã bởi vì cực độ chấn kinh cùng sợ hãi mà run rẩy. Kim đan hư ảnh phía dưới, một bộ đồ đen Sở Uyên chậm rãi xuyên qua thần đến, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên Thức Hải bên trong lão giả. Ngươi thật sự không có truyền thụ cho ta kim đan kỳ công pháp, cho nên chính ta thôi diễn ra. Lão giả con ngươi đột nhiên co bảo, phản phất nghe được nói mơ giữa ban ngày. Thôi diễn? Ngươi chỉ là luyện khí kỳ, làm sao có thể thôi diễn ra kim đan kỳ công pháp? Chuyện như vậy căn bản không có khả năng. Ngươi quên sao? Sở Uyên khẽ môi hơi cầu, trong mắt lấp lóe tà dị hưởng quang. Là chính ngươi nói, ta trời sinh vì ma. Trời sinh vì ma người, có thể làm được loại chuyện này, rất bình thường a. Lão giả toàn thân phát run, không có khả năng. Đây không có khả năng. Tóm lại, ngươi trước bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Sở Uyên đi tại Thức Hải bên trong, vòng quanh lão giả dạo bước, trí nhớ của ngươi, ta liền nhận. Nói âm phủ, Sở Uyên kim đan hư ảnh đống nhiên tách ra ánh sáng chói mắt, cường đại thần hồn chi lực giống như vòng xoáy giống như điên cuồng xoay tròn, trong nháy mắt đem lão giả nguyên thần một mực khóa lại. Ngươi! Lão giả cuối cùng ý thức được tình huống không ổn, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Sở Uyên, van cầu ngươi, đừng giết ta. Chỉ cần ngươi thả qua ta, ta nguyện ý cùng ngươi cùng hưởng ta tất cả. Sở Uyên có chút nhíu mày, thôn vệ ngươi, với ta mà nói kết quả, không phải sao? Lão giả liều mình dãy rủa, nhưng căn bản không có tác dụng. Không, Thức Hải bên trong kim đan hư ảnh bộc phát ra vô tận hấp lực, trực tiếp đem lão giả nguyên thần thôn vệ hầu như không còn. Lão giả tiếng kêu thảm thiết âm thanh im bặt mà dừng, thần hồn tại Sở Uyên Thức Hải bên trong triệt để hóa thành hư vô. Theo sự diệt vong của ông lão, Thức Hải bên ngoài bản thể, một cỗ khổng lồ ký ức lưu tràn vào Sở Uyên não hải. Hắn ngồi xếp bằng nhắm mắt cảm thụ một lát, từ từ mở mắt. Sở Uyên thấp giọng thì thầm, "Thôn Tiên lão tổ." Từ lão giả trong trí nhớ biết được, đối phương là thượng cổ họa loạn thế gian độ kiếp kỳ ma tôn, Thôn Tiên lão tổ. Độ kiếp kỳ chính là phiến đại lục này cảnh giới tối cao. Với độ kiếp kỳ mà nói, cho dù là hóa thần kỳ phiếu miểu kiếm tông lão tổ, cũng chỉ sâu kiến. Ngoài ra, Sở Uyên còn từ Thôn Tiên lão tổ trong trí nhớ đạt được hắn công pháp hoàn chỉnh. Phệ đạo Thôn Tiên quyết. Chương 09, dạng này. Liên tốt, 1/2, chương 09, dạng này. Liên tốt, 1/2. Có tam trọng dòng tăng thêm, lại được đến độ kiếp kỳ ma tu đại năng nội tình ngươi, tốc độ tu luyện cực nhanh, ngắn ngủi không đủ 20 năm, liền từ kim đan đột phá tới nguyên anh kỳ, hắn tốc độ tu luyện nhanh chóng, so sử thượng kinh diễm nhất thiên tài còn muốn yêu nghiệt, nhưng chỉ có chính ngươi biết, cái này còn xa xa không phải cực hạn của ngươi. Vệ đạo thôn thiên quyết chỗ kinh khủng tại với, nó không chỉ có thể hấp thu linh hảo, yêu thú, thậm chí có thể trực tiếp đem mặt khác tu sĩ linh khí cùng sinh cơ luyện hóa thành chính mình dùng. Nếu ngươi nguyện ý thông qua tàn sát người khác tăng thực lực lên, có lẽ sớm đã tiếp cận hóa thần kỳ, nhưng ngươi từ đầu đến cuối không có như thế, làm trong lòng ngươi một mực có ranh giới cuối cùng, sẽ không thay đổi thành Lạc Chỉ Khanh ghét nhất bộ dáng. Như thế dù cho cứu vớt nàng, cũng cùng phiếu miểu kiếm tông lão tổ không có khác nhau. Tu ma với ngươi mà nói chỉ là thủ đoạn, chưa từng là mục đích. Ngươi lựa chọn dùng ma công thôn vệ đối tượng, phần lớn là vô chủ linh thảo cùng không biết tự lượng sức mình tập kích ngươi yêu thú, mà những cái kia ý đồ cấp đường tu sĩ, nếu không ngừng quên can, ngươi mới có thể chém giết sau lại đem hắn sinh cơ luyện hóa tu luyện không tuế nguyệt. Ngươi đi tới nguyên anh trung kỳ, ngươi tự tin lấy ngươi thực lực hôm nay, dù là đối đầu bình thường nguyên anh hậu kỳ cũng có thể thủ thắng, chính là nguyên anh đỉnh phong cũng biết bị ngươi đè lên đánh. Nhưng mà ngươi cảm thấy thực lực như vậy, muốn cứu ra Lạc Chỉ Khanh vẫn là nói mơ giữa ban ngày. Phiếu miểu kiếm tông lão tổ không hề nghi ngờ là hóa thần cảnh, nếu ngươi tùy tiện tiến đến, chẳng những cứu không ra Lạc Chỉ Khanh, rất có thể mình cũng biết bị lưu lại. Ngươi cảm thấy tối thiểu phải chờ tới mình nguyên anh viên mãn, thậm chí hóa thần sơ kỳ mới ổn thỏa nhất. Cũng may ngươi thời khắc chú ý phiếu miểu kiếm tông bên kia tin tức, biết Lạc Chỉ Khanh tất cả mạnh khỏe. Nàng vẫn như cũ lấy phiếu miểu kiếm tông tông chủ thân phận, trưởng quản tông môn sự vụ, chỉ là tục truyền nói nàng tính cách trở nên càng lạnh hơn Lạc Chỉ Khanh biến hóa để ngươi đau lòng. Nếu không phải Lạc Chỉ Khanh còn an toàn, dù là ngươi chỉ là nguyên anh trung kỳ, ngươi bất mệnh cũng muốn đi đếm thử đem nàng cứu ra ngày nào. Ngươi tu luyện có một kết thúc, đi vào một chỗ thành trấn đặt chân, dự định thám thính gần nhất liên quan với phiếu miểu kiếm tông tin tức sở biến ẩn. Tăng nguyên anh trung kỳ khí tức, người mặc một bộ bình thường trường bào màu xám, trên mặt trải qua tinh diệu dịch dùng, hóa thành một cái khuôn mặt bình thường trung nhân. Hắn đi vào thành trấn, trên lưng treo sớm đã hư hại bao khỏa, trên thân lộ ra lữ nhân long đong vất vả mệt mỏi. Không bao lâu, hắn tại trấn trung tâm một gian khách sạn đặt chân. Khách sạn không lớn, lại bởi vì chung quanh thương lộ tấp nập mà lộ ra náo nhiệt, mùi rượu cùng tiếng người đan vào một chỗ. Sở Uyên chọn lấy nơi hẻo lánh chỗ ngồi, điểm một bình tiện nghi thanh hoa rượu cùng mấy đĩa thức nhắm. Hắn mặc dù dịch dung, nhưng ánh mắt vẫn như cũ thâm trầm, mang theo một loại cùng chung quanh ồn ào náo động không hợp nhau tỉnh táo. Hắn một bên uống rượu, một bên lắng nghe bốn phía chuyện phiếm. Tu hành giới tin tức thường thường biết từ khách sạn những phàm nhân này hoặc là tán tu trong miệng chảy ra, mặc dù không thiếu lời đồn, nhưng chỉ cần sàng chọn đầy đủ cẩn thận, vẫn có thể nghe được tin tức hữu dụng. Hôm nay nhìn thấy thật nhiều đại tông môn đệ tử, sẽ không phải lân cận có bí cảnh muốn mở à? ngươi thế nào biết là đại tông môn đệ tử? Hại, bọn hắn trang phục ấy nhưng cao cấp, mà lại chế thức thống nhất, không phải đại tông môn đệ tử là cái gì? Kia nói không chừng lần cận thật có bí cảnh mở, nếu như không có bị lũng đoạn trấn giữ, ta ngược lại thật ra muốn đi xông vào một lần. Sở Huyên nghe được hai tên tán tu đối thoại, nhíu nhíu mày, bởi vì hắn đối phụ cận hoàn cảnh có chỗ tham dò qua, cho nên biết lân cận là không có bí cảnh tồn tại. Bất quá khi vụ chi gấp vẫn là hiểu rõ phiếu Miểu Kiếm Tông bên kia tin tức, cho nên Sở Huyên rất nhanh liền lướt qua cái này hai tên tán tu đối thoại. Không lâu về sau, hắn dò xét được phiếu Miểu Kiếm Tông gần nhất động tĩnh. Lạc Chỉ Khanh từ Nguyên Anh hậu kỳ cất bước đến Nguyên Anh đỉnh phong, chỉ cần đợi cho cảnh giới triệt để vững chắc, lại ấp ủ chút năm tháng, liền có thể bế quan xung kích hóa thần. Bởi vì Lạc Chỉ Khanh cảnh giới đột phá, cho nên phiếu Miểu Kiếm Tông danh vọng cao hơn một tầng, nàng tại chính đạo mỗi loại tông trong hội nghị cũng chiếm hữu càng nói nhiều hơn ngữ quyền, vì tông môn tranh thủ đến không ít lợi ích. Sở Huyên đôi mắt khẽ nhúc nhích. Năm đó sư tôn quê hương bị diệt, phiếu Miểu Kiếm Tông lão tổ lại chỉ để lại một mình nàng, xác nhận có cái gì đặc thù nguyên do mới đúng. Còn có đại trưởng lão vì để cho hắn cùng sư tôn quyết liệt, sớm chuẩn bị cho hắn nói xấu ngụy chứng. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, sư tôn dù là quyền cao chức trọng, hoàn cảnh cũng không an toàn, có lẽ có cái gì càng lớn âm mưu đang chờ nàng. Chỉ là chỉ ít, bây giờ còn chưa cho đến lúc đó, hắn còn có thời gian trở nên mạnh mẽ. Đạt được mình muốn tin tức sau, Sở Uyên rót một ly rượu, cạn thương một ngụm, đứng dậy tính tiền, đi ra khách sạn. Hắn không có tại thành trấn lưu lại dự định. Nhưng mà, khi hắn xuyên qua mấy đầu rộn rộn ràng ràng đường đi, đi vào thành trấn phía nam quan cầu lúc, lại bị một đường thanh âm lạnh lùng ngăn lại. Dừng lại. Một đường âm thanh trong trẻo vang lên. Sở Uyên dương mắt nhìn lại, chỉ gặp quan khẩu chỗ trông coi mấy đệ tử, từng cái người mặc trường bào màu xanh, bên hông bội kiếm chính là phiếu Miểu Kiếm Tông mang tính tiêu chí trang phục. Thần sắc hắn có chút ngưng tụ, nhưng rất nhanh khôi phục chấn định, thấp giọng hỏi: "Chư vị tiên sư, vì sao cả đường?" Trong đó một tên đệ tử tiến lên một bước, thần sắc lạnh lẽo: "Hôm nay thành trấn tất cả mọi người cấm chỉ ra vào, vô luận là phàm nhân vẫn là tu sĩ, hết thảy không ngoại lệ." Sở Uyên nhíu nhíu mày, trong lòng dần dần sinh ra dự cảm không ổn, xin hỏi: "Tại sao?" "Chúng ta tra được trong thành có ma tu ẩn hiện, tại chúng ta bắt được ma tu trước đó, không thể để cho trong bọn họ ứng bên ngoài hợp đạo tẩu." Đệ tử ngừng lại một chút, tiếp tục nói: "Bây giờ từng cái quan khẩu đã phong tỏa, ngươi vẫn là mời trở về đi, chờ đến chúng ta thanh tra hoàn tất, tự sẽ khôi phục thông hành." Sở Uyên ánh mắt đảo qua quan khẩu, chỉ gặp càng xa xôi cũng hiện đầy phiếu Miểu Kiếm Tông đệ tử thân ảnh. Toàn bộ thành trấn đã bị vây chật như nêm tối. Sở Uyên đứng tại chỗ, con ngươi khẽ run, sâu trong đáy lòng bất an nhanh chóng quyết tán, ngày xưa thành trấn khắp nơi trên đất hành thi chẳng cảnh tái hiện trong đầu. Khi đó, phiếu Miểu Kiếm Tông đệ tử cũng là nghe lệnh đóng giữ từng cái quan khẩu. Nhưng kết quả lại là tính cả thành trấn bên trong phàm nhân tán tu cùng một chỗ, biến thành lao tổ chất dinh dưỡng. Một lát sau, Sở Uyên trở lại trong thành. Hắn đứng tại chính giữa ngã tư đường, nhìn qua lui tới người đi đường, trong mắt không ngừng hiện lên dãy rủa. "Nghe nói a, lần này phong thành là bởi vì phiếu Miểu Kiếm Tông hoài nghi có ma tu tiềm phục tại lân cận, muốn triệt để loại bỏ. Thật cảm giác không cần thiết, làm cho lòng người bàng hoàng, ma tu thì sao, bọn hắn dám đảm đường đường phố khai sát sao?" Người chung quanh nghị luận thanh âm truyền vào hắn trong tai, hắn hít sâu mấy hơi, ánh mắt dần dần kiên định. Hắn cuối cùng không cách nào ngồi nhìn mặc kệ, một mình bỏ chạy chờ đợi bi kịch ở trước mắt thành trấn dẫm lên vết xe đổ. Dù là như thế làm sẽ để cho hắn bại lộ thân phận, gặp chính đạo tông môn mây quét. Quyết định sau, Sở Uyên hai tay kết ấn, trong cơ thể ma khí giống như thủy triều tuôn ra. Cái gì? Đây là ma khí, là ma tu. Mau trốn a. Đám người chung quanh tứ tán né ra, rời xa Sở Uyên. Sở Uyên thi triển ma khí nhanh chóng lan tràn, rất nhanh xông lên bầu trời, như mực nước giống như thấm mở, đem toàn bộ thành trấn bao phủ tại một mảnh tĩnh mịch hắc ám bên trong. Ma khí bên trong mơ hồ truyền ra rít gào trầm trầm âm thanh, phản phất đến từ viễn cổ ma long thức tỉnh, tràn đầy cảm giác áp bách. Đây là Nguyên Anh kỳ đại ma tu. Thành trấn quan khẩu, phiếu Miểu Kiếm Tông các đệ tử sắc mặt đột biến, nhao nhao lùi lại, cảnh giác rút ra trường kiếm. Nhanh sơ tán thành trấn bên trong phạm nhân cùng tán tu rút lui. Thông chi chính đạo mỗi loại tông. Như thế đại ma, quyết không thể để hắn đào tẩu, làm hại tứ phương. Dẫn đầu kim đan kỳ đệ tử la lớn, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Hắn nhìn xem kia phô thiên cái địa ma khí, trong lòng một mảnh lạnh bớt. Ai lúc này còn chặn lấy trong thành người không cho rời đi, đó chính là tinh khiết không có đầu óc. Không lâu, thành trấn đại loạn, nhân viên chạy tứ phía mà ra. Phiếu Miểu Kiếm Tông đệ tử bị ép đem lực chú ý chuyển hướng sơ tán bách tính, mà Sở Uyên đứng tại thành trấn trung tâm, dùng thần thức nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này. Dạng này, liền tốt. Tuy nói nguy cơ trước mắt, nhưng ngươi vì ngăn trở bi kịch xảy ra mà cảm thấy vui mừng chương 10, trùng phùng đã là cựu địch, 1/2, chương 10, trùng phùng đã là cựu địch, 1/2, ngươi đang thi triển ma công dọa chạy tất cả mọi người sau, rất nhanh liền rời đi thành trấn, mặc dù thanh thế to lớn, nhưng không có thương tới bất kỳ người nào, nhưng là Nguyên Anh đại ma tu ra hiện tin tức rất nhanh bị đưa tin cho chính đạo mỗi loại đại tông môn, bởi vì nơi đây là chính đạo hạt vực phạm vi. Bên trong, Nguyên Anh ma tu giống chống khua chiêng thi triển phạm vi lớn ma công, không khác với tại chính đạo mỗi loại tông dưới mí mắt khiêu khích rất nhanh, mỗi loại tông phái ra Nguyên Anh tu sĩ, đến đây chỗ này thành trấn chỗ khu vực vây quét người chính đạo Nguyên Anh tu sĩ phân tán tại toàn bộ khu vực, đối mỗi một chỗ khả nghi chi địa triển khai thám thức điều tra chân trời ở giữa, linh quang sen lẫn mà qua, tu sĩ chính đạo thần thức như lưới giống như bao phủ bất kỳ. Cái gì gió thổi cỏ lay đều khó mà đào thoát, cứ việc ngươi nín hơi liêm tức, tận khả năng tránh đi tu sĩ chính đạo thần thức điều tra, nhưng đối mặt cao cường như vậy độ điều tra, không đến nửa ngày, tung tích của ngươi cuối cùng vẫn là bị phát hiện theo vị trí của ngươi bị thông báo, số lớn nguyên anh tu sĩ từ từng cái phương hướng đến đây truy kích ngươi, ngươi bất đắc dĩ liên tục cùng nhiều tên nguyên anh tu sĩ tác chiến lại trốn, nghĩ cách phá vây nhưng mà đối mặt cao cường như vậy độ vây giết, trong đó thậm chí có nguyên anh hậu kỳ cùng nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, cho dù là ngươi cũng tương đương phí sức rất nhanh, thân phận của ngươi bại lộ tất cả mọi người biết, ngươi chính là Sở Uyên, lúc trước ma đạo nội ứng, ma tu Sở Uyên, để mặc lại. Một nguyên anh trung kỳ tu sĩ phát hiện trên bầu trời phi hành Sở Uyên, gầm thét một tiếng, trung quanh linh quang như nước thủy triều, kiếm trận trong nháy mắt thành hình, hướng phía Sở Uyên áp bách mà tới. Sở Uyên phất tay ma khí như rồng giống như gào thét mà ra, trực tiếp đánh tan kiếm trận. Đối phương kêu thảm một tiếng bay rất ra ngoài, Sở Uyên không có ham chiến, quay người liền trốn vào cao ngất dãy núi. Mặc dù Sở Uyên giải quyết rất nhẹ nhàng, nhưng càng nhiều tu sĩ chính đạo nhanh chóng chạy đến. Sở Uyên tại dãy núi ở giữa chạy nhanh, liên tiếp cùng mười mấy tên nguyên anh tu sĩ giao chiến. Mặc dù hắn bằng vào phệ đạo thôn tiên quyết bá đạo cùng tự thân nội tình, cứ thế mà giết ra một con đường, nhưng cũng dần dần cảm thấy tiêu hao nghiêm trọng. Nhất là tại hắn không cách nào ra tay thôn phệ bị hắn đánh bại tu sĩ tình huống dưới. Mấy canh giờ sau, lê tẩm, thật đúng là theo đuổi không bỏ. Sở Uyên cắn răng phi hành, trên người hắn hiện tại đã thêm mấy đạo kiếm thương, máu tươi thẩm thấu áo đen. Quay đầu nhìn lại, phía sau hai tên nguyên anh trung kỳ, một nguyên anh hậu kỳ, gắt gao đi theo hắn, một bộ thể phải mạng hắn trạng thái. Nếu không phải hắn có nghịch cảnh sinh trưởng, tím, tăng thêm, chỉ sợ lúc này đã bị đánh rơi trên mặt đất, nên đón thẩm phán. Phía sau ba tên nguyên anh tu sĩ đang truy kích Sở Uyên quá trình bên trong, không ngừng phóng thích viễn trình thuật pháp, nhiễu loạn Sở Uyên phi hành, kéo chậm Sở Uyên chạy trốn tốc độ. Sở Uyên ý thức được tiếp tục như vậy không được, thế là trở lại nên chiến. Nguyên anh trung kỳ lại có loại thực lực này. Sao? Thế nào có thể? Không bao lâu, hai cái nguyên anh trung kỳ một cái nguyên anh hậu kỳ đều bị Sở Uyên đánh rơi, hắn thở dốc một lát, liền muốn tiếp tục trốn chạy. Đột nhiên, nơi xa một cỗ cường hành khí tức đánh tới. Khí tức kia trầm ổn như núi, mênh mông như biển, càng là một nguyên anh đỉnh phong cường giả. Sở Uyên thần sắc khẽ biến. Nếu là đầy trạng thái dưới, hắn đối phó nguyên anh đỉnh phong vẫn là thành thạo điều luyện. Nhưng bây giờ hắn tiêu hao nghiêm trọng, nguyên anh đỉnh phong đối với hắn mà nói đã trở nên tương đối nguy hiểm. Sở Uyên, ngày tận thế của ngươi đến. Kia nguyên anh đỉnh phong tu sĩ người khoác hoa lệ chiến giáp, cầm trong tay một thanh kim quang chói mắt cự truy, một truy bung ra, linh lực như sóng to gió lớn phóng tới Sở Uyên. Sở Uyên hai tay kết ấn, trong cơ thể ma khí lại lần nữa cuộn, cùng đối phương giao phong. To lớn xung kích giữa rừng núi nổ tung, Sở Uyên bị chấn động đến lùi lại vài dặm, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hắn lau đi khóe miệng máu tươi, trong mắt thịnh chảy máu mang, đưa tay đem giữa rừng núi thảm thực vật toàn bộ hút đến khô héo, lần nữa xuống tới. Làm thật vất vả để tên kia nguyên anh đỉnh phong tu sĩ rớt xuống núi rừng, không cách nào tác chiến thời điểm, Sở Uyên đã là quần áo tả tơi, mình đầy thương tích. Hắn thần thức đảo qua bốn phía, không có tu sĩ khác bóng dáng, thở nhẹ một hơi, hướng chính đạo mỗi loại tông phong tỏa vòng biên giới phi độn mà đi. Không lâu sau, Sở Uyên cuối cùng vọt tới vòng vây biên giới. Trước mắt địa hình dần dần phức tạp, nham thạch to lớn cùng nham thạch giăng khắp nơi. Chỉ cần lại xông phá nơi này, hắn liền có thể thoát khỏi tu sĩ chính đạo truy sát. Còn kém một bước. Sở Uyên cắn răng, phi hành động tác không ngừng nghỉ chút nào, trong cơ thể còn sót lại lực lượng ngưng tụ, là nhất sau phá vây làm chuẩn bị. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đường làm hắn trong lòng rung động quen thuộc kiếm quang phá không mà tới, mang theo lăng lệ vô song khí thế phong bế đường đi của hắn. Sở Uyên kinh ngạc dừng lại, trong mắt lóe lên chấn động. Đạo thân ảnh kia từ không trung chậm rãi hạ xuống. Người kia một bộ áo trắng, tay cầm trường kiếm, khí chất thanh lãnh mà cao ngạo, lạc nhạn quân thành, phong hoa tuyệt đại. Sư tôn. Sở Uyên thanh âm khàn khàn. Lạc Chỉ Khanh treo lơ lửng giữa trời đứng ở Sở Uyên trước mặt, ánh mắt lạnh lùng. Nhưng Sở Uyên lại có thể thấy được nàng trong mắt ẩn giấu vẻ phức tạp, thống khổ, hối hận, dãy rủa. Nhưng những tâm tình này cuối cùng đều bị tĩnh mịch giống như đạm mạc cùng băng lãnh bao trùm. Sở Uyên ngực chấn động, trong lòng mọi nhừ. Hắn nhìn xem Lạc Chỉ Khanh trong mắt lạnh lùng, phản phất hết thảy đều đã không trở về được lúc trước. Sư tôn, ta. Cuối cùng, Sở Uyên gian nan mở miệng, lại bị Lạc Chỉ Khanh đánh gãy. Lạc Chỉ Khanh ánh mắt như loại băng hàn đâm vào Sở Uyên tâm, nàng nhẹ giơ lên trường kiếm, ngữ khí lạnh lùng, "Sở Uyên, ta chỉ hỏi ngươi một câu, tại sao muốn làm tất cả những thứ này?" Sở Uyên ánh mắt run nhẹ nhẹ, thanh âm trầm thấp, "Sư tôn, ta không phải ma đạo nội ứng, lúc trước những cái kia đều là đối ta nói xấu. Vậy ngươi trên người ma khí lại thế nào giải thích? Ma công của ngươi lại là từ đâu mà đến?" Sở Uyên vừa định mở miệng giải thích, Lạc Chỉ Khanh kiếm quang dĩ nhiên đã đánh tới. Sắc mặt hắn đột biến, đành phải giơ kiếm toàn lực chống cự. Ma khí cùng kiếm khí va chạm, phát ra điếc tai bạo hưởng. Hắn bị chấn động đến thổ huyết bay ngược vài dặm, lảo đảo miễn cưỡng ổn định thân hình. "Sư tôn, không phải như vậy." Sở Uyên cắn răng thở dốc, vừa mở miệng, Lạc Chỉ Khanh lại lần nữa phát động thế công. "Đừng có lại giảo biện." Lạc Chỉ Khanh thanh âm bên trong lộ ra lạnh lùng, "Ta sẽ không lại để sai lầm tiếp tục nữa." Ngập trời kiếm ý mang theo Lạc Chỉ Khanh sát ý, tựa như sóng dữ giống như hướng Sở Uyên đè xuống. Sở Uyên cắn chặt răng, lần nữa giơ kiếm lên kích, lại bởi vì thương thế nghiêm trọng mà khó mà chống đỡ, bị kiếm khí chấn động đến ngực kịch liệt đau nhức, như muốn quỳ xuống. Trong lòng của hắn hiểu rõ, thời khắc này Lạc Chỉ Khanh đã hoàn toàn không tin hắn. Bằng chứng như núi phía dưới, bất kỳ giải thích nào đều lộ ra tái nhợt bất lực. Càng làm cho hắn lo nghĩ chính là, hắn có thể cảm nhận được, mấy đạo cường đại nguyên anh kỳ khí tức đang nhanh chóng tới gần, tiếp qua không lâu, bọn hắn cũng biết gia nhập chiến cuộc. Ở lại chỗ này nữa, sẽ chỉ một con đường chết. Mặc dù tốt không dễ dàng trùng phùng, nhưng là hiện tại, hắn nhất định phải thoát khỏi Lạc Chỉ Khanh, rời đi nơi này. Sở Uyên xóa đi khóe miệng máu tươi. Làm Lạc Chỉ Khanh lại lần nữa huy kiếm công tới lúc, Sở Uyên đột nhiên bộc phát ra ma khí, đem công kích miễn cưỡng triệt tiêu, theo sau quay người hóa thành một đường lưu quang, nhanh chóng hướng nơi xa trốn chạy. Người đi không nổi. Tiếng nói vừa ra, Lạc Chỉ Khanh vượt qua tốc độ âm thanh, nhanh chóng đuổi theo. Chương 11, Sư Tôn, chờ ta, 1/2, chương 11, Sư Tôn, chờ ta, 1/2, Sở Uyên độn quang như là một đạo tàn ảnh tại nham thạch trong rừng bay lượn, mà Lạc Chỉ Khanh theo sát hắn sau, không ngừng huy kiếm ngăn chặn. Kiếm khí phá không, mỗi một lần đều để Sở Uyên không thể không bị ép dừng lại ứng đối, tình huống một lần lâm vào giằng co. Lạc Chỉ Khanh thế công lăng lệ vô cùng, mỗi một kiếm đều mang tính áp đảo bị áp, mà Sở Uyên lại có chỗ cố kỵ. Hắn cắn răng chống lên đã thủng trăm ngàn lỗ, tinh bị lực tận thân thể, mỗi một lần ra tay đều tại hết sức phòng ngừa làm bị thương Lạc Chỉ Khanh. Cuối cùng, tại một lần thác thân trong nháy mắt, Lạc Chỉ Khanh chém xuống một kiếm, kiếm khí sắc bén xẹt qua Sở Uyên cánh tay trái. Phốc, máu tươi dâng trào, Sở Uyên cánh tay trái sóng vai mà đứt, kịch liệt đau nhức để hắn phát ra rên lên một tiếng, rớt xuống mặt đất nham thạch, trùng điệp ho ra một ngụm máu tươi. Lạc Chỉ Khanh phiêu nhiên rơi xuống đến Sở Uyên đối diện, Sở Uyên từ dưới đất gian nan đứng lên, thi triển thuật pháp ngừng lại vai tuôn ra máu tươi, từng ngụm thở. Lạc Chỉ Khanh lạnh lùng nhìn xem hắn, trong mắt lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác bi thống cùng không đành lòng cảm xúc. Rất nhanh, hình này tự trừ khử, thay vào đó là thấu xương băng lãnh. Kết thúc. Nói như vậy xong, Lạc Chỉ Khanh đem kiếm giơ lên cao cao, một cỗ hạo nhiên kiếm ý từ trong cơ thể nàng bộc phát ra, linh khí chung quanh nhanh chóng tụ lại, hóa thành một đường chói mắt kiếm mang, che trời lấp đất. Sở Uyên cảm nhận được cỗ kiếm ý này kinh khủng, sắc mặt trắng bệch. Hắn biết, một kiếm này như còn không toàn lực ứng đối, tuyệt không còn sống có thể. Sở Uyên dùng hết tự thân sở hữu nội tình, thiêu đốt tinh huyết, đem toàn thân ma khí ngưng tụ đến còn lại cánh tay kia, thi triển bí pháp thần thông, lập tức ma khí tuôn ra, từ hắn trên người dâng lên, mãnh liệt ngập trời. Cái này khổng lồ ma khí cuối cùng hóa thành một đầu dương nhanh múa vút hắc long, cùng Lạc Chỉ Khanh từ trên xuống dưới phách chạm băng sắc kiếm mang hung hăng va chạm. Long trời lở đất giống như tiếng nổ vang lên, kiếm mang cùng ma long trên không trùng cắn xé, một lát sau, ma long càng là trái lại thôn phệ kiếm mang, thẳng tắp phóng tới Lạc Chỉ Khanh. Lạc Chỉ Khanh trợn to trong mắt, nàng hiển nhiên là khó mà ngờ tới sẽ là dạng này một loại tình hình. Nàng không biết là, Sở Uyên chẳng những thân phụ độ kiếp kỳ truyền thừa, tự thân càng là ngộ tính thông thiên, ở đây phía trên còn có nghịch cảnh sinh trưởng, tím, cái này một dòng tăng thêm. Càng là tính mệnh du quan thời khắc, càng là có thể bộc phát ra viễn siêu bình thường trạng thái dưới thực lực. Trái lại chính Lạc Chỉ Khanh, bởi vì toàn lực phóng thích tuyệt kỹ, trong cơ thể linh lực tiêu hao rất lớn, đã khó mà tránh đi một kích. Nàng nhìn xem kia đạo hắc long đánh tới, con ngươi co bảo, trong lòng một mảnh lạnh bớt. Một kích này nếu là trực tiếp trúng đích nàng, nàng sẽ chết. Nhưng nàng nhưng cũng không có cách nào tránh né. Thúc thủ vô sách phía dưới, Lạc Chỉ Khanh nhận mệnh giống như địa nhắm hai mắt lại. Cũng được, nếu là bị hắn giết chết. Sư tôn, mắt thấy hắc long sắp thôn vệ Lạc Chỉ Khanh, Sở Uyên trong lòng lo lắng mà sợ hãi. Hắn đột nhiên cắn răng thu công, không tiếc bất cứ giá nào cưỡng ép áp chế ma long thế công. Tại ma long sắp thôn vệ Lạc Chỉ Khanh trước đó, Sở Uyên ngừng lại thế công của nó. Nhưng đại giới là to lớn phản vệ để hắn toàn thân kinh mạch nổ tung, máu tươi từ thất khiếu bao tố tung tóe mà ra. Máu tươi để Sở Uyên tròng trắng mắt đều bị màu đỏ nhuộm dần. Lạc Chỉ Khanh cảm giác được trước người khí thế cường đại bỗng nhiên tiêu tán, khẽ giật mình, mở mắt ra. Lại trông thấy Sở Uyên cưỡng ép thu lại thế công, toàn thân phún huyết một màn. Lạc Chỉ Khanh triệt để cứng đờ, đầy mắt khó có thể tin, trong lòng đập mạnh. Sở Uyên lớn tiếng rú thảm, như là bị thiên đao vạn quả giống như thống khổ. Rất nhanh hắn mất đi ma khí trèo trống, thân thể tại trọng lực liên lụy xuống dưới thẳng tắp rơi xuống, ý thức cơ hồ muốn tiêu tán. Con mắt sắp nhắm lại thời điểm, Sở Uyên trông thấy nơi xa ngây người Lạc Chỉ Khanh. Sư tôn, không, ta còn không thể ngã xuống, không thể bị bắt lại. Ta còn muốn cứu nàng, cho nên hiện tại nhất định phải rời đi nơi này. Ý chí mãnh liệt lực điều khiển, Sở Uyên lần nữa từ nghịch cảnh bên trong thu hoạch được lực lượng, cưỡng ép trợn to hai mắt, đem bờ môi cắn nát, khu động tàn phá thân thể bên trong còn sót lại lực lượng, bắt lấy cái này ngắn ngủi cơ hội, về phía chân trời bay trốn đi. Nửa ngày Lạc Chỉ Khanh lấy lại tinh thần, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Sở Uyên phương hướng bỏ chạy, trường kiếm trong tay run nhẹ nhẹ, lại cuối cùng không tiếp tục đuổi theo. Đuổi không kịp là một mặt, một phương diện khác. Tại sao? Sở Uyên, tại sao? Lạc Chỉ Khanh vuốt ve tim, quặn đau và phần. Thật lâu, nàng tâm sự nặng nề địa từ chỗ cũ rời đi. Chẳng lẽ nói, hắn thật sự có cái gì nỗi khổ tâm sao? Chính đạo mỗi loại tông vây quét Sở Uyên kế hoạch cuối cùng đều là thất bại. Sở Uyên đã thương mấy chục tên nguyên anh, từ nguyên anh sơ kỳ đến nguyên anh đỉnh phong đều có, cuối cùng chạy thoát. Phần này chiến tích, để chính đạo đám người kinh hãi không thôi. Tu sĩ chính đạo tụ họp lúc nói đến Sở Uyên sự tích, đều cảm thán. Kẻ này chính là chân chính đại ma, nếu không nhanh đi trừ, ngày sau tất thành họa lớn. Thế nhưng là lấy hắn như vậy, làm sao có thể khử trừ? Nếu không phải hóa thần lão tổ ra tay, chỉ sợ lại nhiều nguyên anh tu sĩ đồng loạt xuất mã, đều bắt hắn không có cách nào. Chờ đến cái này đại ma đột phá tới hóa thần kỳ, chúng ta chính đạo còn có ngày mai đến. Xem ra, chính ma hai đạo ở giữa một trận chiến, không thể tránh được. Trong lúc nhất thời, chính đạo phương diện gió nổi mây phun, rất có phát động đối ma đạo tổng tiến công tình thế. Ma đạo phương diện, mặc dù đối với chính đạo động tĩnh cảm thấy khẩn trương, nhưng cũng vì Sở Uyên sự tích mà kinh thán không thôi. Ta đạo làm như Sở Uyên, chỉ là không biết hắn gì tông gì phái, sư tòng người nào. Không biết, trước đây thậm chí chưa nghe nói qua Sở Uyên danh hiệu, chỉ hiểu rõ chính đạo truy na hắn. Nói cách khác, Sở Uyên kẻ này có thể là tán tu. T, kinh khủng như vậy, chỉ dựa vào sức một mình làm được loại trình độ này, có thể xưng vạn cổ không một. Nếu là kẻ này không vẫn, tương lai tất thiên hạ bại ma. Lạc Chỉ Khanh trở lại tông môn sau, xin miễn gặp mặt bất luận kẻ nào, một mình đợi tại động phủ của nàng bên trong. Nàng tự nhiên là biết, gần nhất tình thế trở nên rất khẩn trương, chính ma hai đạo rất có chính thức khai chiến tình thế. Nhưng càng quan trọng hơn là, nàng có nhất định phải biết rõ ràng chuyện. Đó chính là, Sở Uyên lúc trước đến cùng phải hay không bị oan uổng. Nếu là bị oan uổng, lại là tại sao? Nếu như không có bị oan uổng, hắn có cái gì nỗi khổ tâm? Nàng thực sự muốn biết tất cả. Rất nhanh, Lạc Chỉ Khanh tìm tới người tin cận, phân phó xuống dưới, để hắn bắt đầu sưu tập chứng cứ, tra rõ tất cả. Khụ. Thác nước trong sân động, nằm dưới đất Sở Uyên mở to mắt, ho ra giữa yết hầu cục máu. Hắn nhìn về phía mình vai trái, vai phía dưới cánh tay đã không thấy, thay vào đó là bao vây lại băng gạc. Lần này, còn thật sự là nguyên khí đại thương. Cũng may chính là, ta sống xuống tới. Sở Uyên cảm giác một chính xuống dưới thân thể. Mặc dù trong thân thể còn có rất nhiều chỗ trọng thương không có khôi phục, nhưng có một chút để hắn cảm thấy niềm vui ngoài ý muốn. Hắn Nguyên Anh, trải qua như vậy nhiều phiên chiến đấu, vô số lần kích phát tiềm năng, càng là trở nên càng thêm ngưng luyện. Dạng này, hắn có lẽ có thể sớm hơn đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ. Còn như mình tay cụt, chỉ cần đột phá đến hóa thần phía trên phản hư cảnh, mình liền có thể dựa vào phệ đạo thôn tiên quyết, thôn phệ thiên tài địa bảo làm chính mình gãy chi trùng sinh. Sở Uyên khó khăn ngồi xuống, nuốt vào một viên năng lượng, bắt đầu chữa thương, cũng vì bế quan đột phá cảnh giới mà làm chuẩn bị. Hoàn toàn không biết ngừng. Chương 12, âm lưu chân tướng, 1/2, chương 12, âm lưu chân tướng, 1/2, tu luyện không tuyết nguyệt, lại đếm rõ số lượng năm tu vi của người đột phá tới nửa bước hóa thần, ma khí hùng hậu, Nguyên Anh cô đọng như thực chất, lúc nào cũng có thể xung kích hóa thần cảnh giới ẩn cư núi rừng nhiều năm ngươi, dịch dung ẩn tàng khí tức sau, lần nữa tới đến thành trấn tìm hiểu tin tức ngươi biết được, chính ma hai đạo khai chiến, nhiều cái tông môn tham chiến, tử thương vô số, vẫn là người. Thậm chí có Nguyên Anh tu sĩ theo ngươi tiến một bước thám tính, ngươi biết Phiếu Miểu Kiếm Tông tham dự trận này chính ma đại chiến, nhưng mà để ngươi có chút không hiểu là, ngươi không có nghe được liên quan với Lạc Chỉ Khanh tin tức, ngươi cảm thấy cái này không nên Lạc Chỉ Khanh là Phiếu Miểu Kiếm Tông tông chủ, Phiếu Miểu Kiếm Tông có cái gì động tĩnh, hắn hẳn là đều biết thuận thế biết Lạc Chỉ Khanh tình huống mới đúng, lại càng không cần phải nói, Lạc Chỉ Khanh chính là công nhận chính đạo đệ nhất mỹ nhân, tu sĩ tầm thường cho tới nàng sát suất không nhỏ, thế là ngươi tìm cái tán tu, chủ động hướng đối phương nghe ngóng Lạc Chỉ Khanh tình trạng, ngươi từ tên này tán tu trong miệng biết, Phiếu Miểu Kiếm Tông tông chủ không còn là Lạc Chỉ Khanh, mà là lúc trước nói xấu hắn đại trưởng lão, cái này khiến trong lòng ngươi giận mình, dự cảm bất tường đem toàn thân bao phủ, ngươi lập tức hỏi Lạc Chỉ Khanh đi đâu, tên kia tán tu trả lời, tục truyền Lạc Chỉ Khanh đột phá hóa thần thất bại, tu vi tổn hao nhiều, tẩu hỏa nhập ma, cho nên rời khỏi trước sân khấu, ngươi nghĩ thầm đó căn bản không có khả năng, Lạc Chỉ Khanh cảnh giới tương đương ngưng thực, lại là ngàn năm khó gặp kiếm đạo thiên tài, tuyệt không có khả năng xuất hiện loại tình huống này, trừ phi có người cản trở, an toàn với nàng, ngươi ý thức được, nhằm vào Lạc Chỉ Khanh âm mưu rất có thể bắt đầu, ngươi hỏi thăm Lạc Chỉ Khanh biến mất tại trước sân khấu thời gian, cũng may không đến bao lâu, ngay tại gần nhất cứ việc chỉ là nửa bước hóa thần, không có đột phá tới hóa thần kỳ, ngươi lại cái gì cũng không lo được, mang theo căm giận ngút trời, trực tiếp hướng Phiếu Miểu Kiếm Tông phương hướng tiến đến. Sở Uyên lặng yên chui vào đến Phiếu Miểu Kiếm Tông trong phạm vi thế lực, hành động nhanh chóng hướng tông chủ điện tiến đến. Hắn bây giờ không biết Lạc Chỉ Khanh tung tích, có khả năng nhất có được phần tình báo này người, chính là thay thế Lạc Chỉ Khanh trở thành tông chủ đại trưởng lão. Bây giờ Sở Uyên mặc dù là nửa bước hóa thần, nhưng toàn lực phía dưới đã có thể đánh bại hóa thần sơ kỳ, đối mặt hóa thần trung kỳ cũng có thể cùng nhau. Đại trưởng lão chỉ là kẹt tại Nguyên Anh hậu kỳ rất nhiều năm lão gia hỏa, ở trong mắt Sở Uyên đã tùy tiện có thể nắm. Vừa vặn, Sở Uyên dự định thủ mới cũng một khối được rồi. Một bên khác, đại trưởng lão chính xếp bằng ở trong động phủ nhắm mắt tu luyện, đột nhiên cảm thấy một cô nhiếp nhân tâm phách uy áp phủ xuống. Mở mắt nhìn lại, chỉ gặp Sở Uyên như quỷ mị xuất hiện tại động phủ bên trong, ánh mắt như lao, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. "Sở Uyên." Đại trưởng lão đột nhiên đứng dậy, trong lòng kinh hãi, "Ngươi dám chui vào nơi này, muốn chết phải không?" Dứt lời đại trưởng lão liền hướng trực tiếp ra tay. Sau một khắc, Sở Uyên thân ảnh lóe lên, trực tiếp bóp lấy đại trưởng lão cổ họng, đem hắn cả người nhấc lên. Rắc. Ách. A. Ngạt thở phía dưới, đại trưởng lão trở nên mặt đỏ tiến hai. "Ta sư tôn, Lạc Chỉ Khanh nàng thế nào rồi?" Sở Uyên ngữ khí lạnh đến đáng sợ, trên tay lực lượng dần dần tăng thêm, ép tới đại trưởng lão ngay cả lời đều nhanh nói không nên lời. Đại trưởng lão liều mình giãy giụa, lại phát hiện Sở Uyên tu vi thâm bất khả trắc, áp chế đến hắn căn bản là không có cách động đậy. Cảm nhận được Sở Uyên kia mênh mông như biển khí tức, đại trưởng lão hoảng sợ phát hiện, Sở Uyên, vậy mà đã là nửa bước hóa thần. Khoảng cách chính đạo mỗi loại tông vây quét vừa mới qua đi bao lâu, Sở Uyên vậy mà đã như thế mạnh. Tại hắn rời đi Phiếu Miểu Kiếm Tông trong khoảng thời gian này, đến cùng có cái gì kỳ ngộ? Trả lời ta. Sở Uyên trên tay càng thêm dùng sức, thanh âm bên trong mang theo không dung kháng cự sát ý, đại trưởng lao trong lòng cuộn loạn, muốn kéo dài thời gian, lấy tìm cơ hội thông báo toàn tông đem Sở Uyên vây quét. Nhưng mà Sở Uyên sớm đã thấy rõ hắn tâm tư, lạnh lùng nói, ngươi nếu dám có cái gì ý đồ xấu, sau một khắc ta liền để ngươi đầu một nơi thần một nẻo. Cảm nhận được Sở Uyên sát ý lạnh như băng, đại trưởng lão trong lòng phát lạnh, ý thức được đối phương bây giờ đã có thể tùy tiện giết chết mình, đội vàng gạt ra một tia cầu xin tha thứ thần sắc, "Đừng, đừng giết ta biết Lạc Chỉ Khanh tung tích. Nói ngươi đừng có giết ta." Sở Uyên đôi mắt nổi lên tà dị hừng quang, nói, "Sự kiên nhẫn của ta có hạn." Nàng bị lão tổ cầm đi tế luyện ma kiếm. Đại trưởng lão đội vàng nói, "Lão tổ nói, nàng là hoang cổ tiên thiên kiếm thể, như lấy sắp đột phá hóa thần hoang cổ tiên thiên kiếm thể tế luyện vì ma kiếm kiếm linh, có thể đản sinh ra có thể so với tiên khí ma kiếm." Có được bực này ma kiếm bất kỳ cái gì kiếm tu đều có thể làm đến cùng giai vô địch. Sở Uyên con ngươi bỗng nhiên co vào. Quả nhiên, hắn âm thầm cắn chặt răng, tế luyện địa điểm ở đâu?
Tại
tông môn sau núi cấm địa.
Địa viên bên trong,
đại trưởng lão không dám giấu giếm, run giọng trả lời, hiện tại tế luyện cũng nhanh muốn bắt đầu.
Sở Uyên đạt được muốn tin tức sau, nghiêm trọng sát ý đột nhiên tuôn ra.
Đừng, ta cái gì đều nói, ngươi đừng giết ta.
Đại trưởng lão thấy thế vong hồn nữa ra, lớn tiếng cầu khẩn.
Sở Uyên khẽ miệng và mèo, đôi mắt lạnh lẽo, ta thời điểm nào đã đáp ứng không giết ngươi, ta chỉ là để ngươi nói mà thôi.
Vừa dứt lời, trên tay hắn ma khí đột nhiên tuôn ra.
Đại trưởng lão chỉ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, liền bị Sở Uyên ma khí thôn vệ hầu như không còn, hình thần câu diện.
Làm xong tất cả những thứ này, Sở Uyên nhanh chóng rời đi tông chủ điện, thẳng đến tông môn sau núi mà đi.
Đang phi hành trên đường, hồi tưởng lại đã từng chuyện, đột nhiên rất nhiều nghi hoặc địa phương đều có thể hiểu rõ tỉ như, tại sao sư tôn công pháp sẽ có thiếu hụt.
Hắn từng biết được, sư tôn công pháp là lão tổ tự mình cho.
Chỉ sợ, lão tổ là vì bảo đảm muốn đối sư tôn động thủ lúc vạn vô nhất thất, mới cho nàng thiết trí như thế một cái lỗ thủng, để nàng tại mấu chốt ngày đó không có lực phản kháng chút nào.
Mà thời gian cũng đối được, bởi vì mấy ngày trước đây chính là sư tôn tu vi mất hết thời gian.
Lại tỉ như, trước đó thí luyện bí cảnh thời điểm, lão tổ tại sao biết như vậy nhanh đổi tới?
Hắn rõ ràng có thể đợi hắn thả ra những cái kia ma tu tử sĩ khôi lỗi hút khô bí cảnh bên trong tất cả tu sĩ lại đến trận.
Sở dĩ sớm đổi tới, là vì bảo đảm Lạc Chỉ Khanh cái này một tế luyện ma kiếm mấu chốt tài liệu không thể sai sót.
Sở Uyên cắn chặt răng, trong lòng lo lắng bạc phần.
Sư tôn, còn có một hồi, ta đến rồi.
Thông môn sau núi cấm địa, địa bên. Trên mặt đất uyên chỗ sâu nhất, tối tăm không mặt trời dưới đáy, có một tòa khổng lồ huyết trì. Ở giữa ao máu, Lạc Chỉ Khanh một bộ áo trắng nhuốm máu, tóc xanh lăng loạn, thấm ướt sợi tóc dán tại mặt tái nhợt trên má.
Linh lực xiềng xích quấn quanh tứ chi của nàng, lóe ra quang mang, đưa nàng giam cầm không thể động đậy.
Ngày thường lãnh diễm tuyệt thế nàng, bây giờ con ngươi trống rỗng mà vô thần, ánh mắt buông xuống, phản phất linh hồn đã bị rút ra, chỉ còn lại một bộ thể xác.
Huyết trì biên giới tán lạc vô số tàn phá thi thể, những cái kia thi thể có là tu sĩ, có là phàm nhân, máu của bọn hắn bị triệt để rút khô, thân thể và mèo, tử trạng dữ tợn, phản phất tại trước khi chết kinh lịch sợ hãi cực độ cùng thống khổ.
Mà tại Lạc Chỉ Khanh cách đó không xa, một cái râu tóc bạc hết thấp bé lao đầu chắp tay sau lưng mà đứng, trong mắt lấp loé tham lam quang mang.
Chương 13, thả ta ra sư tôn.
1/2, chương 13, thả ta ra sư tôn.
1/2, ngày hôm trước, Lạc Chỉ Khanh thông qua việc nhỏ không đáng kể manh mối, cuối cùng tra được Sở Uyên ban đầu là bị đại trưởng lão đeo xấu.
Trong nội tâm nàng xé nát giống như đau nhức, muốn đi chất vấn đại trưởng lão, còn Sở Uyên một cái trong sạch.
Nhưng khi đó nàng đúng lúc gặp tu vi mất hết, cho nên liền dự định ngày thứ hai lại đi.
Nhưng lại tại lúc kia, lão tổ không hề có điểm báo trước địa hiện thân, cưỡng ép đưa nàng kích thương, phong cấm tu vi, đưa đến mảnh này tối tăm không mặt trời mất chỉ.
Lạc Chỉ Khanh ý thức được, chân chính sau màn hấp thụ rất có thể là lão tổ, liền chất vấn lão tổ.
Lão tổ cũng không giấu giếm, mà là thẳng thắn tất cả.
Thì ra lúc trước, nàng quê hương cũng không phải là bị ma tu chỗ hủy, mà là lão tổ gây nên.
Hắn muốn luyện tế người sống hóa thành tự thân công lực, cho nên thỉnh thoảng muốn tập kích thôn trang thành trấn, ngụy trang thành ma đạo tu sĩ làm thành.
Sở dĩ lưu lại Lạc Chỉ Khanh là bởi vì nàng thân có hoang cổ tiên thiên kiếm thể,
có được như thế thể chất người, nếu không chết yểu, tất nhiên trở thành một phương kiếm đạo cự phách.
Nhưng đây là đối với thể chất người sở hữu mà nói.
Trên thực tế, làm hoang cổ tiên thiên kiếm thể tấn thăng đến nguyên anh viên mãn, sắp đột phá hóa thần thời điểm, có thể dùng đến làm tế luyện ma kiếm tài liệu.
Tế luyện thành công sau, một thân biến thành ma kiếm kiếm linh, mà ma kiếm sẽ có được có thể so với tiên khí năng lực, một khi lộ ra ánh sáng, thiên hạ không người không đỏ mắt.
Lão tổ biết được tế luyện ma kiếm phương pháp, nhìn chúng thân có hoang cổ tiên tiên kiếm thể Lạc Chỉ Khanh, cho nên đem Lạc Chỉ Khanh đưa vào Phiếu Miểu kiếm tông.
Lạc Chỉ Khanh bờ môi run rẩy, tâm thần câu chiến, cho nên ta mấy năm nay tu luyện đều chỉ là vì trở thành ngươi tế phẩm.
Không sai.
Lão tổ mỉm cười, thanh âm trầm thấp lại lộ ra vô tận hàn ý, để bảo đảm ngươi tại lúc cần phải không có lực phản kháng chút nào, bản tọa cố ý cải biến ngươi công pháp, để ngươi hàng năm có một ngày tu vi mất hết, cũng là không đi được, mà ngày đó chính là bản tọa lúc độc thủ.
Lạc Chỉ Khanh đau thấu tim gan, phản phất một thanh lưỡi dao đang tại một tấc xé rách linh hồn của nàng.
Nàng từ nhỏ coi là quê hương là bị ma tu tiêu diệt, cho nên đem chính đạo Phiếu Miểu kiếm tông coi là thuộc về, luôn luôn ghét ác như cừu, thay trời hành đạo, giữ gìn chính đạo tôn nghiêm. Bây giờ lại phát hiện hủy diệt quê hương người, thí thân cừu địch càng là lão tổ, nàng lại một mực ham sâu ma quật, trợ trụ vi ngược, thậm chí tự tay thôi động vô số tội ác. Đã từng cao cao tại thượng tín ngưỡng, giờ phút này như là bị đụng vào xếp gỗ giống như tùy tiện sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích.
Lạc Chỉ Khanh con ngươi mất đi qua mang.
Còn có a,
cái kia Sở Uyên. Lão tổ thanh âm bỗng nhiên mang theo vài phần trêu tức, ngươi thật đúng là cái tốt sư phụ.
Lạc Chỉ Khanh ngẩng đầu, Sở Uyên hai chữ để trong nội tâm nàng lại lần nữa đau xót.
Lão tổ cười ha ha một tiếng, ánh mắt lộ ra mấy phần trêu bừa, Sở Uyên kẻ này đâu, đích thật là bị đeo xấu.
Hắn thôn trang, cũng cùng ngươi quê hương, là bạn toàn hủy.
Hai người các ngươi, điểm này ngược lại là rất có duyên, chắc không được có thể trở thành sư đồ.
Chỉ là à, ngươi người sư phụ này, không tin đồ đệ không nói, còn thân hơn tay phế đi tu vi của hắn, về sau lại chặt đứt hắn một tay, để hắn một lần lại một lần biến thành tàn phế.
Nhưng lại không biết, kẻ này ở đâu ra khí vận, có thể chưa hề biết nơi nào địa phương tìm tới ma tu công pháp, lại tu luyện từ đầu, tiến cảnh còn nhanh như vậy, ngắn ngủi bàn nhỏ 10 năm liền tới đến nguyên anh trung kỳ, thật muốn đem hắn bắt lại, hảo hảo nghiên cứu một phen.
À, nói như vậy, hắn năm đó kỳ thật đã biết được chân tướng, trùng tu động lực,
có lẽ là đem ngươi từ phiếu miểu kiếm tông bên trong cứu ra ngoài đâu. Thực sự là cảm nhân chân tình a.
Không,
đừng nói nữa, chớ nói nữa.
Lạc Chỉ Khanh thống khổ và phần tiết hầu phát khô, tâm như là rơi vào vực sâu, tuyệt vọng cùng hối hận giống như thủy triều đưa nàng nuốt hết.
Từ từ nàng nước mắt trượt xuống, thấp giọng sụt sùi khóc.
Chỉ có Sở Uyên, chỉ có Sở Uyên là trên thế giới này chân chính đối nàng người tốt, móc tim móc phổi, mà nàng tự tay hủy hắn.
Nàng đem nàng trên thế giới này còn lại đời này duy nhất kia một tia ấm áp cho tống táng.
Không, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi.
Hối hận, áy náy, sụp đổ, những tâm tình này đàn sen đè ép đi lên, cực hạn đau lòng phía dưới, Lạc Chỉ Khanh đột nhiên nhẹ ra một ngụm tụ huyết, đạo tâm cũng theo đó dần dần vỡ vụn. Một lát sau, nàng toàn thân mềm mại bất lực, sắc mặt đau thương, ánh mắt vô hồn mà mở mịt, thế giới tinh thần một mảnh hoang vu, phảng phất đã mất đi sống tiếp ý nghĩa. Nhìn xem Lạc Chỉ Khanh bộ dáng này, lão tổ tay vướt sợi râu, trong ánh mắt lóe lên tinh mang.
Lạc Chỉ Khanh đạo tâm vỡ vụn, đúng là hắn mong muốn nhìn thấy.
Bởi vì tại tế luyện Lạc Chỉ Khanh vì kiếm linh thời điểm, Lạc Chỉ Khanh trên tinh thần phản kháng càng nhỏ, tiến triển càng có thể thuận lợi. Cho nên hắn vừa rồi mới muốn đối Lạc Chỉ Khanh tiến hành công tâm, lâm vào sụp đổ. Trước đó để đại trưởng lão chuẩn bị những cái kia nói xấu Sở Uyên ngụy chứng, cũng là như thế. Nguyên bản tại lão tổ kế hoạch bên trong, kia phần ngụy chứng là dùng tại gần nhất, để Lạc Chỉ Khanh cảm thụ song trọng phản bội tuyệt vọng tư vị. Nhưng hiện tại xem ra, vạch trần sự thật sau, nàng đối Sở Uyên ấy nấy có vẻ như càng hơn một bậc. Không hưởng công lúc trước thay đổi kế hoạch, để Sở Uyên sớm gánh vác nói xấu, khiến cho bọn hắn sư đồ quyết liệt. Thời gian trở lại hiện tại, hai ngày dày vò xuống tới, bây giờ Lạc Chỉ Khanh con ngươi ảm đạm vô quang, cơ hồ đã không có tinh thần ba động, bị trói buộc tại trên xiềng xích, năng lực phản kháng đã xuống tới thấp nhất. Đối với lão tổ mà nói, tế luyện ma kiếm thời cơ đã thành thục. Như vậy, bắt đầu đi. Lão tổ trong mắt lấp lóe tham lam rồi mang, hai tay kết ấn, có thể so với tiên khí ma kiếm. Bản tọa đã không thể chờ đợi. Huyết chỉ xích hồng hỏa diễm càng phát ra hừng hực, cuồn cuộn huyết khí hóa thành vô số đạo màu đỏ tia sáng, hội tụ đến Lạc Chỉ Khanh quanh thân phủ văn xiềng xích phía trên. Những cái kia phủ văn dần dần sáng lên, đem Lạc Chỉ Khanh bao phủ tại một mảnh chói mắt giữa hồng quang. Huyết khí nhuộm dần Lạc Chỉ Khanh, nàng cũng đã không có bất kỳ kháng cự nào khí lực, cũng không nghĩ thêm giãy giụa. Nước mắt của nàng đã chảy khô, tâm đã bị chân tướng phá hủy, linh hồn đã bị hối hận xé rách. Lạc Chỉ Khanh chậm rãi ngẩng đầu, không ánh sáng đáy mắt một mảnh bị thương.
Sở Uyên, thật xin lỗi, như còn có đời sau, ta nhất định sẽ dùng hết cả đời hướng ngươi chu tội.
Ngay tại Lạc Chỉ Khanh coi là tất cả đều đem kết thúc lúc, một đường thanh âm quen thuộc từ xa mà đến gần, mang theo lửa giận ngập trời, rung động toàn bộ địa nguyên dưới đáy, khiến huyết chỉ mặt nước bước lên không thôi.
Lao xuất sinh,
thả ta ra sư tôn. Lạc Chỉ Khanh thân thể đột nhiên run lên, nàng mở ra trống rông con mắt, kinh ngạc nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Kia đạo áo bào màu đen thân ảnh chậm rãi đạp không mà đến, quanh thân sát ý trùng thiên.
Sở
Uyên. Lạc Chỉ Khanh thì thào nói nhỏ, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Nàng tưởng rằng ảo giác của mình, nhưng kia khí tức quen thuộc, kia làm cho người an tâm thân ảnh, lại chân thật xuất hiện ở trước mắt.
Chương 14, thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, 1/3, chương 14, thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, 1/3, tại sao?
Lạc Chỉ Khanh nhìn xem Sở Uyên tay cụt, dưới vai trái là trống rông ống tay áo, trong lòng chua xót. Tại sao ta đều đã đối ngươi làm như vậy chuyện gì quá phận, ngươi còn nguyện ý dạng này cứu ta?
A.
A a a. Nhất tuyệt vọng giờ khắc này, Sở Uyên xuất hiện, không thể nghi ngờ là chiếu vào Lạc Chỉ Khanh hắc ám thế giới duy nhất một chùm sáng. Chính là cái này chùm sáng, cứu vãn nàng sắp phá nát toàn bộ thế giới, đưa nàng chưa từng ngọn nguồn băng lãnh trong vực sâu bắt lấy, kéo về ấm áp bên trong. Hắn trở thành nàng cứu rỗi, nàng duy nhất. Thế giới của nàng, chỉ còn lại hắn. Cũng đúng là hắn, lấp kín nàng toàn bộ thế giới.
Lão tổ nhìn qua Sở Uyên, khẽ nhíu mày.
Sở Uyên, ngươi thế nào biết nơi này?
A.
Lão tổ trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc, tu vi của ngươi, thế mà đến nửa bước hóa thần.
Sở Uyên cũng không nhiều để ý tới lão tổ ngôn ngữ, chỉ là nhìn thấy Lạc Chỉ Khanh thẳng trạng, liền lựa giận phần thiên.
Hắn không nói hai lời, xông đi lên cho lão tổ một trường. Lão tổ né tránh Sở Uyên một trường này, thế luyện ma kiếm tiến trình cũng là bị bên trong gây mất. Bao trùm trên người Lạc Chỉ Khanh huyết khí chậm rãi tiêu tán.
Lão tổ gặp đây, thần sắc có chút âm trầm.
Thật là, bản tọa rõ ràng đã đem Lạc Chỉ Khanh hủy tâm, tế luyện chính đến thời khắc mấu chốt.
Hắn nhìn về phía Sở Uyên, ngươi nói, ngươi quấy nhiễu bản tọa kế hoạch, phải bị tội gì?
Tội? Ta chỉ biết là, ngươi tội đáng chết vạn lần.
Sở Uyên lạnh giọng trả lời, mang theo khổng lồ uy thế, không ngừng ra tay.
Hắn phát hiện, lúc này lão tổ trên thân tiết lộ khí tức, quả thật cùng lúc trước bí cảnh thí luyện bên trong ma tu tử sĩ không có sai biệt. Còn có lúc trước thành trấn bị giết lúc, hiện trường lưu lại những cái kia khí tức, cũng là như thế.
Lão tổ không ngừng đón đỡ Sở Uyên chiêu thức, cảm nhận được Sở Uyên có thể so với hóa thần trung kỳ cường đại lực công kích, ánh mắt kinh diễm vô cùng.
Phần này kinh diễm, cuối cùng chuyển biến làm lửa nóng.
Lão tổ thanh âm bên trong lộ ra một tia tham lam, nửa bước hóa thần.
Ngắn ngủi mấy chục năm làm đến bước này, lại có được có thể so với hóa thần trung kỳ chiến lực.
Sở tiểu tử, công pháp của ngươi, ra sao lai lịch?
Chỉ cần ngươi giao ra công pháp, bản tọa có thể tha cho ngươi một mạng.
Sở Uyên trong mắt sát ý lộ ra, yêu cầu tha chính là ngươi, đương nhiên.
Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ.
Lão tổ nao nao, lập tức cười ha ha, tiểu tử cuồng vọng.
Nửa bước hóa thần lại như thế nào?
Có thể so với hóa thần trung kỳ chiến lược lại như thế nào?
Ngươi sẽ không coi là, ngươi có thể thắng a.
Bản tọa, tại cái này hóa thần cảnh giới, thế nhưng là tu luyện mấy ngàn năm lâu.
Dứt lời,
lão tổ không tiếp tục cẩn giấu tu vi của mình,
toàn bộ triển lộ mà ra. Ngập trời linh lực từ trong cơ thể hắn bộc phát, hóa thành hủy thiên diệt địa uy áp. Sở Uyên thần sắc khẽ biến, hóa thần hậu kỳ. Hắn dù sao chỉ là nửa bước hóa thần, mà lại bởi vì thời gian dài đắm chìm với tăng lên cảnh giới, cũng không có cái gì vượt cấp giết địch vật ngoài thân làm át chủ bài. Cho dù hắn công pháp bá đạo, nội tình hùng hậu, nhưng nhiều nhất có thể đánh với hóa thần trung kỳ một trận. Đối mặt hóa thần hậu kỳ, vẫn là không cách nào thủ thắng. Trừ phi, Sở Uyên cắn răng, Lạc Yên mắt nhìn Lạc Chỉ Khanh vị trí. Hắn phát hiện Lạc Chỉ Khanh cũng đang nhìn hắn, quang mang chập chờn trong mắt chỗ phản chiếu tất cả đều là của hắn thân ảnh. Nhưng hắn còn muốn lại nhiều bồi sư tôn một hồi. Sở Uyên thu hồi ánh mắt, hít sâu một hơi. Vô luận như thế nào, trước muốn thử một chút lại nói. Ở sau đó trong một đoạn thời gian, Sở Uyên vô số lần nên tiếp lao tổ thế công, lại bị cường đại linh lực chấn động đến liên tục lùi lại, trong cơ thể khí huyết cuộn cuộn. Hắn cắn răng chống lên thân thể, vứt đem hết toàn lực lên chiến, nhưng hóa thần hậu kỳ lực lượng nhưng còn xa không phải hắn có thể chống lại. Dù là hắn có được địch cảnh sinh trưởng, tím, dòng, cảnh giới bên trên tuyệt đối chênh lệch lại là không cách nào bù đắp. Lao tổ nhìn xem Sở Uyên đau khổ trèo chống bộ dáng, cười lạnh nói, ngươi có thể ngăn cản bản tọa như thế nhiều chiêu, ngược lại cũng có chút bản sự. Bất quá, cũng chỉ thế thôi. Lại một lần giao phong, Sở Uyên bị một trường đánh bay, máu tươi phun ra, thân thể đập đầm ầm tại cạnh huyết chỉ duyên, thương thế nghiêm trọng. Nhưng rất nhanh Sở Uyên lại lần nữa đứng lên, hướng về Lao tổ tiến lên. Lao tổ cười lạnh một tiếng, giơ bàn tay lên, liền muốn nên đón Sở Uyên thế công. Nhưng mà sau một khắc, Sở Uyên chợt thay đổi phương hướng, hướng Lạc Chỉ Khanh chạy đi. Lao tổ lông mày nhíu lại, để bản tọa thư giãn, sau đó dương đông kích tây, muốn cứu đi ngươi sư tôn. Không tệ kế sách, đáng tiếc tại thực lực tuyệt đối nghiền ép trước mặt, không cần. Vừa dứt lời, Sở Uyên ngay tại nửa đường bị Lao tổ trưởng phong xa xa đánh trúng, toàn thân bốc lên máu, rơi vào huyết chỉ bên trong. Sở Uyên, Lạc Chỉ Khanh lệ rơi đầy mặt. Lao tổ chậm rãi đạp không mà đến, nhìn xem huyết chỉ nổi lên vị trí, sờ lấy sợi râu ôi ôi cười nói, chắc hẳn ngươi đã nhanh đến cực hạn, Sở Uyên. Niệm tình ngươi thiên tư cùng số mệnh không tầm thường, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng bản tọa cùng hưởng công pháp, cũng để bản tọa gieo xuống nô ấn, ngày sau không được chống lại bản tọa có thể thu ngươi làm đồ, tha cho ngươi một mạng, cùng ngươi chung cầu đại đạo, như thế nào? Không thế nào. Sở Uyên thanh âm từ huyết chỉ dưới đáy vang lên. Lao tổ nghe được thanh âm này, mày trắng hơi nhíu lại, luôn cảm giác có chỗ nào không đúng tỉnh. Sau một khắc, trong huyết chỉ hiện ra một cái vòng xoáy, từ vòng xoáy bên trong, hắc khí lượn lờ Sở Uyên chậm rãi dâng lên. Tóc của hắn như là rong biển giống như không gió mà bay, chẳng những không có hiện lộ ra khô kiệt xu hướng suy tàn, ngược lại khí thế hùng hậu. Sở Uyên trên người uy áp quyết tán ra đến, khiến Lao tổ trợn to hai mắt. "Ngươi, lão tổ khó có thể tin, lại đột phá đến hóa thần kỳ." "Không, không đúng." Lao tổ lại một cẩn thận quan sát, phát hiện mánh khỏe. Hắn cười lạnh nói, "Ngươi thiêu đốt người sinh mệnh bản nguyên." "Sở Uyên, ngươi cũng đã biết, dạng này ngươi sẽ chết, thì tính sao? Tại ta trước khi chết, ngươi biết chết trước." Dứt lời, Sở Uyên thẳng đến Lao tổ. "Vâng." Hai người chiến đấu đánh cho đất rung núi chuyển, nếu không phải địa nguyên dưới đáy có trận pháp bảo hộ, giờ phút này sớm đã than hủy hầu như không còn. Ách, không bao lâu, lão tổ bay ngược đến địa nguyên bên dưới, sắc mặt hơi tái nhợt, khóe miệng chảy máu. "Hảo tiểu tử, không nghĩ tới hôm nay chiến lực của ngươi lại có hóa thần đỉnh phong." Chỉ là, lão tổ xóa đi khóe miệng máu tươi, trên mặt hiện ra trào phúng thần sắc. "Bản tọa tung hoành nhiều năm, cũng không phải không nắm chắc bài. Vì sao bản tọa muốn đem động phủ của mình xây ở đất này bên dưới đáy? Bởi vì nơi đây có cường lực trận pháp bảo hộ, còn có cái này mấu chốt nhất huyết trì này lực lượng là bản tọa hậu thủ, có thể để bản tọa vô luận bị tiêu hao bao nhiêu trạng thái, đều có thể trong nháy mắt khôi phục đỉnh phong, thậm chí trở nên mạnh hơn, đạt tới nửa bước phản hư." "Ha ha ha," lão tổ giang hai cánh tay, bắt đầu dẫn đạo huyết trì lực lượng, biểu lộ vui vẻ, phản phất đã có thể nhìn thấy thắng lợi cảnh tượng. Một lát sau hắn lại bỗng nhiên phát hiện, huyết trì huyết khí lại bị một cỗ lực lượng khác hấp dẫn, hoàn toàn không nghe hắn sai sự. "Cái gì?" Lão tổ ánh mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm Sở Uyên, không dám tin. Chỉ gặp Sở Uyên thân ảnh lơ lửng tại phía trên ao máu, mà khi đem toàn bộ huyết trì bao phủ, hắn đưa tay khẽ hấp, huyết trì huyết khí như là sông dài chảy ngược, điên cuồng tràn vào trong lòng bàn tay của hắn. "Không, vì sao ngươi cũng có thể dùng bản tọa huyết trì? Phệ đạo, thô thiên, không có gì không vì bản thân ta sử dụng. Áo máu của ngươi cũng giống vậy." Sở Uyên tiếp tục nói, "Bây giờ thực lực ngươi không bằng ta, ở trước mặt ta, tự nhiên đã mất đi đối huyết trì khống chế." "Không, không có khả năng. Huyết trì này là bản tọa, là bản tọa." Lao tổ ý đồ cùng Sở Uyên tranh đoạt huyết trì chi lực, nhưng phát hiện mình căn bản hút chỉ là Sở Uyên, huyết khí hoàn toàn không nhận khống chế của hắn. "Đây không có khả năng." Lão tổ sắc mặt dần dần trắng bệnh, thanh âm bên trong cũng bắt đầu mang lên sợ hãi. Hắn trợn mắt nhìn xem Sở Uyên hấp thu huyết chỉ, trên thân khí tức dần dần kéo lên. Hóa thần sơ kỳ, hóa thần trung kỳ, hóa thần hậu kỳ. Chương 15, nàng cứu rỗi, 1/2, chương 15, nàng cứu rỗi, 1/2, mắt thấy huyết chỉ lực lượng bị Sở Uyên triệt để khống chế, lão tổ cuối cùng cảm thấy tuyệt vọng. Sở Uyên sớm tại hóa thần sơ kỳ thời điểm liền đã có thể hoàn toàn đè ép hắn đánh, huống chi hiện tại hóa thần hậu kỳ. Lão tổ biết, giờ phút này lại không nhận sợ, mình thật sẽ chết. Hắn run rẩy bờ môi, nuốt nước miếng một cái. "Sở Uyên, chúng ta làm giao dịch như thế nào? Bản tọa thả đi Lạc Chỉ Khanh, cái này ma kiếm, bản tọa từ bỏ, ngươi thả qua bản tọa, ra sao? Muốn cái gì đền bù, bản tọa tất cả tài nguyên đều có thể phân ngươi một phần, chính là đem cái này phiếu Miểu Kiếm Tông toàn bộ tặng cho ngươi, cũng không quan trọng." Sở Uyên mắt sắc băng lãnh, "Ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách nói giao dịch?" Lão tổ mồ hôi lạnh ứa ra, bản tọa, bản tọa. Hắn ánh mắt tả hữu dao động. Sau một khắc, lão tổ đột nhiên bạo khởi, phóng tới Lạc Chỉ Khanh chỗ phương vị. Chỉ cần đem Lạc Chỉ Khanh cưỡng ép làm con tin, liền còn có cơ hội. Nhưng Sở Uyên lại đã sớm liệu đến loại tình huống này, hắn đưa tay vung lên, lão tổ liền đụng vào lực lượng vô hình, bay ngược trở về, phun mạnh một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lão tổ triệt để luôn uống, hắn che ngực, thần sắc sợ hãi địa khẩn cầu, "Sở Uyên, ta biết sai, van cầu ngươi, đừng có giết ta." "Ta..." Lời còn chưa dứt, Sở Uyên đã xuất hiện tại lão tổ bên cạnh thân. "Ngươi không phải biết sai, ngươi cũng biết ngươi phải chết." Nói xong, Sở Uyên tay đè chặt lão tổ bộ mặt, khoảnh khắc luyện hóa. Sở Uyên từ phía trên ao máu chậm rãi rơi xuống. Hắn điều đốt bản nguyên đạt được ngắn ngủi lực lượng cuối cùng tan đi, tu vi từ trạng thái đỉnh phong nhanh chóng rơi xuống, ngay cả nửa bước hóa thần cảnh giới cũng không cách nào duy trì. Một cú cảm giác suy yếu từ toàn thân bắt tới, trong thân thể của hắn sinh mệnh bản nguyên đã tổn hại, cảnh giới như ngã xuống sườn núi giống như rơi xuống, cuối cùng dừng ở nguyên anh hậu kỳ, lại như cũ bất ổn, lúc nào cũng có thể tiến một bước trở xuống. Sở Uyên cắn chặt răng, chống đỡ thân thể lão đảo muốn ngã, quay người nhìn về phía bị linh lực xiển xích trói buộc Lạc Chỉ Khanh. Nàng áo trắng nhuộm đầy máu tươi, sợi tóc lăng loạn, thân hình tiểu tụy mà đơn bạc, hốc mắt sưng đỏ, trên gương mặt còn chảy xuống vệt nước mắt. Sở Uyên hít sâu một hơi, giáng chống đỡ lấy thân thể hư nhược đi hướng Lạc Chỉ Khanh, ngón tay run nhẹ nhẹ, đưa nàng trên người linh lực xiển xích từng cái tỏa ra. Xiển xích rơi xuống đất trong nháy mắt, Lạc Chỉ Khanh thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngã vào Sở Uyên trong ngực. Nàng chui tại trước ngực hắn, thanh âm nghẹn ngào. "Sở Uyên." Thanh âm của nàng run rẩy, tràn đầy thống khổ cùng tự trách, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta..." Sở Uyên đưa tay nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào lòng, thanh âm trầm thấp mà dịu dàng, "Không sao, sư tôn, tất cả đều đi qua. Ta không trách ngươi." Sở Uyên lời nói để Lạc Chỉ Khanh tay tại hắn phía sau tóm đến càng chặt. Hai người ôm thật lâu, cuối cùng hơi tách ra. Sở Uyên nắm Lạc Chỉ Khanh tay, nói, "Sư tôn, chúng ta đi thôi." Sở Uyên nói để Lạc Chỉ Khanh nao nao, lập tức trong mắt hiện hiện bi thương vẻ mờ mịt. "Đi, chúng ta còn có thể đi đâu?" Lúc trước từ trước đến nay lãnh ngạo kiên cường Lạc Chỉ Khanh, bây giờ lại là như vậy ngơ ngẩn bất lực, hai tay ôm vai, có chút quần mình, giống như là đổ dễ bể giống như yếu ớt. "Tín ngưỡng của ta là hư giả, nghiệp chướng nặng nề, phiếu miểu kiếm tông, chính đạo. Như thế nhiều năm qua bất quá là một cái âm mưu. Đến cùng cái gì là cái gì, ta đã không phân rõ. Trên đời này đã không có mặt của ta thân chỗ, liền ngay cả ta sống tiếp ý nghĩa cũng, ngươi quên sao?" "Sư tôn." Sở Uyên không đợi Lạc Chỉ Khanh nói hết lời, nhân tiện nói, "Nói xong, chúng ta là người nhà, chỉ cần có lẫn nhau, chúng ta liền có chỗ dung thân." Sở Uyên bưng lấy nàng nước mắt trải rộng gương mặt, thanh âm trầm rãi, "Bởi vì là người nhà, cho nên vô luận xảy ra cái gì, ta đều biết cùng ngươi cùng nhau gánh chịu. Nếu ngươi cho rằng ngươi nghiệp chướng nặng nề, vậy thì do ta đến thay ngươi gánh chịu tội lỗi của ngươi, ngươi chỉ cần hướng ta chịu tội. Nếu ngươi cho rằng tín ngưỡng không còn, vậy thì do ta tới cấp cho ngươi tín ngưỡng, ngươi chỉ cần đối ta tin cậy. Cho nên sư tôn, đừng lại bị thương. Vô luận ngươi mất đi cái gì, cũng sẽ không mất đi ta. Ta từ đầu đến cuối đứng tại ngươi bên này." Lạc Chỉ Khanh tâm thần rung động, nước mắt giống như vỡ đê trở xuống. Một lát sau, nàng ôm chặt lấy Sở Uyên, cảm thụ được nhiệt độ của người hắn, hắn xúc cảm, muốn đem tất cả những thứ này khắc sâu tại trong lòng, vĩnh viễn. Giờ khắc này, Sở Uyên trở thành nàng đời này duy nhất tín ngưỡng. Nếu nói thế giới của nàng bên trong có thần minh, kia vẹn vẹn sẽ có một người, đó chính là Sở Uyên. "Sư tôn, chúng ta đi thôi." Sở Uyên ấm giọng lại nói một lần. Cái này một lần, Lạc Chỉ Khanh không tiếp tục mê mang, mà là bắt lấy Sở Uyên tay phải, cùng hắn dựa sát vào nhau tiến lên. Thân ảnh của bọn hắn dần dần biến mất tại tối tăm không ánh mặt trời huyết trì bên trong, bước về phía ánh sáng. Theo ánh nắng một lần nữa đem hai người bao phủ, Sở Uyên bên cạnh mắt lặng yên nhìn qua Lạc Chỉ Khanh. Ánh nắng tắm rửa tại trên khuôn mặt của nàng, thêm mỹ, xinh đẹp, lại lộ ra đối tương lai hy vọng. Sở Uyên khẽ miệng phát họa ra vui mừng đường cong. Trong thân thể của hắn không giây phút nào truyền đến kịch liệt đau nhức cùng mỏi mệt. Hắn sinh mệnh bản nguyên đã hủy, cảnh giới rơi xuống không cách nào vãn hồi, sẽ chỉ theo thời gian trôi qua mà càng ngày càng thấp. Đợi đến tu vi của hắn triệt để tiêu tán, vẫn lạc, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thế nhưng là những này, hắn hiện tại còn không thể nói cho sư tôn. Đợi đến sư tôn có thể không có hắn cũng có thể sống xuống dưới, một mình bước về phía tương lai thời điểm. Hắn liền sẽ tìm một cái chỗ không có không ai, một mình mai táng chính mình. Hắn không cần mộ địa, chỉ nguyện sư tôn bình an trôi chảy, sau đó, đừng lại khóc. Ngươi mang theo Lạc Chỉ Khanh rời đi phiếu miểu kiếm tông, bước lên tán tu sinh hoạt hai người các ngươi mai danh nhận tích, không còn can thiệp chính ma phân tranh, trải qua bình tĩnh mà điệu thấp thời gian trong lúc đó ngươi đem kinh nghiệm của mình từng cái nói rõ với Lạc Chỉ Khanh, bao quát thôn thiên lão tổ truyền thừa, cùng ngươi như thế nào một đường đi đến hôm nay. Lạc Chỉ Khanh nghe được đau lòng không thôi, nàng hỏi ngươi có quan hệ với thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên. Chuyện ngươi che giấu mình lại không ngừng rơi xuống cảnh giới thậm chí vẫn là chuyện, chỉ nói mình biết ngã cảnh sau đó Lạc Chỉ Khanh hiểu rõ đến, thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên tu sĩ đồng dạng tại chiến đấu kết thúc sau, chẳng mấy chốc sẽ vỡ lạc, nhưng ngươi nhưng không có loại này dấu hiệu, cái này khiến Lạc Chỉ Khanh tin tưởng ngươi ý kiến, cho rằng ngươi cùng người khác khác biệt, bản nguyên hùng hậu sau đó, ngươi từ thôn thiên lão tổ trong trí nhớ, tìm ra một bộ thích hợp. Lạc Chỉ Khanh tu luyện đỉnh cấp kiếm tu công pháp, bộ công pháp này không có thiếu hụt, mà lại hạn mức cao nhất không phải hóa thần kỳ, mà là độ kiếp kỳ có được mới công pháp. Lạc Chỉ Khanh, tốc độ tu luyện trở nên dị thường nhanh chóng, chiến lực cũng xa so với lúc trước càng mạnh, đắm chìm trong có ngươi trong vui sướng, nàng không có phát giác được tu vi của ngươi, tựa hồ trì trệ không tiến. Chương 16, ngắn ngủi mỹ hảo, 1/3, chương 16. ngắn ngủi mỹ hảo, 1/3. 10 khối đồng tiền đồ vật, người hoa 2 lượng bạc. Vắng vẻ thành trấn bên trong, một chỗ phòng ốc đơn sơ bên trong, Sở Uyên tiếp nhận Lạc Chỉ Khanh mua được nguyên liệu nấu ăn, dở khóc dở cười. Lạc Chỉ Khanh có chút quấn bách mà cúi thấp đầu, mang hai đỏ lên, nhỏ giọng nói, ta không am hiểu những thứ này. Lạc Chỉ Khanh tuy là đã từng phiếu Miểu Kiếm Tông tông chủ, nhưng rời đi tông môn sau, nàng phát hiện mình đối phạm nhân cùng tán tu sinh hoạt không có chút nào kinh nghiệm. Tại phiên chợ bên trên mua đồ lúc, chặt liên tiếp giá cũng không biết, cơ hồ mỗi lần đều bị tiểu thương lấy giá cao làm thịt. Không chỉ có như thế, nàng còn hoàn toàn không biết nấu ăn, lúc trước mấy lần nếm thử xuống bếp cuối cùng đều là thất bại, cuối cùng nhất phòng bếp cơ hồ thành than đá nhà máy. Nhà chúng ta sư tôn thật đúng là cái đồ đần mỹ nhân. Được rồi, những sự tình này đều giao cho ta đi, ta chậm rãi dạy ngươi là được. Lạc Chỉ Khanh nghe vậy nhẹ giọng phản bác, ta không phải đồ đần. Mỹ nhân ngươi liền không phủ nhận đúng không? Còn có chút mưu kế đâu? Sở Uyên vui vẻ. Lạc Chỉ Khanh phiết qua đầu. Sở Uyên thấy thế đi lên, đầu ghé vào Lạc Chỉ Khanh bên cạnh, sư tôn sinh khí à nha? Không có. Lạc Chỉ Khanh không thấy Sở Uyên. Để cho ta nhìn xem. Sở Uyên đem Lạc Chỉ Khanh khuôn mặt bưng tới, dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc má của nàng. Lập tức liền lõm vào, môi anh đào ở giữa cũng đi theo dò dỉ ra khí tới. Ngươi nhìn, đều chống miệng còn nói không có sinh khí, không thành thật nha. Lạc Chỉ Khanh đỏ xong, túi đầu, nghịch đồ. Ngươi liền sẽ khi dễ như vậy ta. Bởi vì là sư tôn dễ khi dễ đi, Sở Uyên thanh âm bên trong nhiễm lên kiên nhẫn cùng dịu dàng, nhưng ngoại trừ ta ra, ai cũng không thể bắt nạt sư tôn. Ta khi dễ sư tôn liền sẽ không bị bên ngoài người khi dễ. Cho nên sư tôn, ta biết từng bước một dạy ngươi đủ loại chuyện. Đầu tiên liền từ làm đồ ăn bắt đầu, đến, lần này ngươi ngay tại bên cạnh nhìn xem. Sở Uyên vén tay áo lên xuống bếp. Thái thịt dự bị, chắc nước, điều tương liệu, những này chỉnh tự hắn tỉ mỉ cho Lạc Chỉ Khanh tiến hành giảng giải, tự mình làm mẫu. Qua một thời gian ngắn, Lạc Chỉ Khanh tuy vẫn không am hiểu nấu ăn bản thân, lại bắt đầu có thể giúp Sở Uyên trợ thủ. Nấu nướng lúc, hai người vai gần như dựa chung một chỗ. Ngày nào đó nấu cơm kết thúc lúc, Sở Uyên đem thức ăn trên bàn dọn xong, ghé mắt nhìn về phía một bên Lạc Chỉ Khanh, "Sư tôn, đây là chúng ta cùng nhau cố gắng thành quả nha." Lạc Chỉ Khanh nhìn xem phong phú đồ ăn, đem có chút nắm lên đầu ngón tay thả đến ngực. Tâm tình vui sướng phun lên trong lòng của nàng. "Ta cũng bắt đầu có thể giúp đỡ Sở Uyên bận rộn. Quá tốt rồi." Ngươi từng bước một giáo sư Lạc Chỉ Khanh sự tình các loại, bao quát sinh hoạt các mặt chỉ vì có một ngày ngươi không tại lúc, nàng có thể thích ứng thế giới này, ngươi nhìn xem nàng kia bởi vì giúp đỡ ngươi mà tâm tình khoái trá bộ dáng, trong lòng vui mừng ngày nào, các ngươi bận rộn xong, Lạc Chỉ Khanh bỗng nhiên đưa ra muốn giúp ngươi gối đùi nàng nói là phường thị lao bản nương dạy nàng, có thể lấy duyệt mình một nửa khác hiển nhiên Lạc Chỉ Khanh không biết rõ một. Nửa khác hàm nghĩa có lẽ chỉ là giải độc vì sống nương tựa lẫn nhau người nếu không nàng sẽ không như vậy thẳng thắn ngươi không có từ chối đề nghị của nàng Sở Uyên gối lên Lạc Chỉ Khanh trên đùi, mà Lạc Chỉ Khanh thì là vì hắn nhẹ nhàng xoa bắt đầu. Dễ chịu sao? Sở Uyên nhắm mắt lại, thưởng thụ lấy phần này yên tĩnh, ừm, rất dễ chịu, đơn giản nghĩ cả một đời đều không rời đi. Lạc Chỉ Khanh ngón tay nhỏ nhắn có chút dừng lại. Ừm. Nàng tính tình không sinh động, chỉ là nhẹ nhàng lên tiếng. Không biết là tại ứng kia rất dễ chịu, vẫn là tại ứng kia. Cả một đời, các ngươi cảm tình ngày càng ấm lên, ràng buộc cũng càng ngày càng thâm hậu, có khi thậm chí không cần mở miệng, liền biết ý nghĩ của đối phương. Ngày nào? Hai người du lịch thời điểm, đi vào một cái khách sạn đặt chân. Trưởng quỹ giải thích bởi vì khách phòng không đủ, chỉ còn lại một gian phòng trống có thể ở, vẫn là đơn giường phòng. Trưởng quỹ ưỡn nghiêm mặt cười, hai vị, quan hệ nên không ý ta. Nếu không để ý, tạm dùng gian này phòng như thế nào? Sở Uyên gặp Lạc Chỉ Khanh không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn ý tứ, liền nhìn về phía trưởng quỹ cười cười, không sao, đa tạ trưởng quỹ. Ban đêm, trong phòng điểm yếu ớt ánh nến, hai người ngủ chung ở trên giường lớn. Lạc Chỉ Khanh giơ tay lên, nhẹ nhàng sờ lấy Sở Uyên chỗ của tay, chạm đến chỗ kia trống rông ống tay áo lúc, ngón tay của nàng run nhẹ nhẹ. Vô luận nhìn thấy, sờ đến bao nhiêu lần, nàng vẫn là biết gọi lên trong lòng đối Sở Uyên ấy nấy. Sở Uyên phát giác được Lạc Chỉ Khanh cảm xúc, lật người đến, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Hắn dùng còn sót lại tay phải vớt Lạc Chỉ Khanh gương mặt. Còn tại tự trách sao? Sư tôn, đây không phải lỗi của ngươi. Huống hồ tới phản hư kỳ, ta liền có thể tay cụt mọc lại. Đến lúc đó, sư tôn, ta muốn dùng hai tay của ngươi. Sở Uyên nói để Lạc Chỉ Khanh hốc mắt mọi như, nàng đem đầu vùi sâu vào Sở Uyên trong ngực, cảm thụ đối phương nhiệt độ. Sở Uyên mỉm cười, dịch bên trên chăn mền, trở tay ôm chầm Lạc Chỉ Khanh. Lạc Chỉ Khanh run rẩy ngừng, nàng chậm rãi ôm. Sở Uyên trong mắt hiện lên một tia vẻ xấu hổ. Đây là hoang ngôn. Hắn đừng thuận ngân phiếu khống. Hắn không có đột phá đến phản hư kỳ vào cái ngày đó, sẽ chỉ ở không có một hai hoang dã dần dần ra đi, một mình chết đi. Nhưng này chút cũng không đáng kể. Chí ít sư tôn hiện tại càng ngày càng hạnh phúc, càng ngày càng thích ứng thế giới này. Đợi nàng đầy đủ độc lập thời điểm, đợi nàng có thể không có ta thời điểm, vậy ta liền lặng lẽ rời đi. Tu sĩ sinh mệnh rất dài, ngắn ngủi bi thương sẽ bị thời gian mai táng, như là mai táng ta bụi đất, chẳng mấy chốc sẽ mọc ra mầm non, phản phất không có ly biệt tồn tại qua. Trưa ngày lại là mới trung vùng. Trong lực Sở Uyên dựa sát vào nhau hồi lâu, Lạc Chỉ Khanh ngước mắt, nam nhân ở trước mắt tựa hồ đã thiếp đi. Nàng từng tấp vuốt ve mặt của hắn, cảm thụ hắn tồn tại. Mặc dù lúc trước xảy ra rất nhiều làm lòng người đau chuyện, nhưng bây giờ nàng đạt được kiếm không dễ hạnh phúc. Nếu như vậy hiện trạng có thể một mực duy trì liền tốt, vĩnh viễn như thế. Vì thế, nàng nguyện ý trả giá tất cả làm đại giới. Nhưng mà, Tiệc vui chóng tàn bình tĩnh thời gian tại một lần ngoài ý muốn bên trong im bặt mà dừng ngày nào đó ban đêm, người đang tại đọc qua Lạc Chỉ Khanh mới sắm tới cổ tích lúc, đột nhiên sắc mặt trắng bệnh, trong cổ phun lên một cỗ ngai ngái, phốc một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra tại trang sách phía trên, nhân loại khó có thể chịu đựng kinh khủng kịch liệt đau nhức để ngươi từ trên ghế rơi xuống, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không thể động đậy, ngươi không ngờ. Tới, lần này cảnh giới rơi xuống thời điểm, lại còn biết nương theo như thế cường đại phản vệ, cứ thế với ngươi không cách nào nhịn xuống trong lòng ngươi lạnh bớt, mình thất sách Sở Uyên. Lạc Chỉ Khanh kinh hãi, bước nhanh về phía trước đỡ lấy Sở Uyên, nhìn xem hắn mặt mũi tái nhợt, chân tay luống cuống. Sở Uyên nhắm mắt điều chỉnh một lát, miễn cưỡng ổn định khí tức. Lạc Chỉ Khanh dò xét Sở Uyên tình huống trong cơ thể, phát hiện hắn linh lực hỗn loạn không chịu nổi, cảnh giới lại từ nguyên anh hậu kỳ rơi xuống đến nguyên anh trung kỳ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Chỉ Khanh, bờ môi run nhẹ nhẹ, tựa hồ muốn giấu giếm cái gì, nhưng cuối cùng không có trốn qua Lạc Chỉ Khanh con mắt. Sở Uyên, tu vi của ngươi, ngươi có phải hay không có cái gì giấu giếm ta? Lạc Chỉ Khanh âm thanh run rẩy, thần sắc bi thống, nắm chặt Sở Uyên tay. Bởi vì hai người ở chung đã lâu, đối với đối phương đều có rất sâu giải. Sở Uyên ngay từ đầu nhìn trái phải mà nói hắn, lại làm cho Lạc Chỉ Khanh càng ngày càng sợ hãi, không được an tâm. Mắt thấy giấu giếm không có hiệu quả, tại Lạc Chỉ Khanh không ngừng hỏi thăm phía dưới, Sở Uyên cuối cùng bất đắc dĩ từ bỏ mình kế hoạch ban đầu, nói rõ trận tướng. Sở Uyên ánh mắt phức tạp, do dự hồi lâu, cuối cùng hít sâu một hơi, dương mắt nhìn thẳng Lạc Chỉ Khanh, thật xin lỗi, sư tôn, kỳ thật, ta trước đó lừa ngươi, ta sinh mệnh bản nguyên đã triệt để hủy, cảnh giới sẽ chỉ không ngừng ngã xuống, vẫn là cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lạc Chỉ Khanh ngây ngẩn cả người, bên hai ông tác hưởng, trước mắt Sở Uyên phảng phất cách nàng càng ngày càng xa, toàn bộ thế giới đều tại sụp đổ. Chương 17, ly biệt, 1/2, chương 17, ly biệt, 1/2, vẫn là. Nàng thì thào lặp lại, trong mắt dần dần bị tuyệt vọng lấp đầy. Lừa đảo, lừa đảo, ngươi cái đại lừa gạt. Lạc Chỉ Khanh dần dần cảm xúc sụp đổ, nước mắt rơi như mưa. Sở Uyên lại nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, ánh mắt ấy nấy, sư tôn, thật thật xin lỗi. Ta chỉ là hy vọng có một ngày, ngươi dù là không có ta cũng có thể bước về phía tương lai. Sở Uyên lời nói lại làm cho Lạc Chỉ Khanh càng thêm tan nát cõi lòng, không, đừng bảo là thật xin lỗi, đừng bảo là. Ô, rõ ràng có lỗi với ngươi chính là ta, không muốn như vậy, sư tôn. Đừng khóc, được chứ? Sở Uyên lau đi nàng nước mắt, nếu như ngươi bị thương, ta cũng biết bị thương. Nghe vậy, Lạc Chỉ Khanh nước nở mấy lần, cưỡng ép ngừng khóc khóc, thân thể lại còn tại run rẩy. Sở Uyên mỉm cười, đến, sư tôn, cười một cái được chứ? Lạc Chỉ Khanh cố nén trong lòng xé nát giống như đau đớn, cố gắng lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng, nhưng trong mắt nhưng lại có sụp đổ cảm tình. Nàng không khóc lên tiếng, nước mắt lại một mực lưu. Sở Uyên nuốt Lạc Chỉ Khanh mặt, lời nói thâm thía, sư tôn, bây giờ ngươi có độ kiếp kỳ kiếm tu công pháp, tương lai đều có thể, ta đã không có cái gì tốt tiếng mới. Ta đối với ngươi hy vọng, chính là ngươi có thể một mình bước về phía tương lai. Van cầu ngươi, đồng ý ta, được chứ? Ta thế nào đồng ý? Ngươi là ta đời này duy nhất tín ngưỡng, sống tiếp ý nghĩa. Nếu như không có ngươi, không có ngươi cứu rồi, ta lại nên tiến về phương nào? Nhưng nhìn xem Sở Uyên trong mắt khẩn cầu, Lạc Chỉ Khanh lại thế nào cũng nói không ra từ chối nói tới. Nàng đành phải khóc gật đầu, trở tay che ở Sở Uyên tay, tốt, tốt từ kia về sau, Lạc Chỉ Khanh bắt đầu càng thêm chủ động chiếu cố ngươi tất cả, nàng tích cực học tập ngươi tất cả, chỉ vì không cho ngươi lo lắng vì cứu ngươi, Lạc Chỉ Khanh liều lĩnh, đọc qua vô số cổ tịch, thậm chí nếm thử mạo hiểm tiến vào nguy hiểm bí cảnh, ý đồ tìm tới tu bổ sinh mệnh bản nguyên biện pháp, nhưng mỗi một lần đều chỉ có thể mang theo hy vọng mà đi, thất vọng mà về. Ngày nào đêm kia, Lạc Chỉ Khanh ngồi một mình ở trong phòng, trong tay nắm chặt một bản từ bí cảnh bên trong mang về tàn phá điện tịch, nước mắt im lặng trượt xuống. Tại sao? Tại sao không có cách nào? Nàng thì thào nói nhỏ, trong mắt tràn đầy bất lực cùng thống khổ, cùng đối với mất đi quý trọng chi vật sợ hãi, không muốn, Sở Uyên, không nên rời bỏ ta. Nước mắt của nàng thấm ướt trang sách. Đột nhiên, bên ngoài gian phòng truyền đến Sở Uyên kêu gọi, "Sư tôn, cơm chín rồi." Lạc Chỉ Khanh lau khô nước mắt, hít sâu một hơi, đem sách thả lại giá sách, quay người rời phòng. "Ừm, biết." Nàng thời gian dần qua học xong tại Sở Uyên trước mặt giấu giếm mình bị thương. Chân quý ở cùng với hắn mỗi thời mỗi khắc, đều phải để lại xuống dưới vui vẻ hồi ức. Hai người đều lựa chọn không còn đề cập Sở Uyên thân thể tình trạng. Sở Uyên dùng mỉm cười che giấu mình suy yếu, mà Lạc Chỉ Khanh dùng dịu dàng che giấu mình thống khổ. Nàng tất cả lấy thỏa mãn Sở Uyên làm chủ, thậm chí biết cẩn thận từng ly từng tí chú ý hắn yêu thích. Nàng tại trên sinh hoạt rất vụ bè, nhưng cũng dần dần học xong như thế nào nấu ăn, như thế nào có kẻ mặc cả. Dù là Sở Uyên cảnh giới nhiều lần rơi xuống, nàng làm ra tiếp nhận dáng vẻ. Tất cả tựa hồ cũng tại hướng về chỗ tốt phát triển. Nhưng mỗi khi trời tối người yên, Lạc Chỉ Khanh một thân một mình lúc, tất cả kiềm chế cảm xúc tựa như thủy triều ập tới, để nàng gần như ngạt thở, im ắng khóc nức nở. Cái nào đó ánh nắng tươi sáng sau trưa, Lạc Chỉ Khanh vì Sở Uyên nấu một bát thanh đạm trước mặt, đem bát đặt ở trước mặt hắn, nhẹ giọng nói ra, nếm một chút nhìn, đây là ta học được thật lâu mới có thể làm. Vệ Sở Uyên kẹp lên một bụng mặt, ăn vào miệng bên trong, cười gật đầu, ừm, sư tôn tay nghề, ta cuối cùng có thể yên tâm. Ăn ngon thật. Lạc Chỉ Khanh nhìn hắn nụ cười, trong mắt mịt mờ hiện lên đau đớn, lại ôn thanh nói, chỉ cần ngươi thích, ta vẫn vì ngươi làm, vô luận bao nhiêu đều có thể. Chỉ nguyện, ngươi không nên cách ta mà đi. Nhiều năm qua đi cảnh giới của ngươi nhiều lần rơi xuống, từ Nguyên Anh đến Kim Đan, lại đến trúc cơ rơi xuống luyện khí kỳ về sau. Thân thể của ngươi trở nên cùng phàm nhân không khác già yếu như là như giỏi trong xương, cuốn quanh thân thể của ngươi bị bệnh tại giường. Lúc đó Lạc Chỉ Khanh đã đột phá tới hóa thần, trở thành có thể khai sáng tông môn một phương cự phách, nhưng nàng lại như là trùng trinh thế tử, tay nắm tay dốc lòng phục thị khó mà hành động. Ngươi không chút nào ghét bỏ ngươi khô quắc già yếu, so như tiểu tụy thân thể nàng mỗi ngày vì ngươi đầu thuốc cho ăn, tự tay lau chùi thân thể, liền ngay cả rửa mặt cũng cẩn thận tỉ mỉ, đây là đổi bất kỳ tu sĩ nào đều không thể tưởng tượng. Cuối cùng đến ngày nào đó sinh mệnh của ngươi gần như cuối cùng, Sở Uyên nằm xuống tại giường, hô hấp yếu ớt. Nguyên bản anh tuấn hai gò má, giờ phút này bị nếp nhăn bao trùm, thân thể khô gầy đến tựa như là củi khô. Đã từng tóc đen, bây giờ đã thành xương trắng, ngay cả con mắt đều khó mà mở ra. Ngày bình thường cảm xúc ổn định Lạc Chỉ Khanh, cảm nhận được Sở Uyên sinh mệnh như trong gió nến tàn, rốt cuộc ngăn chặn không ở kia phần không có tận cùng bi thống, đau khóc thành tiếng, nước mắt như vỡ đê dòng lũ. Sở Uyên từ từ mở mắt, ánh mắt tan rã, nhưng vẫn như cũ cố gắng nhìn về phía Lạc Chỉ Khanh. Khoe miệng của hắn rắc một vòng hư nhược nụ cười, "Sư tôn, không phải nói sao? Đừng khóc. Ngươi khóc, ta cũng biết khổ sở." Lạc Chỉ Khanh nước mắt nhỏ xuống tại Sở Uyên trên mu bàn tay, nàng lại lập tức lau rơi, gật đầu. "Ừm, không khóc. Ta không khóc." Lạc Chỉ Khanh nghẹn ngào trả lời. Tuy là nói như vậy, lệ quang nhưng vẫn là ức chế không nổi điệu từ trong hốc mắt chảy ra, không nói lời gì. "Sở Uyên, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta cứu không được ngươi." Hơi đem cảm xúc kềm chế sau, Lạc Chỉ Khanh cúi đầu xuống, run giọng nói xin lỗi. Sở Uyên khẽ lắc đầu, trong mắt mang theo một tia an ủi, "Sư tôn, ngươi đã làm được rất khá. Những năm này có thể cùng với ngươi, ngươi có thể như thế chiếu cố ta, ta rất thỏa mãn, rất hạnh phúc." Nói đến phía sau, thanh âm của hắn dần dần thấp xuống, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, phản phất dần dần thấy không rõ người trước mắt cùng chuyện. "Hở?" Đột nhiên, hắn rũa ra tay khô héo, suy yếu lục lọi, "Sư tôn, ngươi ở đâu?" Lạc Chỉ Khanh thấy thế, vội vàng đỡ lấy tay của hắn, đem mặt mình dán tại lòng bàn tay của hắn. Sở Uyên ngón tay có chút rung động, chạm đến Lạc Chỉ Khanh ấm áp gương mặt. Hắn trong đôi mắt đục ngầu hiện ra một vòng an bình quan mang, khóe miệng mang theo ý cười nhợt nhạt, "Tìm tới ngươi, sư tôn, tìm tới ngươi." Vừa dứt lời, Sở Uyên tay chậm rãi rủ xuống, cuối cùng nhất một tia khí tức cũng theo đó tiêu tán. "Sở Uyên, Sở Uyên, Sở Uyên, ngươi không nên làm ta sợ được chứ, Sở Uyên." Lạc Chỉ Khanh run giọng hô hoán, dù là nàng đã mơ hồ ý thức được sự thật. "Sở Uyên, không, Sở Uyên." Lạc Chỉ Khanh gào khóc, đem Sở Uyên thân thể chăm chú ôm vào trong ngực, nước mắt làm ướt vạt áo của hắn. Tiếng khóc của nàng tê tâm liệt phế, quanh quẩn tại trống trải trong phòng. Mô phỏng kết thúc ngươi chết chương 18, vì ngươi vào luân hồi, 1/2, chương 18, vì ngươi vào luân hồi, 1/2. Mấy cái canh giờ trôi qua, Lạc Chỉ Khanh mới từ không có tận cùng trong bi thương hơi chậm tới. Lạc Chỉ Khanh đem Sở Uyên thân thể để nằm ngang, nhẹ nhàng vì hắn chỉnh lý tốt vào áo, ngón tay trên mặt của hắn nhẹ nhàng vuốt ve, nước mắt lần nữa từ khóe mắt trượt xuống. "Không có ngươi, thế giới của ta còn có cái gì ý nghĩa?" Nàng tự lẩm bẩm, trong ánh mắt lộ ra thật sâu tuyệt vọng. Lạc Chỉ Khanh chậm rãi đứng người lên, rút ra tùy thân trường kiếm, sắc bén mũi kiếm chiếu rọi ra nàng tiểu tụy khuôn mặt. Nàng đem mũi kiếm nhắm ngay ngực của mình, tay run nhẹ nhẹ. "Sở Uyên, ta đến bồi ngươi." Nàng nhẹ nói, trong mắt lóe lên một tia giải thoát. Nhưng ngay tại mũi kiếm sắp đâm vào lồng ngực một khắc này, tay của nàng đột nhiên dừng lại. Sở Uyên thanh âm tựa hồ quanh quẩn bên tai bờ, "Ta đối với ngươi hy vọng, chính là ngươi có thể một mình bước về phía tương lai. Van cầu ngươi, đồng ý ta, được chứ?" Lạc Chỉ Khanh nhẹ buông tay, trường kiếm rớt xuống đất. Thân thể của nàng nhẹ nhàng run rẩy, ngồi xổm hạ xuống. "Không được, ta không thể cô phụ hắn." Nàng thấp giọng nói. Sở Uyên trước đó vì nàng làm như vậy nhiều, nếu nàng chính là như vậy bản thân kết thúc, trước đó hắn làm tất cả liền đều thành uổng phí. Nàng nhắm mắt lại, suy nghĩ mình sống tiếp lý do. Đột nhiên nàng nhớ tới, mình từng cầu nguyện, nếu là có thể cùng Sở Uyên vĩnh viễn cùng một chỗ, nàng nguyện ý trả giá bất cứ giá nào. "Đúng, cùng một chỗ." Lạc Chỉ Khanh nao nao, suy nghĩ dần dần rõ ràng. Nàng phất tay đem Sở Uyên thân thể đông kết, bảo trì hiện tại trạng thái, cứ thế với sẽ không mục nát. Nếu như nàng đủ cường đại, trong cổ tịch từng ghi chép, làm tu sĩ cường đại đến trình độ nhất định, có lẽ có thể nghịch chuyển thời gian, trở lại quá khứ, hoặc là có thể để người chết. Chỉ cần ta đủ cường đại, có lẽ liền có thể làm được. Nàng thi thào nói, trong mắt mê mang dần dần tan đi, thay vào đó là nhiễm lên chấp niệm kiên định. "Sở Uyên, ta biết sáng tạo một cái, có thế giới của ngươi." Về sau, Lạc Chỉ Khanh vì tìm đến đem Sở Uyên mang về phương pháp, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nàng dựa vào tự thân hoang cổ tiên tiên kiếm thể, cùng Sở Uyên lưu cho nàng độ kiếp kỳ kiếm tu truyền thừa, từ hóa thần tấn thăng đến phản hư, kết thúc chính ma hai đạo ở giữa chiến tranh, rời đi này vực, tiến về rộng lớn hơn thiên địa. Nàng một đường đột phá, từ phản hư đến hợp đạo, lại từ hợp đạo đến độ kiếp. Tu vi đè lên với phàm trần chúng sinh phía trên, trở thành đại lục đỉnh tiêm tồn tại. Thế nhân đều biết hiểu hắn phiếu nguyệt kiếm tiên danh hiệu, lại không biết nàng chân chính sở cầu vì sao nói. Nàng tại rất nhiều chỗ địa phương lưu lại kiếm ý của mình, như là diệt sát hợp đạo kỳ tuyệt thế đại ma lúc, một kiếm mở ra lệch trời. Tại lệch trời bên trong, kiếm ý của nàng ở lâu không tiêu tan, dẫn tới rất nhiều kiếm tu coi là cơ duyên, tiến đến cảm thụ cảm ngộ. Khi bọn hắn tiến vào lệch trời thời điểm, cảm nhận được ẩn chứa trong đó không có tận cùng hồi tưởng cùng chấp niệm, nhao nhao nước mắt chảy ròng, khó mà tự kiềm chế. Mà cái này cũng làm cho giới này lại nhiều lưu truyền một đoạn giai thoại. Nhưng Lạc Chỉ Khanh lại vẫn là không cách nào tìm được mang về Sở Uyên biện pháp. Dù là đại lục mạnh nhất, nàng cũng không cách nào cảm nhận được nửa điểm mừng rỡ, chỉ có không có tận cùng trống rỗng. Nếu không phải còn có chấp niệm trèo trống, nàng sớm đã không cách nào tiếp tục. Thẳng đến về phía sau một lần tình cờ, Lạc Chỉ Khanh gặp một cái đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước luân hồi người. Người này nói cho nàng, luân hồi là chân thật tồn tại. Người sau khi chết, hồn vào luân hồi chi hải, sẽ ở một cái khác thế lại bắt đầu lại từ đầu. Nhưng hắn khi còn sống, nhất định phải chí ít đạt tới Kim Đan Nguyên Anh tả hữu cảnh giới, nếu không không cách nào vận dưỡng ra đủ cường đại linh hồn. Linh hồn không đầy đủ cường đại, liền sẽ tại luân hồi chi hải bên trong mài mòn, cuối cùng tiêu tán hầu như không còn. Số ít linh hồn tại chuyển thế sau có thể trực tiếp thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, nhưng đối cảnh giới yêu cầu tương đương chi cao, độ kiếp thậm chí đều không thể làm được. Còn có một bộ phận linh hồn bởi vì đặc thù kích thích, dưới cơ duyên xảo hợp tỉnh lại trí nhớ kiếp trước, nhưng nói chung cái này so cái trước xác suất thấp hơn. Đại đa số người chuyển thế sau, biết làm người bình thường tầm thường vượt qua cả đời, tại linh hồn lần nữa tiến vào luân hồi chi hải lúc, mài mòn tiêu tán. Sở Uyên từng đạt tới nửa bước hóa thần, thậm chí ngắn ngủi bước vào hóa thần. Lấy linh hồn của hắn cường độ, nhất định có thể luân hồi. Lạc Chỉ Khanh tìm được hy vọng. Từ đó, nàng bắt đầu xâm nhập nghiên cứu luân hồi chi đạo, đem mình toàn bộ tinh lực đầu nhập trong đó. Cùng lúc đó tu vi của nàng cũng tại tiếp tục tiến cảnh. Theo tu vi không ngừng đột phá, nàng dần dần có thể cảm giác được luân hồi chi hải tồn tại. Cuối cùng, nàng siêu thoát đại lục thiên đạo, trở thành giới này chí cao, cũng cuối cùng có thể hiểu luân hồi chi hải bên trong vận chuyển phát tác. Luân hồi chi hải vô biên vô hạn, ước vạn linh hồn ở trong đó chìm nổi. Lạc Chỉ Khanh hao tốn vô tận thời gian cùng tinh lực, cuối cùng tại cái này vô tận biển linh hồn bên trong, bắt được Sở Uyên khí tức. Tìm được. Lạc Chỉ Khanh trong lòng dũng động mãnh liệt tình cảm. Nàng thuận kia yếu ớt khí tức, tiếp tục truy tìm, cuối cùng tìm được Sở Uyên chuyển thế chỗ tọa độ. Nhưng mà, làm nàng muốn qua lúc, lại phát hiện nàng căn bản là không có cách xuyên thấu luân hồi bình chướng. Luân hồi chi hải bên trong, không cùng vị trí tọa độ, thời không là khác biệt. Tỷ như tọa độ này là cái thứ nhất thế giới người thứ 3 kỷ nguyên, như vậy tọa độ kia liền có khả năng là người thứ 2 thế giới cái thứ 5 kỷ nguyên. Khác biệt tọa độ ở giữa, tất cả vật lý hình thức câu thông hoàn toàn ngăn cách, chỉ có bỏ qua nhục thân tu vi, hóa thành linh hồn, cùng luân hồi hòa làm một thể, mới có thể chuyển sinh đến Sở Uyên chỗ thế giới. Dạng này đại giới, đối với đã trở thành một giới trí cao Lạc Chỉ Khanh tới nói, không thể nghi ngờ là to lớn. Một khi tiến vào luân hồi chi hải, nàng với giới này đem không còn tồn tại, thậm chí chuyển sinh sau có thể hay không cùng Sở Uyên gặp nhau, đều tràn ngập sự không chắc chắn. Nhưng nàng không do dự mảy may, tìm tới Sở Uyên là nàng sống sót mục tiêu duy nhất. Sở Uyên thân thể bị Lạc Chỉ Khanh từ đóng băng bên trong làm tan, cẩn thận từng ly từng tí mai táng tại bọn hắn đã từng cùng một chỗ sinh hoạt qua tiểu sơn cốc bên trong. Trong sơn cốc, hoa nở chính thịnh, gió nhẹ lướt qua, mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát. Lạc Chỉ Khanh quỳ gối trước mộ phần, nhẹ nhàng nuốt ve mộ bia. Nửa ngày, nàng cúi đầu tựa ở trên bia mộ, tự lẩm bẩm: "Sở Uyên, ta cuối cùng tìm được, có thế giới của ngươi. Chờ lấy ta, trung vùng nhất định sẽ không tốn hao thời gian quá dài." Hồi lâu, Lạc Chỉ Khanh đứng lên, ngước mắt nhìn về phía trước. Tay nàng vung lên, phía trước hư không liền xé rách ra một đường màu đỏ sẫm lỗ hồng, bên trong thâm thủy u ám, phản phất có đại dương mênh mông đang chảy. Kia chính là luân hồi chi hải. Đứng tại luân hồi chi hải biên giới, Lạc Chỉ Khanh trong ánh mắt lộ ra vô tận dịu dàng cùng kiên định. Dần dần, nàng di chuyển bước chân, đi vào luân hồi chi hải ở trong. Tại luân hồi chi hải bên trong, nhục thể của nàng cùng tu vi rất nhanh biến mất, chỉ còn lại giữ lại ký ức cường đại linh hồn. Căn cứ đối luân hồi chi hải pháp tác hiệu, linh hồn của nàng hóa thành một quả cầu ánh sáng, hướng Sở Uyên chuyển thế chỗ tọa độ bơi qua. Làm cuối cùng đến mục đích lúc, nàng tùy ý luân hồi lực lượng đem tự thân lôi kéo chìm xuống. Theo ý thức dần dần mơ hồ, Lạc Chỉ Khanh trong đầu hiện ra Sở Uyên đã từng âm dung tiếu mạo. "Sở Uyên, ta tới." Hai người bận mệnh, cuối cùng rồi sẽ tại thế giới mới bên trong, lần nữa sẽ lẫn. Chương 19, kiểm tra thiên phú, 1/3, chương 19, kiểm tra thiên phú, 1/3, mô phỏng xem, trăm năm thời gian bên trong, ngươi thu hoạch được độ kiếp kỳ truyền thừa, tiến cảnh xưa nay chưa từng có, lấy nguyên anh chi lực diện sát hóa thần hậu kỳ, làm người ta nhìn mà than thở, có thể gọi là chuyển kỳ nhân sinh. Mô phỏng kết toán bên trong, mô phỏng kết toán hoàn thành, đánh giá, A ban thưởng cấp cho bên trong, ban thưởng cấp cho hoàn thành, ngươi đã thu hoạch được, khí định thần, nhan, lam, nghịch cảnh sinh trưởng, tím, nộ tính thông thiên ma đạo, màu, thôn thiên lão tổ tất cả truyền thừa. Tu tiên bên cạnh lực lượng thức tỉnh, ngươi bây giờ có thể sử dụng có quan hệ với tu tiên bên cạnh tất cả lực lượng. Sở Uyên lặng lặng ngồi tại bên giường, mở mắt ra. Trong đầu hắn hiện ra từng màn cùng Lạc Chỉ Khanh vượt qua sớm sớm chiều chiều, nàng âm dung tiếu mạo, bóng lưng của nàng, nước mắt của nàng, những này đủ loại, giống là cấn giống như khắc vào trong trí nhớ của hắn. Hắn càng là có loại dường như đã có mấy đời cảm giác, cảm xúc giống như nước thủy triều tại trong lồng ngực cuộn cuộn. Cũng may, không có tiếc nuối. Một lát sau, Sở Uyên hít sâu một hơi, đem phần nhân tình này tự đè xuống. Hắn giơ tay lên, mở ra. Màu đen linh hỏa từ hắn trong lòng bàn tay thiêu đốt, đây là hắn có thể vận chuyển vệ đạo thôn thiên quyết chứng minh. Hắn nhẹ giọng tự nói, có được phần này lực lượng, cuối cùng có thể thay đổi hiện trạng. Đồng nhiên, phòng tắm phương hướng, tiếng nước ngừng. Sở Tuyên Âm tắm rửa xong đi tới, mặc đồ ngủ, tóc con nước choàng tại trên vai, cả người lộ ra tươi mát mà đáng yêu. Sở Uyên nhìn xem Sở Tuyên Âm, trong lòng càng là dâng lên mấy phần hoài niệm cảm giác. Mô phỏng tiến hành thời điểm, bên này thế giới, thời gian là đứng im sao? Kaka, ngươi thế nào một bộ thật lâu không thấy ta dáng vẻ? Sở Tuyên Âm méo một chút đầu, nhìn xem Sở Uyên. Tiểu Âm, chúng ta đi Xí Thiên Sử Học Viện đi, trở thành cứu thế người. Sở Uyên hạp mắt cười khẽ. Nghe được Xí Thiên Sử Học Viện cái tên này, Sở Tuyên Âm ngơ ngác một chút. Nàng một bên dùng khăn mặt xoa tóc, một bên nghi hoặc mà hỏi thăm, ca ca, thế nhưng là, trước đó khảo nghiệm qua, ngươi không có kiếp trước lực lượng, thế nào đi? Trước đó, Sở Uyên cùng Sở Tuyên Âm từng đi khảo thí cứu thế người thiên phú, tiến hành thức tỉnh. Sở Tuyên Âm mặc dù đã thức tỉnh kiếp trước bộ phận lực lượng, nhưng nàng trí nhớ của kiếp trước không được đầy đủ, cho dù là chiến đấu ký ức đều linh linh tinh tinh, linh hồn tựa hồ từng chịu từng tới tổn thương, cái này khiến nàng cứu thế người thiên phú vẹn vẹn đánh giá là cấp C, mà Sở Uyên thì là hoàn toàn không có kiểm chắc đến cứu thế người thiên phú, giám định kết quả là người bình thường. Xí Thiên Sử học viện học phí cực kỳ đắt đỏ, chỉ có cấp B trở lên thiên phú cứu thế người mới có thể hưởng thụ toàn bộ miễn học phí. Sở Tuyên Âm cấp C thiên phú mang ý nghĩa nhất định phải tự trả tiền, mà hai huynh muội bọn họ căn bản không đủ sức dạng này chi tiêu. Dù sao, hai người đều đã ở tại nơi này dạng nhỏ hẹp trong căn phòng đi thuê sinh sống. Sở Uyên đứng người lên, "Tiểu Âm, không giống. Ngay tại vừa mới, ta thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Lúc ấy khảo nghiệm thời điểm, thiết bị tựa hồ không thể thành công đem nó kích phát." Sở Tuyên Âm sững sờ, ngừng xoa tóc động tác, tiếp lấy hai mắt tỏa sáng, hóa thân tỏ mờ mẹo, phản phất có cái đuôi tại nàng phía sau dao động. "Thật thật. Vậy ca ca, ngươi kiếp trước là không phải rất mạnh?" "Ừm. Kiếp trước của ta rất mạnh, mạnh phi thường. Cho nên ta muốn đi một lần nữa khảo thí một lần, ta có nắm chắc đạt tới thiên phú rất cao bình xét cấp bậc, dạng này còn có thể dính dáng ngươi cùng một chỗ miễn học phí." Sở Tuyên Âm chớp chớp mắt hạnh, trên mặt dần dần lộ ra thần sắc hưng phấn, "Quá tốt rồi, ca ca, mô muốn có tiền á." Nàng ôm lấy, ngốc mao tả diêu lưu hoàng. Sở Uyên trở tay ôm hương thân thể, chậm sững sờ, nâng lên tay trái nhìn. Cánh tay trái hoàn hảo không chút tổn hại cảm giác, thật là khiến người ta hoài niệm. "Ngày mai chúng ta liền đi khảo thí." Lấy lại tinh thần, Sở Uyên từ sau vô vô muội muội bà bay. Sáng sớm, Sở Uyên cùng Sở Tuyền Âm đi tới China đứng đầu nhất Xí Thiên Sử học viện, Đông Hải Xí Thiên Sử học viện. Hai người giao phòng vân phí, tiến vào học viện khảo thí khu vực. Trong học viện cao ngất lâu vũ cùng bốn phía có thể thấy được khoa học kỹ thuật hóa công trình để cho người ta không kịp nhìn, giống như tiến vào tương lai thế giới. Trên đường đi, Sở Tuyền Âm hưng phấn địa nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói ra, cho dù là đến lần thứ hai, vẫn cảm thấy nơi này thật xinh đẹp a. Chờ chúng ta tiến vào học viện, cũng có thể ở tại nơi này dạng địa phương. Sở Uyên nhếch miệng mỉm cười, sờ lên đầu của nàng, "Ừm, rất nhanh liền có thể." Trước khi đến khảo thí khu vực trên đường, hai người nghe được người bên ngoài nghị luận. "Nghe nói không, China mạnh nhất cứu thế người, cấp S cứu thế người kiếm tiên học kỳ này muốn tới bên này giảng bài." "Kiếm tiên? Cái kia một mình chém giết hủy diệt cấp thai thú kiếm tiên? Tại sao? Người có thể không biết, kiếm tiên là học viện trên danh nghĩa giáo sư, vẫn là chúng ta Đông Hải Xí Thiên Sử học viện ban giám đốc một thành viên. Mẹ a, đời này không có đánh qua như thế xa hoa cầm. Sướng rồi, kia nàng khóa ta tất báo tốt a." Đi vào sân kiểm tra địa sau, Sở Uyên cùng Sở Tuyền Âm nhìn thấy bốn phía đã tụ tập rất nhiều người. Khảo thí khu được thiết lập ở một mảnh trong sân rộng, trung quanh có thật nhiều chờ đợi khảo nghiệm người quan sát, mà quảng trường trung tâm thì có một loạt ban giám khảo bàn, ngồi mấy vị tu tiên bên cạnh giảng sư. Khảo thí quá trình đầu tiên là thông qua đặc chế dụng cụ dẫn đạo thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, nhưng Sở Uyên trực tiếp bị lướt qua giai đoạn này, bởi vì hắn đã tự phát thức tỉnh. Sở Tuyên Âm tại bên cạnh dưới trướng chờ đợi, ban giám khảo ra hiệu Sở Uyên trực tiếp bắt đầu linh lực hiện ra. Sở Uyên đứng tại khảo thí giữa đài, nhắm mắt lại, có chút đưa tay. Một cỗ mênh mông linh lực ở bên cạnh hắn tụ lại, dần dần hóa thành một đầu đốn lượn lưu chuyển linh lực chi long, quấn quanh ở quanh người hắn. Cỗ này linh lực không chỉ có thuần túy vô cùng, lại ngưng tụ đến cực kỳ lão luyện thành thạo, phản phất trải qua vô số lần rèn luyện. Bốn phía người xem phát ra một mảnh thấp giọng sợ hãi thán phục, ban giám khảo nhóm trong mắt cũng hiện ra nồng đậm kinh diễm. Cái này linh lực ngưng tụ phương thức, tương đương lão luyện. Trong đó một tên ban giám khảo thấp giọng nói, mà lại linh lực của hắn phi thường thuần túy, hiển nhiên kiếp trước đạt đến phi thường cao cảnh giới. Một tên khác ban giám khảo nói bổ sung. Ngay sau đó, ban giám khảo yêu cầu Sở Uyên tiến hành linh hồn cường độ kiểm tra. Sở Uyên theo lời đưa tay đặt ở linh hồn cường độ kiểm tra trên dụng cụ, một lát sau dụng cụ kim đồng hồ nhanh chóng kéo lên. Mọi người thấy Sở Uyên phương hướng, nghị luận, cái này Sở Uyên, linh hồn rất cường đại a, kiếp trước hẳn không phải là cái tiểu nhân vật. Không tệ, mà lại những này kiếp trước càng mạnh cứu thế người, đương thời thiên phú đánh giá đẳng cấp liền sẽ tăng cao. Ai, ta đây biết, nhưng là tại sao? Có không hiểu người hỏi. Một người khác kiên nhẫn giải thích, bởi vì địa cầu bây giờ đặc thù năng lượng từ trường nguyên nhân, cứu thế người tại đạt tới kiếp trước hạn mức cao nhất trước đó, trở nên mạnh mẽ tốc độ sẽ phi thường nhanh, gần bình thường tốc độ tu luyện gấp trăm lần, tại kia về sau tốc độ tu luyện mới có thể trở nên chậm lại. Cho nên kiếp trước càng mạnh người, liền càng nhanh có thể trở thành một mình đảm đương một phía cường đại chiến lực. Không phải chúng ta nhân loại nếu như đều bắt đầu từ số không chậm rãi tu luyện, cái này 6 năm sớm đã bị thái thú diệt. Người kia nghe hiểu, thì ra là thế. Sau một lát, Sở Uyên khảo thí đi vào hồi cuối. Một phụ trách ghi chép số liệu nhân viên công tác nhịn không được kích động nói, Sở Uyên khảo thí kết thúc. Linh hồn cường độ kiểm tra kết quả biểu hiện, linh hồn phi thường cường đại, thiên phú bình xét cấp bậc. Vì cấp A. Kết quả khảo nghiệm vừa ra, toàn trường một mảnh xôn xao. Cấp A. Thiên phú bình xét cấp bậc lại là cấp A. Cấp A thế nhưng là ngàn dặm mới tìm được một tồn tại, có thể nói là nhất định trở thành cấp A cứu thế người. China đỉnh cao nhất kia vài trăm người một trong. Ban giám khảo nhóm trên mặt cũng biết đầy kinh hỉ. Bọn hắn tranh nhau hướng Sở Uyên ném ra ngoài cảnh ô liu. Sở Uyên đồng học, nhập học sau, ngươi tới làm học sinh của ta a. Ta có thể ưu tiên vì ngươi xin cao cấp tài nguyên, cũng để ngươi tham dự đặc thù thực chiến nhiệm vụ, tích lũy càng nhiều kinh nghiệm. Đừng nghe hắn, Sở Uyên, đến chỗ của ta. Ta có thể vì ngươi an bài nối thẳng cấp C cứu thế người khảo hạch cơ hội, không cần trải qua cấp D thời gian dài lắm đâu. Sở Uyên, khảo hạch cơ hội ta cũng có thể cho, ta còn có thể để ngươi trực tiếp vào ở tối cao cấp bậc ký túc xá. Đông đảo ban giám khảo tranh nhau lấy lòng Sở Uyên, hứa hẹn các loại chỗ tốt, hẳn không thể lập tức để hắn biến thành học sinh của mình. Sở Tuyên Âm ở một bên nhìn trợn mắt hốt hoồm, nhịn không được đi qua nhẹ nhàng lôi kéo Sở Uyên góc áo, nhỏ giọng nói, "Ca ca, thật là lợi hại a. Ngươi cùng Tuyển Phi giống như, ngươi dự định lật hai bảng hiệu." Sở Uyên gõ nhẹ Sở Tuyên Âm đầu, khiến người sau thẻ lưỡi, ôm đầu co lên cổ, hắn cũng không có lập tức đồng ý bất kỳ người nào. Hắn nhẹ giọng nói ra, "Đa tạ chư vị lão sư hậu ái, chỉ là chuyện này ta nghĩ suy nghĩ thêm một chút, về sau mới quyết định." Nghe nói như thế, mấy vị ban giám khảo nhao nhao lộ ra thần sắc thất vọng. Bọn hắn chỉ là học viện giảng sư, mà bọn hắn biết, giống Sở Uyên dạng này thiên tài, một khi tin tức truyền ra, bọn hắn đã không còn tranh đoạt Sở Uyên tư cách. Tranh đoạt Sở Uyên sẽ là học viện chính thức các giáo sư, những cái kia có được cao hơn quyền nói chuyện cùng tài nguyên tồn tại. Chương 20, chính thức nhập học, 1/4, chương 20, chính thức nhập học, 1/4, Sở Uyên đôi mắt khẽ nhúc nhích. Trên thực tế, hắn sớm đã làm qua bài tập, đối sĩ tiên sử học viện tài nguyên phân phối cùng hệ thống phi thường rõ ràng. Hắn biết, giáo sư trong tay tài nguyên cùng quyền hạn vượt xa giảng sư, cùng hắn vội vàng làm ra lựa chọn, không bằng chờ đợi tốt hơn cơ hội. Mặc dù Sở Uyên biết còn có so cấp A cao hơn Thiên Phú bình xét cấp bậc, cấp S, nhưng hắn đã phi thường hài lòng. Cấp A Thiên Phú mang ý nghĩa hắn cùng Sở Tuyển Âm sinh hoạt sắp nên đón biến hóa nghiêng trời lệch đất, không chỉ có thể miễn phí nhập học, còn có thể hưởng thụ hậu đãi tài nguyên cùng đãi ngộ. Càng quan trọng hơn là, Sở Tuyển Âm cũng có thể cùng hắn cùng một chỗ miễn học phí. Rất nhanh, một chuyên môn phụ trách tân sinh tiếp đãi phụ đạo viên chạy đến tiếp đãi Sở Uyên cùng Sở Tuyển Âm. Tên này phụ đạo viên nhìn chỉ là hơn 20 tuổi, thần sắc khiêm tốn giống cái phục vụ viên, một bên mang theo Sở Uyên hai người đi nhập học chỗ ghi danh. Một bên càng không ngừng cho Sở Uyên giảng giải học viện các loại quy tắc và phúc lợi. Sở Uyên đồng học, cấp A Thiên Phú thật phi thường không tầm thường, học viện sẽ vì ngươi cung cấp toàn ngạch học đồng, còn sẽ có ngoài định mức sinh hoạt phụ cấp, ngài cùng muội muội của ngài đều không cần lại vì học phí hoặc tiền sinh hoạt dùng phát sầu. Phụ đạo viên cười rạng rỡ, trong giọng nói mang theo rõ ràng lấy lòng. Sở Uyên gật gật đầu. Tại phụ đạo viên dẫn đầu xuống tới đến nhập học chỗ ghi danh sau, nhân viên công tác hỏi, có xuất sinh hộ khẩu vật liệu sao? Cho một cái. Sở Uyên cùng Sở Tuyển Âm liếc nhau, nhún vai, không có. Nhân viên công tác vào đầu, đều không có sao? Thân phận kia chứng cũng được. Sở Uyên hai huynh muội nộp thẻ căn cước. Làm nhân viên công tác tiếp nhận thẻ căn cước sau, gõ bàn phím thẩm tra đối chiếu lúc, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, hai người các ngươi không có xuất sinh hộ khẩu, thẻ căn cước thời hạn có hiệu lực cũng giống nhau, đây là tại sao? Sở Uyên hồi đáp, 4 năm trước chúng ta từ cô nhi viện độc lập ra, cùng một chỗ đăng ký thẻ căn cước. Nhân viên công tác bừng tỉnh đại ngộ, trong giọng nói mang theo vài phần đồng tình, nguyên lai là dạng này, không sao, ta bên này đã xác nhận tin tức không sai. Chúc các ngươi tại Sĩ Tiên Sử học viện trôi qua vui sướng. Nói hắn đem chuẩn bị xong thẻ học sinh hai tay đưa tới. Sở Uyên đưa tay tiếp nhận, lưu lại mình, lại đem Sở Tuyển Âm đưa cho nàng. Hoàn thành nhập học đăng ký sau, phụ đạo viên mang theo Sở Uyên cùng Sở Tuyển Âm tiến về khu ký túc xá tham quan. Sĩ Tiên Sử học viện ký túc xá viễn siêu hai người tưởng tượng, không chỉ có là phòng một người, còn có được độc lập phòng vệ sinh, cỡ nhỏ phòng bếp, phòng khách, cùng các loại cấp cao đồ điện gia dụng, có thể so với khách sạn 5 sao phòng. Sở Tuyển Âm đứng tại mình cửa túc xá, lăng lăng nhìn trước mắt trang hoàng, trên đầu ngốc mao khắp nơi loạn lạc, nhịn không được cảm thán, cái này, thế này thì quá mức rồi. Phụ đạo viên lúc này cười đối Sở Uyên nói, Sở Uyên đồng học, ngài học đồng là toàn ngạch, không chỉ có thể bao trùm tất cả học phí, sẽ còn mỗi tháng cấp cho một bút khá là xa xỉ trợ cấp kim, ngài hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề kinh tế. Tiếp xuống, ngài duy nhất cần cân nhắc chính là tuyển đạo sư chuyện. Sở Uyên nghe vậy, hỏi, tuyển đạo sư chuyện gấp sao? Phụ đạo viên liền vội vàng lắc đầu, không đội không đội, ngài nhập học thời gian vừa vặn, bây giờ đang là khai giảng thứ nhất tuần, chỉ cần tại khai giảng sau 3 vòng bên trong xác định đạo sư là được rồi. Sở Uyên đồng học ngài là cấp A thiên phú, tiếp xuống có thể sẽ có thật nhiều đạo sư chủ động cho ngài phát biểu kiện, ngài chỉ cần chậm rãi sàng chọn, cảm thấy thích hợp liền định ngày hẹn gặp mặt nói chuyện. Như thế thoải mái sao? Cái này đãi ngộ cùng kiếp trước hoàn toàn là hai thế giới a. Sở Uyên nhịn không được ở trong lòng cảm thán. Kiếp trước hắn tại đại học lúc, vì liên hệ đạo sư, chỉ có thể mình chủ động phát biểu kiện, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm chờ đợi đối phương trả lời chắc chắn, sợ bị từ chối. Mà bây giờ, có được cấp A thiên phú, để hắn trực tiếp trở thành hoàng đế, tất cả đạo sư đều giảm xuống tư thái, tranh cướp giành giật muốn hắn tuyển làm phi. Trực tiếp đảo ngược thiên cương. Vào đêm, Sở Uyên cùng Sở Tuyển Âm cùng một chỗ ngồi tại Sở Uyên ký túc xá phòng ngủ trước bàn sách, cầm trường học phát laptop, mở ra Sĩ Tiên Sử học viện chương trình học chọn môn học hệ thống. Bọn hắn xem như năm nhất tân sinh, mà học viện thực hành 3 năm chế độ giáo dục, hàng năm khóa học bắt buộc đều phi thường minh xác, tỉ như thai thú ứng đối thưởng thức cùng Sĩ Tiên Sử bộ đội đạo đức tu dưỡng. Những khóa này trình chủ yếu là vì học sinh đặt vững cơ sở, hiểu rõ thai thú hành vi đặc điểm, chiến đấu sách lược cùng làm cứu thế người cơ bản đạo đức nghề nghiệp. Trừ cái đó ra, còn có nhiều loại cá tính hóa chọn môn học khóa, nhằm vào khác biệt hệ thống sức mạnh thiết trí, như là trận pháp nghiên tập, đan đạo nghiên tập, võ đạo tâm đắc, ma pháp lý luận các loại, cung cấp học sinh căn cứ tự thân nhu cầu tự do lựa chọn. Kaka, ngươi chọn môn học tuyển cái gì khóa a? Sở Tuyên Âm nửa nút ở ống tay áo bên trong tay nhỏ hoạt động con chuột, ta muốn chọn chú thuật khóa. Gọi chú thuật khống chế cơ sở nghe nói rất thích hợp vừa thức tỉnh chú thuật sư. Ta tuyển. Sở Uyên nhanh chóng đọc qua chọn môn học khóa liệt biểu, ánh mắt dừng lại tại một môn chương trình học bên trên, kiếm đạo nghiên tập. Ấn mở chương trình học giới thiệu sau, hắn ánh mắt bị hấp dẫn, kiếm đạo nghiên tập chương trình học giáo sư, cấp S cứu thế người, China mạnh nhất cứu thế người, kiếm tiên trong khóa học trò, kiếm thuật cơ sở, kiếm đạo thực chiến kỹ xảo, cao cấp kiếm đạo lý luận chương trình học đặc sắc, kết hợp thực tế án lệ, phân tích kiếm đạo tại thai thú chiến đấu bên trong ứng dụng kiếm đạo nghiên tập. Hắn thấp giọng đọc lấy, mình kiếp trước tu kiếm, chọn môn học cái từ khóa này, có lẽ có thể đối với hắn có chỗ trợ giúp. Cuối cùng, Sở Uyên tuyển chọn kiếm đạo nghiên tập, mà thời khóa biểu hiện, ngày mai vừa vặn có kiếm đạo nghiên tập tiết khóa thứ nhất. Chọn xong chương trình học sau, Sở Tuyền Âm trở về mình ký túc xá nghỉ ngơi, Sở Uyên cũng nằm ở trên giường, nhắm mắt suy tư. Hồi tưởng lại hôm nay xảy ra tất cả, hắn nhịn không được hiện lên mỉm cười. Một ngày ngắn ngủi, hắn từ một người bình thường lắc mình biến hóa, trở thành cấp A thiên phú thiên tài tân sinh, con đường tương lai một mảnh đường bằng phẳng. Đây mới là người xuyên việt nên có bậc học nhân sinh a. Sở Uyên tự lẩm bẩm, trong đầu đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu, đã một lần mô phỏng đã có thể để cho hắn có được loại trình độ này biến hóa, một lần nữa chẳng phải là càng thêm. Linh hồn cường độ điệp ra về sau, có được cấp S thiên phú cũng không phải không có khả năng, ý vị này hắn sẽ nhất định trở thành cấp S cứu thế người. Tâm hắn niệm khẽ động, gọi ra máy mô phỏng mặt ngoài, muốn nhìn một chút thời điểm nào có thể tiến hành lần sau mô phỏng. Nhưng khi hắn mở ra thời gian cùn đồ giao diện lúc, lại thấy được ngoài ý muốn một màn. Mô phỏng thời gian cùn đồ, 3650 thiên Sở Uyên lập tức ngây ngẩn cả người. Không phải, 10 năm. Cái này cùng ca môn bật học bị phong có cái gì khác nhau? Chơi không được nữa thuộc về là. Đang lúc này, máy mô phỏng giao diện đột nhiên tiếp tục chớp động, cho thấy một đầu ngoài định mức nhắc nhở, thông qua hoàn thành điều kiện đặc biệt, có thể giảm mất thời gian cùn đồ, khiến cho rút ngắn đến số không điều kiện. Sở Uyên không khỏi hỏi, cái gì điều kiện? Dường như cảm ứng được Sở Uyên nghi vấn, máy mô phỏng giao diện lại nhảy. Trở thành cấp A cứu thế người, có thể dùng thời gian cùn đồ về không nhìn thấy điều kiện này, Sở Uyên không khỏi hơi nhíu lên lông mày. Cấp A cứu thế người? Tất cả vừa thức tỉnh cứu thế người đều là cấp D cứu thế người. Bình thường mà nói, cho dù là cấp A thiên phú cứu thế người, thực sự trở thành cấp A cứu thế người, chí ít cũng phải qua cái 2-3 năm mới được. Sở Uyên ngược lại là có tốc thành phương pháp. Đó chính là vận dụng vệ đạo thôn tiên quyết cấm kỵ, luyện hóa người sống làm tu vi của mình. Nhưng chuyện như vậy, hắn tự nhiên là sẽ không đi làm. Bất quá, hai thú nói không chừng có thể. Sở Uyên xoa cằm suy nghĩ. Hai thú từ yếu đến mạnh chia làm điều tra cấp, phổ thông cấp, nọ cấp, siêu nọ cấp, hủy diệt cấp cùng diệt thế cấp. Cấp D cứu thế người có thể đối phó điều tra cấp hai thú. Cấp C cứu thế người có thể đối phó phổ thông cấp 2 thú, cứ thế mà suy ra. Nếu như hắn có thể hấp thu rơi nguyên một đầu siêu nọ cấp 2 thú toàn bộ lực lượng, liền có thể rất mau tới đến cấp A, chỉ bất quá hắn có thể hay không gặp gỡ siêu nọ cấp đều là cái vấn đề. Coi như gặp được, hơn phân nửa cũng đánh không lại. Phệ đạo thôn thiên quyết càng là có chuyển hóa xuất cái này một ý kiến, hấp thu bất luận cái gì có thực thể sinh vật, không có khả năng toàn bộ hấp thu lực lượng, chắc chắn sẽ có sói mòn. Trừ phi, đối phương là thuần túy năng lượng hình thái, dạng này phệ đạo thôn thiên quyết chuyển hóa xuất liền có thể đạt tới tiếp cận 10 thành. Được rồi, không quan trọng, không đội cái này nhất thời. Dù sao là người ba đời, Sở Uyên rất nhanh liền buông lòng tâm tính, ngã đầu liền ngủ. Bầu trời đêm yên tĩnh biên giới đứng sừng sững tường cao thành thị, đèn đuốc tỏa ra đen nhánh màn trời. Mấy chục cây số bên ngoài, một mảnh mới xuất hiện dị cảnh tản mát ra chẳng lành ba động, đem chân trời nhiễm ra dị quang. Xí tiên sử bộ đội một chi điều tra tiểu đội đang tại bên ngoài đề phòng, mượn nhờ cao tinh độ trinh sát dụng cụ tìm kiếm trong đó dị thường. Xe bọc thép bên trong, một điều tra đội viên trên màn ảnh máy vi tính đột nhiên nhảy ra một chuỗi cảnh báo tin tức. Nhìn thấy tin tức sau, sắc mặt hắn đột biến, nhanh chóng kết nối thông tin kênh, tổng bộ, ta phát hiện dị thường năng lượng ba động. Siêu nọ cấp 2 thú ẩn hiện khả năng cực cao. Năng lượng đẳng cấp vượt qua điểm tới hạn. Tần số truyền tin bên trong truyền đến dồn dập đáp lại, xác nhận mục tiêu vị trí, nhanh chóng báo cáo. Điều tra viên ngón tay tại trên bàn phím sao động, ngay tại hắn muốn tiến thêm một bước xác nhận lúc, dị cảnh chỗ sâu đông nhiên truyền đến một trận quỷ dị thanh âm, giống như là tuyên cổ thần minh ngâm sướng, lại như ác ma nói nhỏ. Hắn ngẩng đầu, vượt qua xa xa mê vụ, mơ hồ nhìn thấy một cái cực lớn cái bóng ở trên bầu trời chậm rãi di động. Kia là hai thú. Hình thể của nó vượt qua 100 mét, bề ngoài tựa như một đoàn vặn béo hắc vụ, ở trung tâm điểm xuyết lấy mấy đạo tinh hồng quang mang. Nó tựa hồ không có thực thể, giống như là từ thuần túy năng lượng cấu thành, phiêu phủ ở dị cảnh bên trong. Đáng sợ uy áp từ trên người nó phát ra, dù cho cách xa nhau rất xa, cũng làm cho điều tra viên thân thể run nhẹ nhẹ. Đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Điều tra viên nuốt ngụm nước bọt, đã thấy đầu kia hai thú khẽ chấn động một chút. Sau một khắc, thân ảnh của nó đột nhiên như là sóng nước và mèo, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Biến mất? Điều tra viên kinh hãi, liền tranh thủ việc này hướng tổng bộ báo cáo. Trong màn đêm, một bộ áo trắng thân ảnh lăng không mà đứng, quên thân tản mát ra như xương lạnh giống như lạnh lẽo khí tức. Hắn dưới chân là bị thai thú xâm nhập biên giới thành thị, thú triều giống như thủy triều vào tới, tiếng gào thét chấn thiên động địa. Áo trắng thân ảnh rút ra bên hông trường kiếm, kiếm quang lóe lên, giữa thiên địa tựa hồ chỉ còn lại thân ảnh của nàng cùng kia xóa chói mắt kiếm ý trường kiếm quét ngang, giống như màn trời rơi xuống. Một đường to lớn kiếm mang ngang qua thiên địa, trực tiếp đem thú triều chặn ngang chặt đứt. Những cái kia thai thú tại tiếp xúc đến kiếm mang một nháy mắt liền hóa thành hư vô, ngay cả một tia hải cốt cũng không lưu lại. Thú triều bên trong còn lại hai thú phát ra trầm thấp gào thét, dường như cảm nhận được sợ hãi, bắt đầu hướng lùi lại đi. Nhưng áo trắng thân ảnh không có cho chúng nó bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Nàng chân đạp phi kiếm, ánh kiếm lóe lên liên tục, những nơi đi qua, không một người sống. Không đến thời gian nửa nén hương, ngập trời thú triều liền bị đều lắng lại. Chiến đấu kết thúc, áo trắng thân ảnh chậm rãi thu kiếm, lăng không mà đứng. Trong thành thị, bị nàng cứu vớt cư dân nhao nhao đi ra ra môn, nhảy cẫng hoan hô. Kiếm tiên, là kiếm tiên đã cứu chúng ta. Một kiếm liền cơ hồ diệt toàn bộ thú triều, thực sự quá mạnh. Không thẹn vì chi na mạnh nhất cứu thế người, trên đời 9 vị cấp S một trong. Đám người tiếng hoan hô liên tiếp, nhưng tên là kiếm tiên nữ tử áo trắng cũng không quay đầu. Trong ánh mắt của nàng một mảnh yên tĩnh, tựa hồ hết thảy trước mắt đều không có quan hệ gì với nàng. Rất nhanh, điện thoại di động của nàng vang lên. Kết nối. đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm, "Kiếm Tiên đại nhân, Xí Thiên Sử học viện chương trình học sắp bắt đầu, còn xin ngài mau chóng trở về học viện."
"Biết."
Kiếm Tiên thanh âm bình thản, dập máy thông tin, quay người hóa thành một đạo kiếm quang, biến mất ở chân trời. Kiếm quang xuyên qua trời cao, Kiếm Tiên ánh mắt rơi vào xa xa trên đường chân trời. Nàng chưa hề quan tâm có quan hệ Xí Thiên Sử học viện sự vụ, sở dĩ đồng ý đối phương là bởi vì chính mình cũng đối đối phương có chỗ cầu. Nghĩ đến tận đây, Kiếm Tiên đáy lòng dần dần nhấc lên trận trận gợn sóng. 6 năm qua, nàng một mực tại mượn nhờ Xí Thiên Sử cơ quan khổng lồ tài nguyên tìm kiếm người kia tung tích. Ban sơ, nàng thông qua Xí Thiên Sử cơ quan toàn cầu thẻ căn cước thẩm tra hệ thống, ý đồ tìm tới tin tức của hắn. Nhưng mà kết quả lại là không người này. Thẻ căn cước không tồn tại, liền thế mang ý nghĩa có thể còn không có làm thẻ căn cước vị thành niên. Thế là nàng điều chỉnh mạch suy nghĩ, ngược lại thông qua xuất sinh hộ khẩu thẩm tra. Bất luận cái gì sinh ra ở thế giới này người, cũng sẽ ở xuất sinh sau ghi vào hộ khẩu tin tức. Chỉ cần đối phương tồn tại với thế giới này, luôn có thể thông qua một phương này thức tìm tới tung tích của hắn. Nhưng mà, những năm gần đây lần lượt thẩm tra kết quả đều là vô song phối ghi chép. Mỗi một lần thẩm tra đều là hy vọng, mỗi một lần kết quả đều là thất vọng. Người đến cùng ở đâu? Thanh lãnh dễ nghe thanh âm bên trong cất giấu vô tận mê vong cùng hồi tưởng. Chương 21, tiếp trước cái này, vận mệnh lần nữa sẽ lẫn, 1/2, chương 21, tiếp trước cái này, vận mệnh lần nữa sẽ lẫn, 1/2, sáng sớm, Sở Uyên vừa rời giường, rửa mặt hoàn tất sau tùy ý mở ra laptop, kết quả hòm thư thanh âm nhắc nhở liên tiếp không ngừng mà vang lên. Hắn tập trung nhìn vào, trong hộp thư chất đầy đến từ học viện các phương giáo sư biểu kiện, mỗi một phong đều tại thỉnh cầu hắn trở thành học sinh của mình, cơ hồ đều bổ sung phong phú tài nguyên hứa hẹn. Sở Uyên một bên lật xem, một bên lắc đầu, những này giáo sư cũng quá nhiệt tình, ngay cả mặt đều chưa thấy qua, liền như thế vội vã làm ta đạo sư. Hắn tiện tay hồi phục mấy phong biểu kiện, xem xét thời gian, Ly Kiếm đạo nghiên tập khóa bắt đầu chỉ còn lại không tới nửa giờ. Sở Uyên khép lại laptop, đứng dậy hướng phòng học tiến đến. Sở Uyên đi vào phòng học lúc, khóa còn chưa bắt đầu. Hắn tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, một lần nữa mở ra laptop tiếp tục xử lý hòm thư biểu kiện. Trong phòng học dần dần náo nhiệt lên, bên cạnh hai tên nam sinh trò chuyện tao lời nói, một cái tóc đỏ, một cái tóc xanh đeo kính, thanh âm không e dè. Tóc đỏ ghé vào tóc xanh màn hình điện thoại di động trước. "Cái gì tình huống huynh đệ?" "A, ngươi thế nào lại tại nhìn gà quay?" "Ai, thế nào còn cùng với nàng trò chuyện rồi? Còn muốn nọ phở lìn. Ngươi cái này không biết đi." Tóc xanh đẩy kính mắt, "Những này gà quay, làm Tư Mộ Phát Điện bán video đồ bao, không biết lãnh bao nhiêu thuế. Như loại này tránh thuế rất nhiều gà quay, liền cần từ ta cái này chính nghĩa sứ giả đến hung hăng tra." "Huynh đệ, ngươi biết không?" Tóc đỏ vỗ tóc xanh bà bay, "Mưa sẽ không một một dưới, nhưng đầu của ngươi hội." Đồng nhiên, phòng học rối loạn tương mừng, tất cả mọi người xì xào bàn tán. Là Kiếm Tiên đến rồi. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết, đẹp không gì sánh được. "A a a, khí chất lạnh tốt ta, rất muốn để nàng làm ta đạo sư, dù là mỗi ngày mắng ta cũng được." "Vui, đánh giá là chơi nữ cùng ất dung ngoạn." Có người nói một mình, "Kiếm Tiên tỷ tỷ, ta muốn làm sủng vật của ngươi, yên tâm, ta là thức ăn chay chủ nghĩa người, rất tốt nuôi sống, ngươi chỉ cần thảo tự ta là được rồi." Vị này càng là người tiên. Một bên tóc đỏ cùng tóc xanh cũng kích động lên. Tóc đỏ ôm ngực, "Làm sao đây? Ta giống như tâm động." Tóc xanh đẩy kính mắt, đồng cảm, rất muốn để nàng một mặt ghét bỏ địa hướng miệng ta bên trong nổ nước miếng. "Như thế ta đời này không tiếc. Huynh đệ, nạp miệng còn phải là ngươi." Sở Uyên che lên trán của mình. "Hiện tại người đồng lứa đều như vậy sao?" Thi nhân năm cẩm, đánh giá là mai gì các thi nhân. Trung quanh như vậy hoàn cảnh, Sở Uyên cũng không có lại tiếp tục xử lý biểu kiện, mà là khép lại laptop, trong lòng mang theo vài phần tò mò nhìn về phía bục giảng phương hướng. Tất cả mọi người như thế kinh diễm, cái này Kiếm Tiên đến tột cùng có bao nhiêu đẹp. Cái này xem xét, cả người hắn hơi sững sờ. Một người mặc màu trắng áo khoác nữ tử chậm rãi đi vào phòng học, nàng khí chất lạnh lẽo, dung mạo khuynh thành, bộ pháp nhẹ nhàng, trong ánh mắt mang theo một vòng đạm mạc xa cách. Nàng xem ra tựa hồ đối với chung quanh học sinh cũng không thèm để ý, nhưng mà, làm nàng phảng phất cảm ứng được cái gì, ánh mắt đảo qua Sở Uyên lúc, cả người trong nháy mắt dừng lại, trong mắt rung động. Hai người bốn mắt tương đối. Giờ khắc này, phảng phất thời gian đình chỉ, tiến vào vĩnh hằng. Tiếp trước cái này, vận mệnh lần nữa sẽ lẫn. Kiếm đạo nghiên tập khóa bắt đầu, Lạc Chỉ Khanh đứng tại trên giảng đài, bắt đầu giảng giải kiếm đạo cơ sở lý luận. Thanh âm của nàng hoàn toàn như trước đây bình tĩnh cùng lạnh lạnh, nhưng cảm xúc trong đáy lòng lại không cách nào bình phục. Là hắn, cuối cùng tìm tới hắn. Lạc Chỉ Khanh trong lòng tràn đầy tình cảm cơ hồ muốn xông ra nàng tỉnh táo nguy trang, ngón tay nhỏ nhắn run nhẹ nhẹ. Nàng rất muốn liền như vậy cùng hắn nhận nhau, nhưng dưới mắt tình trạng hiển nhiên không được. Một bài giảng thời gian, như thế nào như thế dài dằng dặc. Sở Uyên ngồi tại dưới đài, mặc dù cố gắng muốn cho mình chuyên chú nghe giảng bài, nhưng cũng là có chút không quan tâm. Tiếp trước đủ loại hình tượng giống như thủy triều vào tới. Hắn giờ phút này có thể xác định, mô phỏng bên trong kinh lịch tuyệt không phải giả lập, mà là chân thực tồn tại kiếp trước. Trong lúc nhất thời, Sở Uyên có chút không biết nên như thế nào đối mặt phần này tiền duyên. Mặc dù đối với Sở Uyên tới nói, cùng Lạc Chỉ Khanh phân biệt mới cũng không lâu lắm, nhưng đối với Lạc Chỉ Khanh tới nói, có lẽ là dòng dã một thế khoảng cách. Như thế thời gian dài đi qua, nàng còn giống như trước như vậy sao? Hoặc là đã có mới kết cục? Tùy tiện quấy rầy nàng, chắc là không tốt a. Sở Uyên lâm vào do dự. Chỉ là làm hắn vui mừng là, bây giờ Lạc Chỉ Khanh tựa hồ đã có thể một người hảo hảo sinh hoạt, lại chất lượng hậu đãi. Cấp S cứu thế người, toàn thế giới cũng chỉ có 9 cái, không dám tưởng tượng nàng bình thường đặc quyền đến lớn đến bao nhiêu. Một đoạn thời gian sau, chương trình học bước vào hồi cuối, chục mà tan học chung reo lên. Các học sinh nhao nhao rời đi phòng học, mà Sở Uyên cũng không đội vã rời đi. Hắn thu thập xong đồ vật, chậm rãi đi ra phòng học, lại phát hiện Lạc Chỉ Khanh đang tại hành lang bên cạnh chờ đợi hắn. Hai người lẫn nhau, an ý cùng rời đi lầu dạy học, đi vào an tĩnh trường học trên đường, lá rụng bay tán loạn. Lạc Chỉ Khanh trước tiên mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, lại không che giấu được trong giọng nói run rẩy, "Đồng học, ngươi còn không có tuyển đạo sư a?" Sở Uyên nhẹ gật đầu, "Còn không có." Lạc Chỉ Khanh hít sâu một hơi, đầy mắt phản chiếu lấy Sở Uyên, "Vậy ngươi có nguyện ý hay không tới làm học sinh của ta?" Sở Uyên dừng chân lại, nhìn trước mắt thân ảnh quen thuộc, trong thoáng chốc càng là trông thấy năm đó, kia một bộ áo trắng thân ảnh từ trên trời thừa kiếm mà xuống, "Ngươi, nhưng nguyện theo ta tu hành." Hồi ức để lồng ngực nhiễm lên nhiệt độ, Sở Uyên cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, có chút câu môi, "Ta nguyện ý." Lạc Chỉ Khanh ánh mắt không được chợt trợn, thanh âm bên trong ẩn chứa cảm xúc đã khó mà bình phục, "Đã làm học sinh, vậy ngươi nên cứ gọi ta cái gì?" Lá rụng từ giữa hai người bay qua, đột nhiên, Bạch Y tiên tử cùng thiếu niên mặc áo đen đối mặt mà đứng. Sở Uyên nhẹ nhàng phun ra hai chữ, "Sư tôn." Tiếng hô hoán này, quán xuyên kiếp trước cùng kiếp này. Lạc Chỉ Khanh nước mắt cũng không còn cách nào ức chế, dọc theo gương mặt trở xuống. Cuối cùng tìm tới ngươi. Trong thanh âm của nàng mang theo đè nén giọng nghẹn ngào, mang theo đạt được ước muốn vui sướng cùng vui mừng. Thì ra, ngươi một mực tại tìm ta sao? Sở Uyên nhìn Lạc Chỉ Khanh bộ dáng này, có chút trợn to hai con ngươi, tâm thần rung chuyển. Lập tức nội tâm của hắn một mảnh mềm mại, chủ động tiến lên, đưa nàng ôm vào trong ngực. Lạc Chỉ Khanh thân thể cứng đờ. Giờ khắc này, nàng cuối cùng buông xuống tất cả tình báo, như là hài tử đồng dạng vùi đầu vào Sở Uyên lồng ngực, nước mắt thấm ướt vạt áo của hắn, chỉ có khóc nước nở thanh âm tại yên lặng trường học đạo nội tiếng vọng. Nửa ngày qua sau, Lạc Chỉ Khanh giúp vào Sở Uyên trong ngực, không muốn rời đi. Nàng nhẹ giọng hỏi, "Ngươi kế tiếp còn có khóa sao?" Sở Uyên lắc đầu, "Không có." Lạc Chỉ Khanh nâng lên trán, nhìn xem hắn, trong mắt mang theo dịu dàng, "Muốn hay không? Đến nhà ta nhìn xem." Sở Uyên lau đi khóe mắt nàng bệnh nước mắt, ấm giọng đáp lại, "Được." Chương 22, Vải Hảo. Là tương phản ăn thịt hệ ngự tỷ. 1/3, chương 22, Vải Hảo. Là tương phản ăn thịt hệ ngự tỷ. 1/3, Lạc Chỉ Khanh nhà nằm ở Xí Thiên Sử học phụ cận khu nhà giàu, một tòa độc lập biệt thự, bố trí xa hoa trang nhã. Sở Uyên ngồi tại lầu một phòng khách trước bàn ăn, nhìn xem Lạc Chỉ Khanh tại phòng bếp bận rộn bóng lưng, trong lòng dâng lên một cô ấm áp. Không bao lâu, Lạc Chỉ Khanh bưng tới một bát nóng hôi hổi mì sợi, bày ở Sở Uyên trước mặt. Trên mặt phủ lên vài miếng xanh mơn mởn rau xanh cùng hai viên sắc đến kim hoàng trứng gà, tuy là bình thường việc nhà mặt, lại tản ra một cỗ khó được ấm áp. Nếm một chút đi. Lạc Chỉ Khanh nhìn xem Sở Uyên, thanh lãnh trong giọng nói mang theo một chút chờ mong. Sở Uyên túi đầu ăn một miếng, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, theo sau cười khen ngợi. "Sư tôn, tay nghề của ngươi tiến bộ rất lớn à, tô mì này so kiếp trước bất kỳ lần nào đều ngon." "Thật sao? Vậy là tốt rồi." Nàng con ngươi rơi vào Sở Uyên trên mặt, không chịu rời. Ăn mì xong sau, Sở Uyên để đũa xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Chỉ Khanh, do dự một chút, hỏi, "Sư tôn, kiếp trước ta không tại sao, ngươi?" Sở Uyên quả nhiên vẫn là có chút hiếu kỳ. Lạc Chỉ Khanh nghe vậy, trong mắt hiện lên hồi ức qua mang, nói khẽ, "Ta nếm thử rất nhiều biện pháp, muốn đưa ngươi mang về bên cạnh ta, nhưng là vô luận nếm thử bao nhiêu lần, ta đều thất bại." Nàng dừng một chút, ngẩng đầu, "Sau đó, ta phát hiện thế gian tất cả linh hồn luân hồi địa phương, luân hồi chi hải, tốn hao vô số tâm huyết, cuối cùng tìm được ngươi chuyển thế chỗ thế giới, cũng chính là nơi này, cho nên ta tới." Sở Uyên nao nao. Luân hồi chi hải là hắn hoàn toàn không biết khái niệm, thậm chí tại thôn tiên lão tổ cái này một độ kiếp kỳ đại năng trong trí nhớ đều không có. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, kiếp trước Lạc Chỉ Khanh vì tìm tới hắn, đạt đến khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Trong thời gian này, nàng không biết bị bao nhiêu khổ. Đột nhiên, Sở Uyên nghĩ đến cái gì, hỏi, "Sư tôn, vậy ngươi tu vi?" Lạc Chỉ Khanh cũng không giấu giếm, chỉ là có trong mắt sâu sắc tình ý, luân hồi chi hải chỉ có thể để linh hồn thông qua, cho nên ta vì chuyển thế tới bên này, tan hết mình tất cả tu vi, chỉ để lại linh hồn. Tan hết tu vi? Sở Uyên đồng mắt khẽ run. Rất nhiều tu sĩ chỉ là vì đột phá trúc cơ kim đan, thậm chí liền có thể phản bội tàn sát người thân nhất. Mà sư tôn vì hắn, thậm chí có thể bỏ qua suốt đời tu luyện, siêu biệt độ kiếp cường đại tu vi. Sở Uyên nghẹn lời một lát, khô khốc mở miệng, "Sư tôn, ta..." Nhìn thấy Sở Uyên trong mắt vẻ xấu hổ, Lạc Chỉ Khanh nhẹ nhàng nâng lên tay của hắn, nửa khép con ngươi, "Ngươi là ta tồn tại đi xuống ý nghĩa, cho nên những này đều hoàn toàn không tính cái gì, quan trọng là ta tìm tới ngươi." Sở Uyên chấn động trong lòng, cảm nhận được đối phương nặng nề tình cảm, hắn trầm mặc một lát, trở tay chụp lên Lạc Chỉ Khanh tay, "Sư tôn, cảm ơn ngươi." Hai người cứ như vậy đắm chìm trong phần tình cảm này bên trong, ai cũng không nói gì thêm. Sau một lúc lâu, Lạc Chỉ Khanh tròng mắt nhìn xem Sở Uyên tay trái, ánh mắt như là sóng nước chợt trợn, vui mừng nói, "Quá tốt rồi. Một thế này, ngươi hảo hảo." Sở Uyên mỉm cười, "Đúng vậy à, có tay trái cảm giác chính là không giống, mà lại cũng không cần bị bệnh liệt giường, lại sư tôn ngươi chiếu cố. Ta nguyện ý một mực chiếu cố ngươi." Thu thập bát đũa sau, hai người ngồi ở trên ghế salon. Lạc Chỉ Khanh hỏi Sở Uyên một thế này chuyện. Nàng hơi nghi hoặc một chút, 6 năm trước, mình nhảy lên trở thành cứu thế người sau, đầu tiên là vận dụng đặc quyền để Xí Thiên Sử cơ quan tra xét dung mạo cùng tên cùng Sở Uyên xứng đôi thẻ căn cước, lại không có kết quả gì. Nàng ý thức được Sở Uyên có thể không có xử lý thẻ căn cước có thể, lại để cho Xí Thiên Sử cơ quan những năm này một mực từ xuất sinh hộ khẩu bên trên tra, chỉ cần Sở Uyên ra đời, liền nhất định có thể tìm tới. Nhưng là đều không có. Nghe xong Lạc Chỉ Khanh hoang mang, Sở Uyên gãi gãi gương mặt, "Ta sở dĩ không có hộ khẩu, là bởi vì ta là cô nhi. Mà thẻ căn cước của ta là tại 4 năm trước rời đi cô nhi viện thời điểm mới làm, cho nên 6 năm trước ngươi tự nhiên tra không được ta. Lạc Chỉ Khanh nghe vậy nhíu mày, giật mình. Nguyên lai là dạng này, việc này là ta sơ hở. Nàng ngẩng đầu nhìn Sở Uyên, thương tiếc nói, những năm gần đây, ngươi trôi qua rất khổ a. Sở Uyên hãy dành một chút thời gian hồi ức, quả thật có chút. Lạc Chỉ Khanh buông tay, nhẹ nhàng xoa lên Sở Uyên gương mặt, ánh mắt nhu hòa bên trong mang theo một tia ấy nấy. Sở Uyên, từ hôm nay sau này, ta sẽ không lại để ngươi chịu khổ. Một thế này, ta cái gì đều cho ngươi. Được rồi, ta cũng là ăn được cơm bao nuôi. Vẫn là phu bà lấy lại nha. Đúng lúc này, Sở Uyên chỉ nghe Lạc Chỉ Khanh tiếp tục nói, đã ngươi một thế này lẻ loi một mình, vậy thì do ta đến trở thành người nhà của ngươi. Lạc Chỉ Khanh dò xét Sở Uyên kiếp trước nói với nàng. Nàng cho rằng dạng này rất hữu dụng, chí ít nàng lúc ấy là như thế triệt để bị Sở Uyên chiếm cứ toàn bộ nội tâm. Nào có thể đoán được Sở Uyên vào đầu. Ê, kỳ thật một thế này, ta cũng không tính lẻ loi một mình. Lạc Chỉ Khanh sửng sốt, bộ dáng nhìn qua lại có chút ngốc manh. Nàng có chút ngoài ý muốn. Ngươi không phải cô nhi sao? Sở Uyên cười khổ giải thích nói, vâng, ta là cô nhi, nhưng ta còn có một cái em gái nuôi. Nàng là ta từ trong cô nhi viện mang ra, những năm này chúng ta một mực sống nương tựa lẫn nhau. Hôm nào, ta dẫn ngươi gặp nàng đi. Lạc Chỉ Khanh gật đầu, được. Yêu ai yêu cả đường đi, Sở Uyên muội muội, nàng cũng biết hảo hảo đối đãi. Thời gian trôi qua nhanh chóng, bởi vì Sở Uyên buổi chiều còn có một tiết khóa, cho nên hai người trao đổi phương thức liên lạc sau, lưu luyến không rời địa phân biệt. Lạc Chỉ Khanh đứng tại bên cửa sổ, ánh mắt đi theo Sở Uyên bóng lưng hồi lâu, thẳng đến triệt để nhìn không thấy, mới cất bước trở về phòng. Nàng cầm điện thoại di động lên, bấm mình học viện sự vụ thư ký điện thoại. Điện thoại kết nối sau, giọng nói của nàng lạnh nhạt bình tĩnh, lại mang theo không được xế bảo, ta muốn làm một tên đệ tử đạo sư tự mình chỉ đạo hắn, mau chóng giúp ta an bài thủ tục. Điện thoại một đầu khác thư ký Tần Tiểu Nhã hiển nhiên ngây ngẩn cả người, chần chờ một chút mới mở miệng, "Lạc giáo sư, ngài là nói, ngài muốn thu học sinh?" Lạc Chỉ Khanh ngữ khí không thay đổi, "Đúng, mau chóng xử lý, hôm nay bên trong ta muốn nhìn thấy kết quả." Tần Tiểu Nhã mặt mũi tràn đầy chấn kinh, "Kiếm tiên đại nhân, Lạc giáo sư chưa từng có thu qua học sinh, thậm chí chưa bao giờ có dạng này ý đồ. Hôm nay thế mà chủ động yêu cầu thu một tên đệ tử, vẫn là như thế để bụng. Tốt, ta lập tức xử lý." Nghi vấn về nghi vấn, lão bản Kiêm Đại lão lên tiếng, Tần Tiểu Nhã vội vàng đồng ý cúp điện thoại sau, Tần Tiểu Nhã mang theo nồng đậm lòng hiếu kỳ mở ra học viện nội bộ hệ thống, điều ra Sở Uyên tài liệu cá nhân. "Sở Uyên, bối cảnh là cô nhi, thiên phú cũng chỉ là cấp A." Tần Tiểu Nhã nhíu mày. Trước đó những cái kia thế gia đại tộc như vậy đa tử đệ cầu muốn bái Lạc giáo sư vi sư, còn có mấy cái cấp A thiên phú học sinh chủ động xin, nàng đều một mực từ chối. Hiện tại thế mà như thế tích cực. Tại sao hết lần này tới lần khác là Sở Uyên? Cái này Sở Uyên đến cùng có cái gì chỗ đặc thù? Tần Tiểu Nhã tiếp tục lật xem tư liệu, nhưng cũng không tìm được Sở Uyên có bất kỳ hiển hách bối cảnh hoặc là đặc thù kinh lịch, chỉ có thấy được tài liệu cá nhân bên trong một tấm bổ sung ảnh chụp. Trong tấm ảnh Sở Uyên mặt mày tuấn lãng, khuôn mặt xinh đẹp mang theo một tia khí khái hào hùng, trên mặt là ôn hòa nhưng lại mang theo nhàn nhạt xa cách thân sắc. Tần Tiểu Nhã chăm chú nhìn mấy giây, khuôn mặt từng đỏ. Ừm, mặt ngược lại là thật đẹp trai. Dù sao bên cạnh cũng ai, Tần Tiểu Nhã liền cũng vẫn xem càng cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Thậm chí nàng nhị thứ nguyên điện tử lão công đều không có Sở Uyên đẹp mắt ta. Đột nhiên, Tần Tiểu Nhã đột nhiên ý thức được một cái khả năng, kém chút từ trên ghế bắn lên tới. Lạc giáo sư sẽ không phải là nhan công a? Hơn nữa còn thích loại này ngày Tết nhỏ sữa chó. Nghĩ tới đây, Tần Tiểu Nhã đem bốn cái ngón tay đặt ở miệng bên trong, sắc mặt có chút phím hồng. Nàng não bổ một chút kia ngày thường thanh lãnh tự kiềm chế, đối bất kỳ cái gì sự vật đều thờ ơ Lạc giáo sư, thế mà lại vì một cái nhỏ sữa chó học sinh động tâm. Sở dĩ thu đối phương vì mình học sinh, là vì thuận tiện quy tắc ngầm hắn. Ý nghĩa. Bài hảo. Là tương phản ăn thịt hệ ngự tỷ. Nhưng cái này, đây cũng quá để cho người ta khó mà tiếp nhận đi. Lạc giáo sư thế nhưng là kiếm tiên hải. Thế giới 9 đại cấp S cứu thế người, China mạnh nhất cứu thế người, chiến lược địa vị như là trước kia đạn hạt nhân. Bất quá, ngoại trừ lý do này, cũng không nghĩ ra những khả năng khác. Dù sao luôn không khả năng Sở Uyên là kiếp trước của nàng tình nhân đi. Không thể nào. Chương 23, cấp trên bao hết nhỏ mật liền sẽ trở nên ác liệt, 1/3, chương 23, cấp trên bao hết nhỏ mật liền sẽ trở nên ác liệt, 1/3, buổi chiều. Sở Uyên bên trên chính là hai thú ứng đối thưởng thức khóa. Cái từ khóa này là Xí Thiên Sử học viện môn bắt buộc, mục đích là để cứu thế người học sinh giải hai thú thực lực phân chia, cùng đối ứng đối sách. Trên bục giảng giáo sư là một vị nam tử trung niên, người mặc một bộ áo khoác xám, khuôn mặt lạnh lùng, giảng bài phong cách giả dặn mà trực tiếp. Cứu thế người cùng hai thú chiến đấu quan hệ là chúng ta nhất định phải rõ ràng giải cơ sở. Hai thú chia làm trở xuống mấy loại chủ yếu đẳng cấp: điều tra cấp, phổ thông cấp, nọ cấp, siêu nọ cấp, hủy diệt cấp, diệt thế cấp. Mà cứu thế người thực lực phân cấp là lấy hai thú đối kháng năng lực là tiêu chuẩn cơ bản. Đơn giản tới nói, điều tra cấp hai thú đối ứng cấp D cứu thế người, phổ thông cấp hai thú đối ứng cấp C cứu thế người, cứ thế mà suy ra. Hủy diệt cấp trở xuống hai thú, dựa vào D giai cứu thế người đóng số lượng cũng có thể ứng đối. Nhưng hủy diệt cấp hai thú, vô luận bao nhiêu cấp A trở xuống cứu thế người cùng nhau xuất chiến, đều không thể đánh bại, chỉ có cấp S cứu thế người ra tay mới có thể đánh giết. Diệt thế cấp hai thú từng ẩn hiện qua một lần, cần nhiều tên cấp S liên thủ mới có thể miễn cưỡng đối kháng, cuối cùng nhất là kiếm tiên thi triển tuyệt kỹ đem nó trọng thương, nó mới bỏ chạy, không biết tung tích. Đạo sư tiếp tục nói, có lẽ còn có đồng học đối với mỗi cái cấp bậc cứu thế người lực lượng cường độ có chỗ không rõ ràng, cầm tu tiên bên cạnh đẳng cấp phân chia lấy một thí dụ, luyện khí kỳ đối ứng cấp D cứu thế người, trúc cơ đối ứng cấp C, kim đan đối ứng cấp B, nguyên anh đối ứng cấp A, mà hóa thần trở lên thì là đối ứng cấp S. Không ít học sinh đều tại cầm tấm phẳng nhớ kỹ bút ký. Sở Huyên cũng chính chuyên tâm nghe giảng bài, ngồi tại bên cạnh hắn quen thuộc gương mặt, tóc đỏ cùng tóc xanh lại bắt đầu nói chuyện không đâu xì xào bàn tán. Tóc xanh cúi đầu vụng trộm nhìn xem điện thoại, tóc đỏ liếc mắt nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi, thế nào gần nhất một mực tại nhìn đen dài thẳng, người ít V có phải hay không đen dài thẳng? Tóc xanh ngẩng đầu, đẩy kính mắt, đen dài thẳng là nhân loại cộng đồng ít V. Vô luận nam nhân vẫn là nữ nhân đều đồng dạng. Tóc đỏ sững sờ, nữ nhân tại sao thích đen dài thẳng? Nói, cổ của hắn căng ra, đông nhiên kịp phản ứng. Trực tiếp cho tóc xanh giơ ngón tay cái, ngươi là cái này. Sở Huyên tay che mặt. Hai người này một cái so một cái Louis 16. Đều là phía dưới nam. Nghe hiểu ta cũng thế. Bên trên song thai thú ứng đối khóa sau, Sở Huyên một mình đi tại về túc xá trên đường. Ánh nắng hơi nghiêng, ánh mắt của hắn có chút chớp động, trong đầu hồi tưởng đến trên lớp học được nội dung. Hắn nếm thử vận chuyển một chút trong cơ thể phệ đạo thôn tiên quyết, cảm thụ được ma công tại thể nội vận chuyển đặc biệt đường đi. Không có đồ vận hút vẫn còn có chút chậm. Sở Huyên lẩm bẩm nói, nếu mày, phệ đạo thôn tiên quyết tu luyện cần sung túc sinh cơ ủng hộ, nhưng hắn cũng không có thể tùy ý hấp thụ nhân loại sinh mệnh lực, lại không có thiên tài địa bảo cho hắn hấp thu, kể từ đó hắn ưu thế lớn nhất liền không phát huy ra được. Đang lúc Sở Huyên một bên suy tư vừa đi đến ký túc xá lúc, hắn bỗng nhiên thoáng nhìn mình cửa túc xá chất đầy các loại đóng gói tinh xảo cái dương, kim loại, chất gỗ, ngọc chế, các loại chất liệu đều có. Hắn đến gần xem xét, mới phát hiện những này trong dương tràn đầy các loại thiên tài địa bảo. Ngoại trừ trăm năm ngàn năm nhân sâm các loại, thậm chí còn bao quát không ít ẩn chứa cao năng lượng thai thú bộ vị. Sở Huyên vô cùng ngạc nhiên mà nhìn xem cái này đống tài nguyên. Có những tư nguyên này, tốc độ tu luyện của hắn ngón tay giữa tăng lên mấy lần. Lúc này một mạc sĩ thiên sử học viện chế phục nhân viên công tác đi tới, lễ phép nói với Sở Huyên, Sở Huyên đồng học chờ ngài rất lâu, mời kiểm tra và nhận một chút. Nói nhân viên công tác đưa ra ký tên biểu. Sở Huyên nói chung biết là ai tạo. Hắn ký nhận sau này, gọi điện thoại cho Lạc Chỉ Khanh. Sở Huyên, sư tôn, ta cửa túc xá những cái kia tài nguyên, là ngươi an bài sao? Sở Huyên đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lạc Chỉ Khanh đạm mạc thanh lãnh trong giọng nói mang theo nhàn nhạt dịu dàng, "Ừm, ta vừa mới làm xong thủ tục, chính thức thành đạo sư của ngươi. Ta vận dụng trong tay một chút quyền hạn, cho ngươi tranh thủ những này tài nguyên tu luyện. Ngươi phệ đạo thôn tiên quyết, xác nhận rất cần bọn chúng mới đúng." Sở Huyên nghe sau trong lòng ấm áp, "Ta ơn sư tôn." Cúp điện thoại sau, Sở Huyên nhìn trước mắt chồng chất như núi tài nguyên, không khỏi cảm thán. Đây chính là thoải mái an bám cảm giác sao? Ban đêm, Sở Huyên xếp bằng ở ký túc xá trong phòng ngủ, bốn phía đổ đầy thiên tài địa bảo. Hắn ngồi xếp bằng trên giường, phệ đạo thôn tiên quyết toàn lực vận chuyển, hấp thu chung quanh thiên tài địa bảo sinh cơ năng lượng, hóa thành trong cơ thể ma khí. Trong nháy mắt, toàn thân khiếu huyệt như là khô cạn thổ địa, nhanh chóng bị thoải mái tràn đầy. Tu luyện có một kết thúc lúc, ngoài cửa sổ chân trời đã nổi lên màu trắng bạc. Sở Huyên chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mở hai mắt ra, trong mắt trải qua vui mừng. Vậy mà liền luyện khí trung kỳ đỉnh phong. Hắn tính toán một chút dựa theo tốc độ như vậy, chỉ sợ mấy ngày nay liền có thể đột phá đến trúc cơ kỳ. Bởi vì đặc thù năng lượng từ trường nguyên nhân, tại đến kiếp trước hạn mức cao nhất trước đó trở nên mạnh mẽ, tốc độ sẽ rất nhanh. Nếu không mấy ngày trúc cơ, cũng thật sự là quá bất hợp lý. Dù vậy, tốc độ như vậy vẫn là nhanh hơn được phần. Sở Huyên dừng lại tu luyện, tựa tại đầu giường, cảm khái, cái nào học sinh có loại đãi ngộ này a? Trúc cơ kỳ tương đương với cấp C cứu thế người. Tại Sĩ Thiên Sử học viện, cho dù là năm nhất sinh ở trong tương đương ưu tú những cái kia cứu thế người, cũng là đến nhanh thăng vào năm thứ 2 thời điểm mới có thể đột phá cấp C, mà hắn chiếu bây giờ tốc độ tu luyện đến đoan chừng, có thể năm nhất không tới một nửa liền có thể đột phá cấp A, chỉ cần Lạc Chỉ Khanh bên kia một mực có tài nguyên cung cấp hắn. Cấp A cứu thế người, mỗi cái đều là chí ít mấy chục ức giá trị bản thân, còn có xã hội các phương chủ động đi lên trèo nhân mạch kết giao. Hắn nếu có thể năm nhất liền đạt tới cấp A cứu thế người tình trạng, tựa như kiếp trước lớn một liền bắt đầu từ số không lập nghiệp, trong khoảng thời gian ngắn trở thành nổi danh đưa ra thị trường công ty lão bản, như thế không hợp thói thường. Muốn cho là muốn chờ cái 2 năm tả hữu mới có thể mở ra lần tiếp theo mô phỏng. Nhìn như vậy đến, nói không chừng cái thứ nhất học kỳ còn không có kết thúc là được rồi. Sở Huyên thấp giọng tự nói. Sáng sớm, Sở Huyên vừa mới rời giường, bởi vì không có lớp, đang định soát màn kịch ngắn mò cá một hồi, điện thoại lại đánh một trận điện thoại tiến đến. Đi chú là sư tôn. Sở Huyên nhận điện thoại, sư tôn. Lạc Chỉ Khanh thanh lãnh bên trong mang theo nhu huyền thanh nhầm từ đầu bên kia điện thoại chuyển đến, ta xem thời khóa biểu của ngươi, hôm nay không có lớp à? Ừ, đúng thế. Lạc Chỉ Khanh nhẹ giọng nói ra, kia. Yeah. Ra theo giúp ta đi một chút, có thể sao? Sư tôn thật sự là không có ta lại không được, a muốn bổ sung Sở Huyên thành phần đúng không? Cho ngươi. Được. Sở Huyên đi vào địa điểm ước định, xa xa liền thấy Lạc Chỉ Khanh đứng tại đầu đường. Cùng ngày thường đơn điệu già dặn cách ăn mặc khác biệt, nàng hôm nay đổi một thân hiện đại nữ sinh trang phục, một kiện tiếp thân màu trắng đồ hàng len áo len, phát họa ra nàng ưu nhã dáng người đường cong. Hạ thân là một đầu vàng nhạt cao eo váy dài, lộ ra đã dịu dàng lại hào phóng. Đương dương quang vậy ở trên người nàng lúc, phản phất vì nàng phụ thêm một tầng ánh sáng lưu hòa, cả người đẹp đến mức không giống phàm trần. Sở Huyên trong lúc nhất thời có chút ngây người. Đừng nói, hiện tại sư tôn cùng kiếp trước vị kia bạch y tiên tử so ra, tràn ngập hiện đại phong cách mỹ lực, thật sự là có một phong vị khác. Làm Sở Huyên đi tới, Lạc Chỉ Khanh chú ý tới Sở Huyên ánh mắt, cụp xuống trán, nâng lên đôi mắt đẹp, xem được không? Sở Uyên từ trong thất thần lấy lại tinh thần, chân thành trả lời, đẹp mắt. Nghe vậy, Lạc Chỉ Khanh thanh lệ tuyệt mỹ trên dung nhan phát họa ra một tia cực mộng động lòng người mỉm cười. Những người khác có lẽ sẽ không phát hiện được, cảm thấy Lạc Chỉ Khanh hoàn toàn như trước đây mà không biểu tình, nhưng Sở Uyên biết, nàng bây giờ rất vui vẻ. Lạc Chỉ Khanh ở sau lưng nắm lên sinh thắng lợi nắm tay nhỏ. Không uổng công sáng nay để Tần Tiểu Nhã ngựa không dừng vó chuẩn bị số lớn thích hợp với nàng, nữ sinh hẹn hò dùng trang phục. Còn nhiều thời gian, hôm nay là một bộ này, ngày mai đổi một bộ khác, sẽ không để cho Sở Uyên phiền chán. Một bên khác, Tần Tiểu Nhã tê liệt ngã xuống tại Lạc Chỉ Khanh nhà trên ghế salon, tóc lộn xộn, chết đồng dạng mà đem mặt chôn ở ghế sofa bên trong. Mệt mỏi quá, mệt mỏi quá. Đều nói lên ti bao hết nhỏ mật về sau liền sẽ bắt đầu trở nên đắc liệt, quả nhiên là thật. Ô. Chương 24, hẹn hò, 1/2, chương 24, hẹn hò, 1/2, Sở Uyên cùng Lạc Chỉ Khanh cùng nhau đi tại phồn hoa phố xá bên trên, bốn phía người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Trung quanh người đi đường rất nhanh bị Lạc Chỉ Khanh mỹ mạo hấp dẫn, nhao nhao càng tới kinh diễm ánh mắt. Oa, tỷ tỷ kia thật đẹp a. Người qua đường thấp giọng nghị luận, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Là minh tinh sao? Vẫn là người mẫu? Ta thế nào cảm giác so với cái kia minh tinh xinh đẹp hơn, kia lãnh đạm thanh nhã khí chất bạo các nàng mấy con phố. Trong đám người cũng không ít nam nhân ánh mắt rơi trên người Sở Uyên, hâm mộ, ghen tị cảm xúc cơ hồ yếu dần xuất lai. Bọn hắn cũng không biết, Lạc Chỉ Khanh là đại danh đỉnh đỉnh cấp S cứu thế người, kiếm tiên. Bởi vì bọn hắn tuyệt đại đa số đều là người bình thường, mà người bình thường căn bản tiếp xúc không đến nàng này cấp độ. Chỉ là biết kiếm tiên tồn tại, nhưng lại không biết nàng lớn lên cái dạng gì. Trên thực tế hoàn toàn chính xác cũng có cấp S cứu thế người dung mạo vì mọi người biết, nhưng đó là hắn hoàn toàn không biết điều bố trí. Tựa như đồng dạng là phú nhị đại, mọi người đều biết Vương Xé Hành, nhưng lại không biết còn có rất nhiều giống như hắn lượng cấp phú nhị đại. Đi tới đi tới, Sở Uyên vì ngày hôm qua tài nguyên tu luyện nói lời cảm tạ, sư tôn, ngày hôm qua những cái kia tài nguyên tu luyện, cảm ơn ngươi. Lạc Chỉ Khanh ghé mắt nhìn xem hắn, trong ánh mắt mang theo một tia nhu tình, ngươi không cần cảm ơn ta, chỉ cần ngươi muốn, ta cái gì đều biết vì ngươi làm. Nghe được câu này, Sở Uyên trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn nhìn trước mắt Lạc Chỉ Khanh, nhớ tới nàng vì tìm kiếm mình trải qua tất cả, tâm tình càng thêm phức tạp. Từ tiên thế đổi tới một thế này, Sở Uyên trong lòng than nhỏ, vốn cho là mình đã đối với kiếp trước không tiếc nuối, nhưng bây giờ, hắn cảm thấy không thể cô phụ Lạc Chỉ Khanh. Vô luận kiếp trước vẫn là một thế này, Lạc Chỉ Khanh đều là hắn quan trọng ràng buộc. Hai người trải qua một nhà bán đầu cầu xương sườn quán nhỏ, mùi thơm sông và mũi. Sở Uyên gặp Lạc Chỉ Khanh hướng quán nhỏ phương hướng nhìn sang, cũng không do dự, trực tiếp đi mua một phần, lập tức bọn hắn cùng nhau ngồi tại ven đường bàn nhỏ bên cạnh bắt đầu ăn. Lạc Chỉ Khanh đẩy ra đũa, ánh mắt đảo qua xung quanh, nhìn thấy hữu tình lữ lẫn nhau cho ăn hình tượng, chần chờ một cái chớp mắt. Nàng cẩn thận từng ly từng tí dùng đũa kẹp lên một khối xương sườn, nhưng không có đưa đến mình miệng bên trong, mà là đưa tới Sở Uyên trước mặt, thanh âm êm dịu, "A Sở Uyên mọi người", nhưng rất nhanh kịp phản ứng, cắn một cái dưới, "Sư tôn, a ngon." Gặp Sở Uyên được hoan nghênh tâm, Lạc Chỉ Khanh trong sóng mắt ánh sáng chợt trợn. Đã từng, nàng cũng cho Sở Uyên cho ăn qua cơm, nhưng này lúc Sở Uyên bị bệnh tại giường, không thể động đậy. Bây giờ gặp lại khỏe mạnh Sở Uyên, sức sống tràn đầy, trong nội tâm nàng chỉ còn lại vui mừng cùng thỏa mãn. Thật tốt. Hai người chậm rãi đem đầu cầu xương sườn ăn xong, đi bộ đến phụ cận một chỗ trên ghế dài dưới chướng nghỉ ngơi. Bốn phía bóng cây lắc lư, ánh nắng vẩy vào trên thân hai người, mang đến một loại khó được an bình. Nơi này tương đối yên tĩnh, chung quanh có mấy đôi tình lữ lành nghề thân mật tiến hành, thậm chí có động tác mịt mờ sờ tới sờ lui, cũng coi là nơi này đặc sắc một trong. Sở Uyên nghiêng đầu nhìn một chút Lạc Chỉ Khanh, phát hiện khóe miệng nàng còn lưu lại một điểm mỡ đông. Vừa vặn trong túi quần mang theo khăn tay, Sở Uyên thấp giọng nói ra, "Sư tôn, quay tới một chút." Lạc Chỉ Khanh nguyên bản đang xem bên cạnh thân mật tình lữ, nghe được Sở Uyên thanh âm sau nao nao. Nàng xem qua đi, gặp Sở Uyên lại gần, đột nhiên có chút bối rối. Làm Sở Uyên nâng lên một bên tay nâng ở gương mặt của nàng lúc, Lạc Chỉ Khanh nhịp tim lập tức như nổi trống giống như tăng tốc. Hắn làm muốn. Ý thức được một loại nào đó có thể Lạc Chỉ Khanh trong nháy mắt gương mặt từng đỏ, hô hấp cũng biến thành gấp rút. Nàng buông xuống tầm mắt chậm rãi nhắm lại, ngẩng đầu lên, có chút cong lên phấn nhuận cánh môi. Sở Uyên nhìn thấy Lạc Chỉ Khanh nhắm mắt lại dáng vẻ, sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh hiểu được, nén cười. Một bên tay nâng lấy mặt của nàng, một bên khác tay cầm khăn tay nhẹ nhàng sát qua khóe miệng nàng mỡ đông, hắn thấp giọng nói ra, "Tốt." Lạc Chỉ Khanh mở to mắt, lăng lăng nhìn xem Sở Uyên. Nhìn thấy Sở Uyên trong tay khăn tay, lúc này mới ý thức được mình hiểu lầm Lạc Chỉ Khanh, trong nháy mắt quay qua đầu, đỉnh đầu bốc khói, hóa thân máy hơi nước. "Sư tôn, ngươi vừa mới miệng đều mân mê tới, có phải hay không cho là ta hôn ngươi? Làm trưởng không tuân theo a? Ngươi cái nghịch đồ, ta mới không có." Lạc Chỉ Khanh không thấy Sở Uyên phủ nhận, nhưng từ khía cạnh nhìn lại, lỗ tai của nàng dĩ nhiên đã đỏ thấu. Một lát sau, Lạc Chỉ Khanh không để ý tới Sở Uyên. "Sư tôn, tức giận." "Không có." Nàng vẫn như cũng là không thấy Sở Uyên. "Quay tới cho ta xem một chút." "Không nghĩ chuyện." Sở Uyên cũng không trưng cầu Lạc Chỉ Khanh đồng ý, trực tiếp đem mặt nàng nâng tới. Sau đó hướng nàng tuyết má bên trên đâm một cái. Môi anh đào ở giữa lập tức thoát hơi. "Ngươi nhìn, quả nhiên tức giận. Vẫn là giống như trước đây, miệng đều lặng lẽ chu đâu. Sư tôn vẫn là cùng kiếp trước giống như ngạo kiểu đáng yêu." Lạc Chỉ Khanh rời ánh mắt. Sau một lát, Sở Uyên đưa ra làm gây Lạc Chỉ Khanh sinh khí để bù, mời nàng đi xem chợ phim. Lạc Chỉ Khanh đồng ý nàng đối với Sở Uyên tới nói, dễ dụ đến quá phận. Hai người tới rạp chiếu phim, chọn lựa một bộ đứng đầu tiên hiệp phim, liền tòa mở nhìn. Phim tình tiết khúc chiết, đặc hiệu lóa mắt, nhưng đối với chân chính trải qua tu tiên thế giới hai người tới nói, lại có chút qua với hí kịch hóa, chi tiết lộ ra quá mức không chân thực. Đi ra rạp chiếu phim lúc, Sở Uyên cùng Lạc Chỉ Khanh trò chuyện phim, vạch nó các loại không đủ, tỉ như hoàn toàn không có miêu tả đến tinh túy cái gì. Cái này phim, có chút nói bậy a. Sở Uyên đánh giá. Lạc Chỉ Khanh nhẹ gật đầu, đạo diễn nhất định không phải có tu tiên viết về ức cứu thế người. Sư tôn, trên đời này có tu tiên ký ức cứu thế người, chỉ sợ cũng sẽ không chạy tới làm đạo diễn a. Hai người vừa đi vừa nói, trong bất chi bất giác đi tới một đài phần chính tiếp chụp ảnh máy móc bên cạnh. Sở Uyên dừng bước lại, chỉ máy móc, "Sư tôn, chúng ta chụp tấm hình chiếu đi." Lạc Chỉ Khanh gật gật đầu. Hai người đi vào máy móc, lựa chọn một cái đơn giản bối cảnh, bày ra tự nhiên tư thế, Lạc Chỉ Khanh có chút tới gần Sở Uyên thì mang theo nụ cười thản nhiên. Cửa chớp tiếng vang lên, mấy tấm ảnh chụp bị dừng lại tại quang ảnh bên trong. Chỉ chốc lát sau, ảnh chụp bị đánh in ra, Sở Uyên đem bên trong một tấm đưa cho Lạc Chỉ Khanh, một người một phần. Lạc Chỉ Khanh tiếp nhận ảnh chụp, cúi đầu nhìn xem phía trên hai người đứng sóng vai hình tượng, nửa khép con ngươi, ánh mắt khẽ đung đưa. "Ta biết chân quý bảo tồn." Nói, nàng đem ảnh chụp cẩn thận từng ly từng tí nhét vào trong ngực, phảng phất kia là một kiện vô cùng bảo vật chân quý. Hẹn hò kết thúc sau, hai người lưu luyến không rời địa phân biệt. Lạc Chỉ Khanh trên đường đi về nhà, nhìn thấy ven đường có quán nhỏ đang bán tinh xảo khung hình. Nàng ngừng chân một lát, chọn lựa một cái màu trắng khắc hoa khung hình. Sau khi về đến nhà, Lạc Chỉ Khanh đem hai người chụp ảnh chung cẩn thận từng ly từng tí để vào khung hình bên trong, điều chỉnh tốt góc độ, xác nhận không có bất kỳ cái gì tì vết sau, đem khung hình bày ở phòng khách biểu hiện ra cửa hàng. Nàng lui lại mấy bước, cẩn thận chu đáo điên rồi khung bên trong ảnh chụp. Nguyên bản quặng quẽ cô từ nhà, giờ phút này bởi vì tấm hình này, tựa hồ cũng nhiễm lên một tia ấm áp nhân gian khói lửa. Chương 25, Sở Tuyền Âm tiến giáo y thất rồi. 1/3, chương 25, Sở Tuyền Âm tiến giáo y thất rồi. 1/3, sau đó thời gian một tuần bên trong, Sở Uyên thỉnh thoảng cùng Lạc Chỉ Khanh gặp mặt, ngoài ra chính là tu luyện cùng lên lớp. Phương diện tu luyện, rất nhanh hắn đột phá đến trúc cơ kỳ, cũng chính là cấp C, hắn dự định cuối tuần tìm thời gian đi làm đẳng cấp chứng nhận, chính thức đăng ký vị cấp C. Ngoài ra, Sở Uyên một tuần này trong khóa học cũng học được không ít đồ vật. Tỷ như thai thú ứng đối thưởng thức trên lớp một chút mới khái niệm. Trên lớp, giáo sư chỉ vào hình chiếu trên màn hình thành thị tường cao đồ kỳ, bắt đầu giảng giải: "Các vị đồng học, các ngươi biết bây giờ mỗi cái thành thị chung quanh tại sao biết dựng lên tường cao sao?" Có học sinh thử thăm dò trả lời: "Là vì phòng ngừa thai thú xâm lấn." Giáo sư gật gật đầu: "Không sai. Từ thai thú xuất hiện ở địa cầu sau, chúng ta nhân loại liền bắt đầu dài dằng dặc đối kháng con đường. Tường cao tác dụng không chỉ có là vật lý bên trên ngăn cản, còn có thể gánh chịu đặc thù phòng hộ trận pháp, tiến một bước xác thực bảo thành thị an toàn." Hắn tiếp tục nói: "Ngoài ra, mỗi cái thành thị còn có một cái mấu chốt phòng ngự biện pháp, đặc thù kết giới trận vực. Chính là bởi vì trận vực cho dù là đặc thù nhất thai thú một trong, năng lượng thể thai thú cũng không cách nào xâm nhập thành thị. Dị cảnh coi như xuất hiện, cũng không thể trực tiếp phủ xuống thành thị nội bộ, thay vào đó sẽ xuất hiện kết nối dị cảnh cổng không gian, cửa dị cảnh." Màn hình hoán đổi đến một tấm màu lam cổng không gian hình ảnh, giáo sư nói bổ sung: "Một khi cửa dị cảnh xuất hiện, xí thiên sử cơ quan đối sách nhân viên biết trước tiên phong tỏa, bảo đảm sẽ không đối thành thị tài sản trung tạo thành phá hư, tương lai các ngươi có lẽ cũng biết tham dự vào loại này hành động bên trong." Sở Uyên chính chăm chú nghe, đột nhiên bên tai truyền đến quen thuộc tiếng bàn luận xôn xao. Quen thuộc tóc đỏ cùng tóc lam tại nhốn áo. Tóc đỏ nhìn xem tóc xanh dưới bàn học điện thoại, thấp giọng hỏi tóc xanh: "Ngươi thế nào ra đen bốn cũng nhìn? Là đen dài thẳng là được đúng không?" "Ai, người ta còn gọi nhân vật chính lão sư." Tóc xanh đẩy kính mắt: "Ngươi không cảm thấy da đen đen dài thẳng có một phong vị khác sao? Không muốn ít sở ra em người." Tóc đỏ vào đầu: "Ngươi thế nào đống nhiên nâng lên ít sở ra em người?" Tóc đỏ khẽ giật mình: "Ngươi thật đúng là cái thể văn ngôn thiên tài." Tóc xanh lần nữa đẩy kính mắt, thấu kính phản quang mà lộ ra hắn có chút cao thâm mặt chắc. Trên lớp mặc dù Sở Uyên học được không ít đồ vật, rất còn có một số tri thức là sĩ thiên sử học viện không dạy được. Như là Lạc Chỉ Khanh cùng hắn đơn độc ở chung, mở cho hắn tiểu táo thời điểm, nâng lên độ kiếp về sau cảnh giới, cùng luân hồi chi hải chuyện. Từ Lạc Chỉ Khanh trong miệng Sở Uyên biết, luân hồi chi hải là linh hồn kết cục, cũng là vạn vật luân chuyển căn bản. Luân hồi chi hải mênh mông vô biên, cho dù là lấy Lạc Chỉ Khanh kiếp trước cảnh giới, có thể làm cũng chỉ là cảm giác Sở Uyên vị trí chỗ ở, mà không cách nào đối luân hồi chi hải sinh ra can thiệp cùng ảnh hưởng. Sở Uyên đối thế giới bản chất có càng thêm khắc sâu hiểu rõ. Ngày nào đó tan học, trở về túc xá trên đường, Lạc Chỉ Khanh gọi điện thoại tới, cùng Sở Uyên nấu điện thoại cháo, đề nghị nghỉ cuối tuần gặp hắn một chút muội muội Sở Tuyền Âm. Sở Uyên đồng ý, chuẩn bị trở về ký túc xá tìm Sở Tuyền Âm thương lượng chuyện này. Nhưng mà, hắn trở lại khu ký túc xá vực, gõ gõ Sở Tuyền Âm cửa ký túc xá, lại không người trả lời. Sở Uyên trong lòng nghi hoặc. Hắn biết Sở Tuyền Âm thời khóa biểu, lúc này nàng chọn môn học khóa hẳn là tan lớp, về sau trực tiếp về ký túc xá mới đúng. Không hiểu phía dưới, Sở Uyên lấy điện thoại cầm tay ra bấm Sở Tuyền Âm điện thoại. Điện thoại kết nối sau: "Tiểu Âm, ta gặp ngươi lúc này không tại ký túc xá, ngươi ở đâu?" "Ca ca, ta ở trường y thất." Sở Uyên nghe sau lập tức lông mày nhíu lên, hỏi: "Thế nào rồi? Xảy ra cái gì chuyện? Ngươi thụ thương sao?" "Không có việc gì, ân. Chính là xảy ra chút nhỏ tình trạng. Ngươi đợi ta lập tức đi qua." Sở Uyên cúp điện thoại, bước nhanh chạy tới giáo y thất. Đẩy cửa ra sau, hắn liếc mắt liền thấy Sở Tuyền Âm ngồi tại giường bệnh bên cạnh. Nàng ngược lại là không có việc gì, nhưng mang tính tiêu chí ngốc mao lại bất lực rủ xuống. Nhưng quen thuộc tóc đỏ cùng tóc xanh lại nằm tại trên giường bệnh, trên trán quấn lấy băng vải. Cái này hai đau đến nhè răng trợn mắt, hẳn là vừa bao xong không bao lâu. Sở Uyên đi lên trước, đây là chuyện gì? Sở Tuyền Âm do dự một chút, cuối cùng nói ra, ca ca, là bởi vì một cái gọi do Dùn Hịt Hàn Quốc du học sinh.
Do Dùn Hịt.
Sở Tuyền Âm nhẹ gật đầu, hắn là năm thứ hai sinh, có lần cùng ta gặp phải về sau, gần nhất một mực tại truy cầu quấy rối ta. Lập tức nàng đưa tay hướng tóc đỏ cùng tóc xanh, hôm nay do Dùn Hịt muốn động tay động chân với ta, bởi vì hai vị này đồng học ra tay, ta mới không có việc gì. Nhưng bọn hắn lại bị do Dùn Hịt đánh thụ thương, cho nên ta dẫn bọn hắn đến giáo y thất. Nghe Sở Tuyền Âm nói mình không có việc gì sau, Sở Uyên có chút nhẹ nhàng thở ra. Hắn quay đầu, nhìn về phía trên đầu quấn lấy băng vải tóc đỏ cùng tóc xanh, ngữ khí chân thành, đa tạ hai vị hỗ trợ. Không có việc gì, vấn đề nhỏ thuộc về. Tóc đỏ giơ ngón tay cái lên. Tóc xanh đẩy kính mắt, gặp chuyện bất bình làm rút đao tương trợ, huống chi bảo hộ mỹ thiếu nữ chính là chúng ta chỗ chức trách. Đến, hai người vẫn là bình thường phát huy, xem ra hoàn toàn chính xác vấn đề không lớn. Sở Uyên nói lời cảm tạ xong sau, rất nhanh ánh mắt lạnh xuống, thanh âm trầm thấp, sau đó đâu? Chuyện về sau thế nào? Kia Hàn Quốc du học sinh do Dùn Hịt. Nhân viên nhà trường có hay không đối với hắn làm ra cái gì xử phạt? Sở Tuyền Âm sắc mặt tảm đạm, vùng thóng ngấp mau, nhẹ giọng nói ra, không có. Hắn là Hàn Quốc cấp S cứu thế người Phỉ Thúy Vương nhi tử, nhân viên nhà trường không dám động đến hắn, chỉ là miệng khuyên cáo một chút. Phỉ Thúy Vương. Sở Uyên lông mày nhíu lên, một lát sau thán âm thanh hỏi, "Chư ngươi, tại sao không nói với ta chuyện này?" Sở Tuyền Âm cúi đầu xuống, thanh âm nhỏ như mưa kêu, bởi vì do Dùn Hịt không phải ta cùng ca ca có thể chống đối. Ta không muốn đem ca ca cũng cuốn vào. Nghe nói như thế, Sở Uyên ánh mắt nhu hòa, quả là thế. Hắn ngữ khí lại chậm lại mấy phần, "Tiểu Âm, ngươi nhớ kỹ, chỉ cần ngươi bị khi phụ, mặc kệ đối phương là ai, đều muốn nói cho ta. Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không trơ mắt để ngươi được bắt nạt." Sở Tuyền Âm ngẩng đầu, mắt hạnh mang theo vài phần cảm động, vừa định nói cái gì, Sở Uyên nhưng lại bổ sung một câu, "Mà lại ta hiện tại đã bái sư kiếm tiên. Nếu là gia hỏa kia còn dám quấy rối ngươi, trực tiếp nói cho ta, ta hiện tại bối cảnh nhưng một điểm không yếu hơn hắn." Vốn là dự định nói cho Sở Tuyền Âm, lúc này Sở Uyên trực tiếp thuận thế nói. Lời này vừa ra, Sở Tuyền Âm trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, ngóc mao dựng thẳng lên. Nàng thanh âm cất cao mấy phần, hai mắt sáng lên, lại là kiếm tiên. China mạnh nhất cứu thế người, cái kia cấp S kiếm tiên. Sở Uyên gật gật đầu, mỉm cười nói ra, không sai. Hôm nào ta dẫn ngươi gặp nàng. Hoa, tốt ta. Sở Tuyền Âm giơ cao hai tay, vô cùng hưng phấn kích động dáng vẻ, hiển nhiên đã đem vừa rồi không nhanh ném đến tận nào sau. Sở Uyên nhìn về phía một bên tóc đỏ cùng tóc xanh, đúng rồi, các ngươi gọi cái gì tên? Mới vừa rồi còn trang khốc mục trùng cùng Lương Ngự lập tức thần sắc cứng đờ, hai mắt nhìn nhau một cái, rụt lại đầu, có vẻ hơi nơm nớp lo sợ. Dù sao, biết được Sở Uyên là kiếm tiên đệ tử, hoàn toàn không còn dám giống trước đó như thế tùy ý bài hảo, là đại nhân vật. Tóc đỏ trước tiên mở miệng, ta gọi Mục Trùng. Tóc xanh gấp bổ sung, ta gọi Lương Ngự. Lương Ngự lúc này ngay cả kính mắt cũng quên đẩy. Sở Uyên nhẹ gật đầu, đem tên của hai người ghi ở trong lòng, theo sau lấy điện thoại di động ra, cho ra mình hảo hữu mã, đây là ta phương thức liên lạc, các ngươi quét một chút. Hôm nay chuyện này may mắn mà có các ngươi, sau này có cần hỗ trợ, có thể trực tiếp liên hệ ta. Mục Trùng cùng Lương Ngự liên tục gật đầu, nhao nhao quét dọn hảo hữu mã, tăng thêm hảo hữu. Đợi Sở Uyên cùng Sở Tuyền Âm hai người rời đi giáo y tất sau, Mục Trùng cùng Lương Ngự liếc nhau một cái. Chúng ta đây là cùng đại lão cùng một tuyến rồi. Mục Trùng hỏi. Lương Ngự đẩy kính mắt, xem bộ dáng là giáo y bên ngoài. Sở Uyên nhìn xem đi ở bên cạnh Sở Tuyền Âm, sờ lên đầu nhỏ của nàng nói ra, chúng ta bây giờ có người làm chỗ dựa, sau này mặc kệ có cái gì chuyện, nhất định phải trước tiên nói cho ta, không muốn một người khiêng, biết không? Sở Tuyền Âm nhu thuận gật đầu, biết, ca ca. Sở Uyên mỉm cười, tốt, không trò chuyện những cái kia không vui chuyện. Cuối tuần ta dẫn ngươi đi nhìn một chút sư tôn ta. Tốt tốt, ta nhưng vẫn muốn gặp nàng chân nhân đâu. Ca ca ngươi quá lợi hại. Thiếu nữ kéo lên Sở Uyên cánh tay, ngữ khí vui sướng.